Chương 176, tuyển đế hầu. 3.000 năm qua, từ không việc này. Thanh Ngục Tông người thế mà bị người dùng kiếm khí phá thanh ngục. Làm sao có thể? Hoàng Kim Đài phía dưới, ngàn vạn võ giả, kinh hô không dứt. Đây là tranh đoạt tiến vào Cửu Thiện Thiên Đấu Lôi Đài chung kết tái một trận chiến, vốn là nhận cực lớn chú ý mà mệnh cửu khi ở trước khi chiến đấu liền phát hạ cùng nôn, muốn lấy trầm trấn ý để tính mệnh, liền mang ý nghĩa trận này lôi đài sẽ biến thành sinh tử chi chiến, liền hấp dẫn càng nhiều người ánh mắt. Nhưng trận này lôi đài kết quả, lại làm cho tất cả mọi người đều rất phá kính mắt. Trầm trấn ý thì không có chết. Mệnh cửu khi ngược lại cũng không có chết. Nhưng là hai mắt đã mù. Thanh mục chi lực hóa tán vô ảnh, này so với chết còn thảm hơn rất nhiều. Trận này thắng bại, đại đa số người đều cho rằng mệnh cửu khi uy tín lâu năm cao thủ, hẳn là hơi thắng một bậc, coi như có người cảm thấy Trầm Chấn Y tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng có lật bàn khả năng, cũng tuyệt đối nghĩ không ra trận này hắn sẽ thắng được như thế nhẹ nhõm. Tiểu tử này, Trạm Nguyệt mà đến bất quá hơn 10 năm, chẳng lẽ dĩ nhiên cũng đã thành tiểu chân nhân cảnh võ đạo đệ cửu trọng. Đây chính là trước đó chưa từng có sự nghiệp to lớn. Liền xem như hoàng tộc tinh thuần huyết mạch, lấy được tốt nhất bồi dưỡng, cũng phải trăm năm khổ tu, mới có thể vượt qua ngưỡng cửa này, từ nay về sau liền có tuyển đế tư cách, hắn có phải hay không quá yêu nghiệt chút? Có người con mắt sáng lên, lại nói, như vậy nói đến, Trầm Chấn Y thì đặt chân chân nhân cảnh đệ cửu trọng, liền có thể phong làm tuyển đế hầu, ngày sau nếu là trước mắt thánh thượng băng hà. Hắn cũng có khả năng kế thừa hoàng vị. Lời kia vừa thốt ra, tức khắc gây nên một mảnh xôn xao. Có biết rõ nội tình bổ sung nói, Đại Nguyệt Hoàng Triều quả thật có điều quy định này, coi như không có hoàng tộc huyết mạch, một khi đột phá đến chân nhân cảnh đệ cửu trọng, liền thụ phong tuyển đế hầu, trở thành đế vị người thừa kế. Bất quá dĩ vãng coi như có người có thể đột phá đệ cửu trọng, vậy cũng là dần dần ra đi, thọ nguyên sắp hết, liền lúc ấy hoàng đế đều nhịn không quá. Càng không cần nói cạnh tranh hoàng chữ, đầu này liền thùng rông kêu to. Bây giờ Trầm Tam công tử lại khác biệt, hắn niên kỷ so Nhạn công chúa còn nhẹ, nếu quả thật đột phá chân nhân cảnh đệ cửu trọng, này kế thừa thuận vị, cũng nên cao hơn a. Nghĩ tới cái này trước mấy ngày còn bừa bãi vô danh, từ cửu hữu thế giới đến nhà quê thiếu niên, thế mà khả năng nhảy lên trở thành bát tu thế giới cộng chủ, rất nhiều người miệng giống như là nuốt trứng vịt đồng dạng không thể chọn. Cái kia đầu tiên cũng phải xác nhận hắn là có hay không đặt chân chân nhân cảnh đệ cửu trọng. Còn có kế thừa thuận vị, đồng dạng vẫn xếp ở cuối cùng. Bây giờ hoàng đế bệ hạ xuân thu chính thịnh, Trầm hầu gia nếu như trên dưới 100 năm tích lũy thế lực, thật đúng là có cơ hội thượng vị. Hoàng đế ngồi ở trong cung, nghe được người phía dưới nghị luận, sắc mặt càng là âm tình bất định. Hoàng tộc, cho tới bây giờ không cho phép loại này trưởng khống bên ngoài người xuất hiện. Bất quá. Lập tức hắn còn muốn đi loạn ly bí cảnh tu hành, lần này tu hành liền không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Đúng vậy a, lấy Trầm Tam công tử thiên tư, đại khái cũng có thể phá không mà đi. Vậy cái này hoàng vị liền không cần lo lắng. Phía dưới người nhớ tới Cửu Thiện Thiên Đấu Lôi Đài mục đích, lại than thở lên. Hoàng đế mặt mày dần dần triển khai. Nắm chặt nắm đấm cũng bắt đầu nới lỏng. Nhạn công chúa cảm giác được quanh người phảng phất ngưng trệ không khí bắt đầu lưu động. Ngực một khối tảng đá lớn cũng rơi xuống. Chí ít, hoàng đế sát ý tạm thời tiêu mất. Truy. En đốt nhưng cái này cũng không ý nghĩa này Trầm Chấn Ý gì liền thoát ly nguy hiểm. Nhạn công chúa xa xa nhìn lại, chỉ thấy hoàng kim đài, một mảnh sáng lạ, chỉ có bạch y trắng hơn tuyết Trầm Tam công tử đứng ở nửa mặt trong bóng tối, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng. Chúc mừng Trầm Tam công tử đặt chân chung kết tái. Làm Trầm Chấn Ý gì hạ hoàng kim đài, cùng sở hỏa la. Long quận chúa đám người tụ hợp, vô ngộng hòa thượng liền không biết từ nơi nào chui ra, tắc thắc cười hì hì, tiến lên chúc mừng. Cùng vui cùng vui. Trầm Chấn Ý gì đạm nhiên chắp tay. Hắn một chút cũng không đem này Cửu Thiện Thiên Đấu Lôi Đài để vào mắt. Chung kết tái. Hắn căn bản cũng không quan tâm. Hắn tới đây, chỉ là vì muốn biết năm đó chân tướng. Vô ngộng hòa thượng cười hắc hắc, lại nói, vậy trước tiên cầu chúc Trầm Tam công tử đoạt giải nhất. Chúng ta thắng đầy bồn đầy bát. Chạy tới một bước này, đương nhiên là muốn nhường Trầm Chấn Ý để đứng ở cao nhất vị trí. Sư phụ cuối cùng đối thủ là người nào? Sở hỏa la tò mò hỏi. Ở trong mắt của nàng, sư phụ đương nhiên là tất thắng, mặc kệ cuối cùng một trận chiến gặp được người nào, vậy cũng không quan trọng. tựa hồ là thần bí nhân vật. Long quận chúa lại nhíu mày, sư phụ, người này xưng là Viên Diện Khách, một mực mang theo một cái viên hầu mặt nạ, biểu hiện cực kỳ điệu thấp. Mỗi một trận đều là chiến đấu thật lâu, sau đó mới giải quyết hết đối thủ, so sư phụ ngươi càng thêm ít lưu ý, một đường gập ghềnh đánh tới hiện tại. Hai người các ngươi tranh đoạt đệ nhất, đại khái là vượt quá tất cả mọi người ý liệu. Nhiều như vậy cao thủ danh túc, thế mà toàn bộ đều ngã quỵ ở trước mặt hai người này, lần này Cửu Thiện Thiên đấu lôi đài, cũng xem như kỳ phong nổi lên. Bất quá cái này Viên Diện Khách cũng không phải là vô danh hạng người, gần nhất 100-200 năm vẫn là thường xuyên xuất hiện, nghe nói hắn từng khiêu chiến các đại tông môn trưởng lao tông chủ, tính là kiệt ngạo bất tuần ẩn thế cao nhân. Long quận chúa tìm được vật liệu, cho Trầm Trấn Y Lìa giải thích. Trầm Trấn Y Lìa nhìn Không Ngộng Hòa Thượng một cái, hơi hơi gật đầu nói, hắn tu vi cũng coi như không kém, ngươi cảm thấy hôm nay cuộc chiến, sẽ như thế nào? Vô Ngộng Hòa Thượng rất là thông minh, cười nói, nếu là gặp gỡ người khác, này Viên Diện Khách có lẽ còn có tranh một chút cơ hội, nhưng gặp gỡ Trầm Tam công tử ngươi, vậy hắn cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Hắn ngữ khí nịnh nọt cực kỳ, mông ngựa mười phần. Trầm Trấn Y liền nên cho hắn thắng không ít, hắn bày ra như vậy thái độ khiêm nhường, cũng là theo lý thường đương nhiên. Trầm Trấn Y liền nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Sở Hỏa La cùng Long quận chúa vui mừng hớn hở, vây quanh Trầm Trấn Y đi trở về khách sạn, đám người đương nhiên lại tới chúc mừng. Ngu đại thiếu càng là nịnh bợ cực kỳ, muốn tìm mất bỏ mới lo làm chuồng, cùng hắn giao hảo. Không bao lâu, hoàng gia phong thưởng cũng lập tức xuống tới. Đại khái là xác nhận Trầm Trấn Y Lìa đã là chân nhân cảnh đệ cửu trọng, Đan Vu Kinh không tiếc trọng thưởng, cho Trầm Trấn Y Lìa một cái thiên kiếm hầu phong hào, xác nhận hắn có tuyển đế kế thừa tư cách. Phần này chiếu thư vừa ra, thiên hạ chấn động. Chẳng lẽ nói, này bát tu thế giới, muốn sửa họ Trầm sao? Bát tu sứ giả Trương Hùng võ trợn mắt há hốc mồm, lúc trước cho Trầm Trấn Y tuyên chỉ bị cự vị kia khâm sứ, dọa đến cái mông niệu lưu, ngay tại chỗ liền muốn tử quan treo ấn. Chương 177, Viên Diện Khách. Đương nhiên cũng có người đang chua chua. Thiên hạ bát tông, ngoại trừ thập nhị kiếm lâu, phong lôi thành cùng Trầm Trấn Y để giao hảo. Còn lại mấy đại tông môn đối cái này đột nhiên quật khởi tân quý đều không cái gì tốt cảm giác. Tuyển đế hầu lại như thế nào, hắn hiện tại còn không phải Cửu Thiện Thiên đấu lôi đài đệ nhất đây. Nếu như ngày mai hắn và mệnh cửu khi một dạng, bị người phế đi, này tuyển đế hầu đại khái liền là có lịch sử đến nay đoạn mệnh nhất một cái. Ta xem rất có khả năng, mặc dù là hoàng tộc chứng nhận chân nhân cảnh đệ cửu trọng, nhưng hắn cái kia đối thủ cũng không phải hạng người bình thường. Viên Diện Khách 100 năm qua liên tục tục cùng các môn các phái kỳ túc giao thủ qua, trong môn đã sớm có người nói qua, hắn cũng đã ngộ ra võ đạo hưu thần lý lẽ, đặt chân chân nhân cảnh đệ cửu trọng, chỉ là giữ kín không nói ra. Bậc này đại sự, có thể nào giấu giếm được Đại Nguyệt Hoàng Triều? Có người có nghi vấn, phía trước vạch trần cười nói, chúng ta đều cảm thấy, hắn khả năng thì có chính thức thân phận, mặc dù không phải người hoàng tộc, chí ít cũng là quốc thích. Càng là được bệ hạ tín nhiệm trọng thần, nếu không như thế nào có thể ở bát tu thế giới tới lui tự nhiên, thăm dò các đại tông môn thực lực. Viên Diện Khách có chút thần bí, đám người đối với hắn lai lịch cũng nhiều có suy đoán, bởi vì hắn luôn luôn bỗng nhiên xuất hiện, khiêu chiến một phương cao thủ, chiến thắng sau đó, không cầu dưng danh, phiêu nhiên mà đi, nhìn qua xác thực giống đang thu thập các phái tin tức, mò thấy những người này át chủ bài. Loại này hành vi, người hoàng tộc tới làm hợp lý nhất. Cho nên đại bộ phận người đều cho rằng Viên Diện Khách cùng Đại Nguyệt Hoàng Triều có mật thiết liên hệ. Sở Hỏa La nghe được những nghị luận này, lại có chút lo lắng, lặng lẽ hỏi Trầm Trấn Y Lìa, sư phụ, ở hoàng tộc phong ngươi làm tuyển đế hầu, có thể hay không ở trong chung kết tái lạnh lùng hạ sát thủ, để ngươi uy hiếp không được Nhạn công chúa địa vị. Hiện tại đều lại truyền, ngươi tuổi tác và võ học so với Nhạn công chúa đều có ưu thế, nếu là hoàng đế băng hà, Nhạn công chúa khả năng liền lúng túng. Trầm Trấn Y liền đầu đều không nhấc, không có việc này. Vậy cũng khó nói đến. Sở Hỏa La nghe một bụng bắt quái, không nói xong chỗ nào có thể cam tâm. Những cái này người trong hoàng tộc, vì cái kia một trương ghế dựa, đây chính là phụ tử giết nhau, thủ túc tương tàn, cái gì hèn hạ ác liệt sự tình đều có thể làm được. Sư phụ ngươi mặc dù là tuyển đế hầu, nhưng rốt cuộc là ngoại nhân. Bọn họ người nào biết rõ sẽ hạ cái gì độc thủ. Nàng trưng mắt nhìn, lại nhớ tới trước đó Trầm Trấn Y Lìa nói, ngươi trước đó không phải đã nói, hoàng đế đối ngươi có sát ý sao? Có phải hay không liền vì việc này? Hắn lúc đó liền xem thấu sư phụ đã có chân nhân cảnh đệ cửu trọng tu vi. Trầm Chấn Y Nhi lúc này mới buông xuống trong tay sách vở, lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, sẽ không, liền xem như đan vũ kinh, cũng nhìn không thấu ta tu vi. Hắn sát khí vì sao mà đến, ta hiện tại nhất thời cũng không minh bạch. Bất quá, hôm nay cuộc chiến, hoàng tộc tuyệt đối không cơ hội động thủ. Hắn dừng một chút, mỉm cười nói, bởi vì Viên Diện Khách, tuyệt không phải người trong hoàng tộc, cùng Đại Nguyên Hoàng Triều, không hề quan hệ. Trầm Chấn Y Nhi khẩu khí chắc chắn. Sở Hỏa Lan nửa tin nửa ngờ, cũng chỉ có thể tin tưởng sư phụ nói tới. Hôm sau, Cửu Thiện Thiên đấu lôi đài cuối cùng một trận chiến. 8 tòa Hoàng Kim Đài, cũng đã hủy đi ngoại trừ 7 tòa, chỉ lưu lại duy nhất một tòa, cao cao đứng vững đối thành Nam. Trung quanh lơ lửng khán đài, cũng đều tụ ở một nơi, nhường trước đó tham gia hoặc là không tham gia qua võ đạo cao thủ có thể thuận tiện quan sát chung kết tái. Về phần Thiên Giao Ngọc Cung trước đó, cả ngày bao phủ sương mù màu vàng cũng tràn đầy tán đi, hoàng tộc đám người cũng đều vui vẻ mà đến, chú ý Cửu Thiện Thiên đấu lôi đài cuối cùng kết quả. Một trận chiến này cũng đã khẳng định có một phương là chân nhân cảnh đệ cửu trọng cao thủ, bị phong làm tuyển đế hầu, nếu như một người khác cũng có thể đến chân nhân cảnh đệ cửu trọng, kia chính là một trận long tranh hổ đấu, hiện trường quan sát đương thời đỉnh cấp cao thủ giao phong, đối tự thân võ đạo cũng có cực lớn giá trị. Cho nên phàm là có thể chạy tới hiện trường võ giả, đều ở Hoàng Kim Đài chung quanh tụ tập. Trầm Chấn Y cùng ngày xưa một dạng, thật sớm liền đến lôi đài. Hắn lặng lặng xúc đứng ở trên Hoàng Kim Đài, khép hờ hai mắt, cũng không có ở muốn tiếp xuống tới quyết chiến, mà là vẫn ở cảm ngộ thiên cơ, thăm ngộ kiếm đạo. Loại này thời gian, hắn cũng không muốn lãng phí. Vị kia thần bí Viên Diện Khách, lại khoan thai tới chậm. Không sai biệt lắm mặt trời lên cao. Mắt thấy nếu như hắn lại không xuất hiện, liền muốn tuyên bố bỏ quyền bại. Chẳng lẽ, người này biết rõ không phải Trầm Tam công tử đối thủ, cho nên thế mà nhận thua. Nếu như không đến, kia chính là không chiến mà bại, mặt này khả năng liền ném đi được rồi, hà tất như thế. Không phải có người nói các tông kỳ túc đều xác định cái kia Viên Diện Khách là chân nhân cảnh đệ cửu trọng cao thủ, làm sao sẽ như vậy nhu nhược. Bậc này đại sự, há có thể cho đùa. Chí ít cũng nên ra sân lộ mặt ta. Hạ đài người xem chờ đến nóng lòng, không nhịn được nghị luận nhau nhau. Trầm Chấn Y không để ý, coi như là cái gì đều không nghe được. Thẳng đến Hoàng Kim Đài phía trên chấp sự đến cùng hắn nói chuyện, hầu ra, mắt thấy thời hạn buông xuống, cái kia Viên Diện Khách còn chưa tới. Nếu là chờ một lúc đến thời gian, ngươi là nguyện ý lại chờ một hồi, vẫn là lập tức tuyên bố ngươi thu hoạch được Cửu Thiện Thiên đấu đệ nhất. Một khi được phong tuyển đế hầu, Trầm Chấn Y chính là ngư vượt long môn, địa vị khác biệt, chấp sự đối với hắn thái độ đại biến, cung kính được gần như thấp kém. Trầm Chấn Y hơi hơi mở ra hai mắt, đảo qua hạ đài quần tình huyên náo đoàn người, bình tĩnh nói, hắn nhất định sẽ đến. Chấp sự khẽ giật mình. Hắn nguyên lai tưởng rằng Trầm Chấn Y nhiều nhất liền giả khách khí một cái, sau đó liền vui vẻ cầm tới nhẹ nhõm thắng lợi, không nghĩ đến hầu ra đối với cái kia vị thần bí đối thủ còn có mấy phần lòng tin. Đây chính là cao thủ ở giữa cảm ứng sao. Chấp sự ngượng ngùng mà lùi, đưa mắt nhìn bốn phía, lại nhìn xem bóng mặt trời, chờ lấy thời gian đến. Ngay ở bóng mặt trời chỉ hướng giờ ngọ thời điểm, liền nghe chân trời truyền đến một tiếng cùng thiếu, cả người khoác kim giáp đại hán phi thân mà đến, trong miệng hét lớn, Cửu Thiện Thiên đấu lôi đài cũng liền bình thường, chung kết tái không gì hơn cái này, nhưng là kinh tài tuyệt diễm Trầm Tam công tử nếu là không thể gặp mặt, vậy quả nhiên là quá mức đáng tiếc. Người này khẩu khí cực lớn, liền Cửu Thiện Thiên đấu lôi đài chung kết tái đều không để vào mắt, nhưng trong giọng nói đối Trầm Chấn Ý thì lại có chút coi trọng. Hắn thân cao một trượng có thừa, khôi vĩ cực kỳ, một thân cơ bắp, nhưng khuôn mặt lại che giấu ở một trường kim sắc viên hầu mặt nạ phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy hai hạt tối om con mắt, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Viên Diện Khách. Gần trăm năm qua bát tu thế giới thần bí nhất cao thủ. Chính như Trầm Chấn Ý thì sở liệu. Hắn ở một khắc cuối cùng, xuất hiện ở Hoàng Kim Đài. Chương 178, Tàn Nguyệt Quải Giác. Viên Diện Khách. Hạ đài người hoan hô lên. Người này khí thế kinh thiên, mặc dù một mực che khuôn mặt, nhưng chân chính cùng hắn giao thủ qua người, đều biết rõ người này võ đạo tu vi đã đến sâu không lường được cảnh giới. Người này tất thắng Trầm Chấn Y Nhi. Nếu là hắn thật thắng, có phải hay không cũng sẽ bị phong làm tuyển đế hầu. một lần cửu thiện thiên đấu lôi đài, hiện lên hai tên tuyển đế hầu, đây chính là thiên cổ không có việc trọng đại. Võ đạo đệ cửu trọng, khó có thể đụng vào. Ngoại trừ hoàng tộc, dân gian mấy trăm năm cũng chưa hẳn có thể ra một cái, hai người đồng thời xuất hiện xác suất càng là quá nhỏ. Loại này cửu cảnh võ giả đối chiến, có thể nào không hấp dẫn người ánh mắt. Tất cả mọi người đều mong mỏi cùng trông mong, muốn nhìn thấy một trận kinh người quyết đấu. Trầm Chấn Y Lìa lại chỉ nhàn nhạt quét đối phương một cái. Người cuối cùng vẫn là đến. Hắn nói chuyện khẩu khí, giống như là nhận biết người một dạng. Viên Diện Khách khẽ giật mình, trong mắt lóe qua hổ nghi quan mang. Ngươi biết rõ ta là ai? Ta tự nhiên biết rõ. Trầm Chấn Y Lìa miễn cưỡng gật đầu, coi như ngươi dùng Nê Gia La thần pháp đem hình thể cải biến, nhưng võ học một đạo sẽ không gạt người. Viên Diện Khách trầm mặc hồi lâu, đông nhiên cười nói, ta nguyên lai tưởng rằng có thể giấu giếm được ngươi, còn muốn ở trên lôi đài cùng ngươi hảo hảo đánh một trận, hiện tại xem ra là không thành. Hắn đưa tay, tựa hồ nghĩ là muốn lấy xuống mặt nạ. Hạ đài vạn chúng kinh hô. Trầm Chấn Y Lìa mỉm cười, nếu muốn một trận chiến, cũng là không sao. Viên Diện Khách dừng lại tay. Tốt. Hắn tựa hồ là hạ quyết tâm, lại cười to nói, Hoàng Kim Đài, nếu là không thể kiến thức Trầm Tam công tử kiếm pháp, cũng là cuộc đời việc đáng tiếc. Tất nhiên như thế, vậy ta liền mặt dày xuất thủ một lần. Mời. Trầm Chấn Y Lìa khẽ bước cằm, tay phải bình thân, mời hắn xuất thủ. Thiên Giao Ngọc Cung, hoàng đế sắc mặt càng thêm âm trầm. Bọn họ nhận biết. Hắn tự lẩm bẩm. Ở cùng một thời đại, hiện lên hai cái bình dân xuất sinh chân nhân cảnh võ đạo đệ cửu trọng cao thủ, đối hoàng tộc tới nói đã là kiện làm cho người không khoái phiền phức. Nếu như hai người này còn có giao tình, cho dù là hoàng đế, cũng không thể không thêm vào coi trọng. Nhạn công chúa trong lòng phát lệnh, cả gân hỏi, phụ hoàng, Trầm Chấn Y Lìa lai lịch rõ ràng, mặc dù đến từ cửu lũ chi địa, nhưng là có thể ngược dòng tìm hiểu đến 300 năm trước thập nhị kiếm lâu. Nhưng này Viên Diện Khách là cái gì nhân vật? Hoàng đế lườm nàng một cái, cau mày nói, một tiết này ngươi liền không cần để ý nhiều, ngươi chỉ cần biết rõ, người này vốn nên ở chúng ta trong lòng bàn tay liền tốt. Nhạn công chúa hiểu. Hoàng tộc sẽ sắp xếp đủ loại quân cờ, đến khống chế toàn bộ võ lâm, Viên Diện Khách hẳn là cũng là một trong số đó. Bọn họ thông qua tích lũy công hân, cũng có thể thu hoạch được hoàng tộc võ đạo bí truyền, nếu là công lao lớn, thiên tư cao, rất nhanh liền có thể trở thành đỉnh cấp cao thủ, hoàng tộc cũng cần những người này vật. Bất quá, bọn họ lên hạn hẳn là chân nhân cảnh đệ bắt trọng, này Viên Diện Khách tăng lên tới đệ cửu trọng, liền cùng Trầm Chấn Ý Liề mở dạng, thoát ra khỏi nắm giữ. Lúc này Viên Diện Khách ra chiêu, hai tay mở ra, quyền làm nhọn hình, như trăng khuyết lại như câu, thanh thế kinh người. Hoàng đế sắc mặt càng ngày càng lạnh xuống. Đây là Tàn Nguyệt Quải Giác Quyền. Thế mà có thể có loại này tầng thứ biến hóa. Nhạn công chúa biết hàng, là thất thanh. Tàn Nguyệt Quải Giác, tê liệt trường không, đây vốn là hoàng tộc lợi hại nhất sát nhân quyền một trong. Viên Diện Khách nếu như là đại nguyệt hoàng triều người, học được loại này võ công ngược lại cũng không tính hiếm lạ. Nhưng đáng sợ là, Viên Diện Khách quyền pháp, thế mà đánh ra môn võ học này cao nhất chỗ sâu cũng chưa từng có biến hóa, từ đó đường lối sáng tạo, e rằng hạn huyền diệu. Đây là hắn dung hợp chí ít 2-30 loại đỉnh cấp quyền pháp, xóa phồn tựu giản, bù đắp Tàn Nguyệt Quải Giác Quyền bên trong bỏ sót, mới có thể lô hỏa thuần thanh, cuối cùng bản lĩnh, càng tiến một bước. Hoàng đế thanh âm bình tĩnh trở lại, nhưng nghe lên lại càng lánh khóc hơn. Nói đến, 100 năm nay ngược lại là khinh thường người này. Phái ra đi giám thị thiên hạ chủ tử, thực lực cao hơn, thiên tư mạnh hơn, nhưng lại không thể quá cao quá mạnh, để tránh mất đi khống chế. Cho nên bao quát Viên Diện Khách ở bên trong những người này, đều là đi qua nghiêm ngặt sàng chọn. Bọn họ vốn không nên có đột phá cơ hội. Duy nhất Viên Diện Khách không tính cái gì, nhưng nếu như là này cơ chế xảy ra vấn đề, hoàng đế liền không thể không lo lắng căn cơ bị dao động. Nay quyền pháp đầu đuôi hợp nhất như hoàn, căn bản không có chút nào sơ hở, Trầm Chấn Ý Liễu muốn thế nào phá. Nhạn công chúa thôi diễn quyền pháp biến hóa, phát hiện vô luận từ góc độ nào phòng ngự, Viên Diện Khách đều có thể từ một cái khác yếu bên cạnh công kích. Nay quyền pháp ngoại trừ nắm giữ trước đó sắc bén hung ác bên ngoài, cũng biến xoay tròn như ý, không lợi dụng được sơ hở nào. Nếu như là nhạn công chúa đứng ở đối diện, ngoại trừ chạy trối chết, đại khái liền chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Trầm Chấn Y liền nên như thế nào ứng đối? Hoàng đế do dự một cái, cảm thấy bản thân cũng không có biện pháp gì tốt, Tàn Nguyệt Quải Giác quyền đến như thế cảnh giới, dĩ nhiên là tuyệt đỉnh tư chất, đại khái cũng chỉ có thể lấy bản thân công lực chính diện liều mạng, mới có thể miễn cưỡng hóa giải. Trầm Chấn Y mặc dù đột nhập chân nhân cảnh đệ cửu trọng, so chân khí tổng lượng, hắn trung quy là ăn thiệt thòi. Hôm qua vì Trầm Chấn Y phiền lòng, hôm nay lại nhiều một cái viên diện khách. Đan Vu Kinh cái này hoàng đế cảm thấy mình cũng làm được quá quan tâm chút. Nhưng tiếp xuống một giây, Trầm Chấn Y ứng đối phương pháp, nhường hắn cái hót càng đau. Trầm Chấn Y không có lui, không có liều mạng. Đương nhiên hắn cũng không có chờ chết. Trầm Chấn Y lấy tay háo làm nhuyễn kiếm, ở không trung nhẹ nhàng một vòng, vạch ra một đầu thần dị quy tích, quanh co khúc khó hiểu, huyền ảo khó lường, giống như tinh quỹ, dẫn đường biến hóa. Vừa mới trông thấy Tàn Nguyệt Quải Giác quyền, đám người coi là cái này đã là võ đạo biến hóa tinh xảo cực hạn, sắc bén mà mượt mà, sắc khí mà nội liễm, ở đây tất cả mọi người cũng không nghĩ ra phá giải chi đạo, chỉ có thể bội phục sát đất. Nhưng là Trầm Chấn Y lần này tay háo, lại lập tức phụ trợ viên diện khách quyền pháp biến ảm đạm vô quang. Đây là cái gì võ học? Ta thế mà từ đó nhìn ra vũ trụ tinh thần biến hóa vận hành. Nay tinh thần dẫn đường, Tàn Nguyệt Quải Giác quyền, cũng chỉ thành một chiêu này bên trong vật làm nền, chỉ có thể theo lấy một kiếm này biến hóa mà biến hóa. Nói cách khác, hắn võ học đã bị Trầm Tam công tử hoàn toàn khắc chế khống chế. Thiên hạ làm sao có thể có dạng này kiếm pháp? Tiếng kinh hô liên tiếp. Chẳng những khống chế bản thân, đồng thời khống chế kẻ khác kiếm pháp. Tinh thần dẫn đường, vạn pháp quý nhất. Chương 179, 29 loại đỉnh cấp võ học. Tàn Nguyệt chi lực, dường như ít ỏi mà to lớn, cuối cùng có thể dần dần thành phô thiên cái địa tư thế. Nhưng tinh quý chi lực, xác thực như ẩn như hiện, vô hình vô tướng, có thể đem trên thế giới tất cả lực lượng, dẫn đạo cho mình dùng. Nhật Nguyệt tinh thần, dù cho là quái vật khổng lồ, cũng nhất định phải nghiêm khắc tuân theo tinh quỹ câu thúc, huống chi là chỉ là Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt Quải Giác, lập tức hóa tán, thân không do mình về phía một phương hướng khác bay đi. Lại có loại kiếm pháp này. Hoàng đế rốt cuộc ngồi không được, đống nhiên đứng dậy, cháy bỏng dạ bước. Vừa mới nhìn thấy viên diện khách Tàn Nguyệt Quải Giác, hắn cũng đã lôi đỉnh chấn nộ, lúc này nhìn thấy Trầm Chấn Y Lìa kiếm pháp, hắn lại thậm chí sợ hãi. Đối mặt dạng này kiếm pháp, nếu như là mình, nên như thế nào ứng đối? Đan Vu Kinh trong lòng một đoàn gây rối, trên lưng thậm chí chậm rãi thấm ra mồ hôi lạnh. Đại Nguyệt Hoàng Triều, cao cao tại thượng. Hoàng đế, người cô đơn, áp đảo bát tu thế giới ước vạn người phía trên. Ngoại trừ năm đó cùng hắn cùng một chỗ tranh đoạt hoàng vị những cái kêu hoàng tộc huynh đệ, hắn cho tới bây giờ không có cảm giác được bất luận kẻ nào uy hiếp. Chỉ bằng hắn bát tu hóa linh công tu vi, vậy cũng là cao sử bất thắng hàn. Không có người có thể uy hiếp đến hắn. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh. Có lẽ hiện tại dựa vào hùng hậu hoàng tộc chân khí, Đan Vu Kinh còn có thể áp chế ở Trầm Chấn Y Lìa, nhưng là chỉ lấy chiêu thức cùng võ đạo cảnh giới đến xem, này thiếu niên dĩ nhiên dường như cũng đã không kém chính mình. Đợi một thời gian, người này nên trưởng thành đến cái tình trạng gì? Cao cao tại thượng hoàng đế sợ hãi. May mắn, hắn muốn đi loạn ly bí cảnh. Nghĩ tới chỗ này, Đan Vu Kinh hơi bình phục chút, mặt mũi bất động thanh sắc, chậm rãi ngồi trở lại long ỷ. Nhạn công chúa thấy được phụ hoàng phía sau thấm lộ ra mồ hôi lạnh. Hoàng hốt. Nàng có thể cảm giác được phụ thân vừa mới trong nháy mắt khí tức biến hóa, hắn hô hấp biến nặng nề. Phụ hoàng đang sợ hãi. Nhạn công chúa cho tới bây giờ không có nghĩ qua vô địch thiên hạ phụ thân vậy mà sẽ cảm giác được sợ hãi. Người trẻ tuổi này lại có mạnh như vậy tiềm lực. Nàng nhìn về phía Trầm Chấn Y Lìa ánh mắt, càng có khác biệt. Viên diện khách một chiêu đã ra, thân không do mình, dĩ nhiên cảm giác được không đúng. Hắn cũng không phải bình thường nhân vật, ở giữa không trung cười dài một tiếng, đột nhiên một cái xoay người, thế mà cứng rắn sinh sinh từ tinh quy chi lực kiếm quang bên trong thoát ra, song trưởng hướng lên trên đẩy, phát ra một tiếng rung trời giống to. Thác thiên hoán nhật trưởng. Lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hoàng đế sắc mặt càng thêm âm trầm. Thứ không cần phải nói. Thác thiên hoán nhật, dĩ võ phá thiên. Này đồng dạng là hoàng tộc bí tàng võ học, đây là lấy một lời khí huyết, điên đảo càn khôn võ học. Truyền thuyết lúc trước sáng tạo này võ học cường nhân, vì vạn dân phúc lợi, một người dĩ nhiên một tay nâng trời, cứu được ngàn vạn sinh linh. Này đương nhiên là thần thoại, nhưng này Thác Thiên Hoán Nhật trưởng bên trong ẩn chứa một người đã đủ giữ quan ải cải Thiên Hoán Nhật lòng dạ, lại là một chút đều không giả. Loại võ học này ở hoàng tộc nội bộ bên trong có chút kiêng kỵ, cho nên không có người nào luyện hắn. Hiện tại nhìn đến, Viên Diện Khách cũng sẽ môn võ học này luyện đến cực hạn cảnh giới. Hai môn bí truyền võ học đều luyện đến loại trình độ này, cái này Viên Diện Khách cũng là không dễ đối phó nhân vật a. Đốt. Thác Thiên Hoán Nhật, nghịch chuyển càn khôn, dạng này võ học quả nhiên là ứng đối tinh quỹ chi lực diệu pháp. Này Viên Diện Khách võ học trí tuệ cực cao, kinh nghiệm phong phú, cũng trách không được thường thắng bất bại. Vừa mới còn tưởng rằng Trầm Tam công tử cũng đã tất thắng, hiện tại nhìn đến, lại là chưa hẳn. Đám người nghị luận nhau nhau, đối Viên Diện Khách một chiêu này rất có lòng tin. Trầm Chấn Y thì mỉm cười, cũng không có biến chiêu. Tinh quỹ chi lực, vốn chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Coi như có thể nhật nguyệt thay mới thiên, tất cả lại vẫn ở vô hình lực lượng trong khống chế. Quả nhiên Viên Diện Khách song trưởng khai thiên, phá vỡ Trầm Chấn Y thì đệ nhất thức kiếm quang, nhưng lại lâm vào đệ nhị thức vũng bùn, né người sang một bên, lại không tự chủ được bị tinh quỹ chi lực dẫn đạo, không cách nào thoát ra. Hoàng đế thấy sắc mặt phát lạnh. Mỗi lần dự đoán Trầm Chấn Y dày mạnh, hắn liền sẽ biểu hiện càng mạnh. Phảng phất thực lực vĩnh vô chỉ cảnh. Viên Diện Khách cười to, ở trong tuyệt cảnh còn không chịu nhận thua, thân thể bỗng nhiên giống con quay một dạng xoay tròn, tay áo bay ra, phần phật có tiếng. Phiên Thiên Quyết. Có người kêu to. Phía trước hai loại tuyệt học dùng ra, cũng đã cho người nhìn mà than thở. Nhưng này còn xa xa so ra kém Phiên Thiên Quyết. Cái này võ học là hoàng tộc cao cấp nhất bí truyền, trừ phi hoàng tộc huyết mạch, cơ hồ không được tu hành. Hoàng tộc dòng chính, tất nhiên là tu hành bát tu hóa linh, nhưng bằng chi, ngoại thích, mới có thể có tư cách học được cái môn này Phiên Thiên Quyết. Người này thực sự là người trong hoàng tộc. Không phải nói người trong hoàng tộc, không được tham dự Cửu Thiện Thiên Đấu Lôi Đài sao. Hoàng tộc huyết mạch, không thể tiến vào Loạn Ly bí cảnh, đây là làm bằng sắt quý củ, Viên Diện Khách làm sao có thể là người trong hoàng tộc. Đám người nghị luận nhau nhau, Viên Diện Khách lại dường như không hề hay biết, khởi một cái ra Trầm Chấn Y để không chế, lập tức bắt tay vào làm phản kích. Người này thế mà luyện thành ba môn đỉnh cấp bí truyền võ học. Hoàng đế trầm ngâm, nhìn qua Viên Diện Khách bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Hắn bao năm qua vì Đại Nguyệt Hoàng Triều lập công, đã có trăm năm, đến cùng đổi bao nhiêu võ học. Hắn lạnh lùng hỏi thăm, sớm có hiểu chuyện thái giám vội vàng tiến lên, trình lên rõ ràng chi tiết. Khởi bẩm thánh thượng, Viên Diện Khách người này cách mỗi ba năm, liền trở về thân thỉnh một loại bí truyền võ học, đến hôm nay mới thôi, cũng đã đầy đủ có 29 loại nhiều. Lúc đầu cho là hắn tham thì thâm, không có khả năng luyện thành, chỉ là hiện tại. 29 loại. Hoàng đế thần sắc trên mặt âm tình bất định. Hắn nhìn kỹ quan sát, Phiên Thiên Quyết, Thác Thiên Huyễn Nhật Trưởng, Tàn Nguyệt Quải Giác Quyền, Thình Lình Xuất Hiện, còn có Bất Nhị Đao, Loạn Thần Âm, Kinh Tâm Cửu Chuyển. Những cái này uy danh hiển hách danh tự, thế mà Viên Diện Khách đều một đường đổi xuống tới. Hán! Chẳng lẽ có thể luyện thành này 29 loại võ học hay sao? Những cái này võ học, toàn bộ đều là bát tu thế giới cao cấp nhất võ học, nếu như có thể luyện tới đại thành, có thể so với thiên hạ bát tông chấn tông võ học, liền xem như so với bát tu hóa linh cũng chỉ kém nửa bậc. Đang trong lúc nói chuyện, Viên Diện Khách cũng đã bắt đầu sử dụng loại thứ tư võ công. Sau đó là loại thứ năm, loại thứ sáu, thậm chí đối loại thứ bảy. Hoàng đế trợn cả mắt lên. Nhưng càng đáng sợ cũng không phải Viên Diện Khách, mà là Thủy Chung đều lấy một kiếm lấy bất biến ứng vạn biến Trầm Chấn Y. Vô luận Viên Diện Khách đổi cái gì tuyệt học, hắn đều bình tĩnh phong dong, phảng phất đã sớm gặp qua ngàn vạn lần. Chương 180, Tiền Triều Võ Học. 13 loại. 16 loại. 23 loại. 27 loại. 28 loại. Viên Diện Khách cũng không có khiến người ta thất vọng, hắn sử dụng võ học làm cho người không kịp nhìn, vây xem cao thủ toàn bộ đều nín thở, con mắt liền một sát đều không dám một thoáng, sợ bỏ qua đặc sắc. Những cái này võ học, dù là có thể học được một chiêu nửa thức, cũng là rất có ích lợi. Dù là chỉ là nhìn một chút, cũng có thể xem như võ đạo tu hành tham khảo. Nhưng mà những cái này tinh diệu tuyệt luân võ học, đối Trầm Chấn Ý thì Trầm Dãi kiếm pháp hoàn toàn vô dụng. Hắn vẫn là Trầm Dãi vạch lên ngón tay. Đông một chỉ, tây một vạch. Nhìn như lộn xộn, lại hàm chứa bản chất nhất căn nguyên lực lượng. Đại phá nhạc thập tam thức, cửu cung cửu tử kiếm, vô sinh phản, thiên địa hợp kích. Nhiều như vậy như sấm bên thai võ học cùng chiêu thức, ở trầm trấn y lìa dưới kiếm, giống như là châu đất xuống biển, hoàn toàn không có nửa điểm sinh tức. Hoàng đế cũng đã chỉ còn lại rung động. Ngoài nghề nhìn náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Càng là nhìn trầm trấn y lìa kiếm pháp, càng cảm thấy ẩn chứa trong đó thâm ý. Chỉ với môn này có thể dẫn động tinh quý chi lực kiếm pháp, cũng đã rất được huyền, thần, hóa chi pháp, là minh sắc chân nhân cảnh đệ cửu trọng võ học. Loại kiếm pháp này, là từ nơi nào đến? Hoàng cung đại nội, cũng không có cái môn này thần kỳ võ học. Đan Vu Kinh song mi nhíu chặt. Đại Nguyệt Hoàng Triều thành lập thời điểm, đã từng từng lớn thiên hạ, đem trực chỉ chân nhân cảnh đệ cửu trọng hoàn chỉnh võ học toàn bộ đều thu về cung điện, tổng cộng 13 loại, có cái khác 8 loại. Hơi chút thêm bớt, lưu truyền ở bên ngoài. Đây chính là thiên hạ bát tông đầu nguồn. Ở trong hoàng cung 13 loại trong võ học, cũng không có trầm trấn ý để sử dụng tinh quỹ chi lực kiếm pháp. Đương nhiên Đại Nguyệt Hoàng Triều lại làm sao thần thông quảng đại, cũng không có khả năng thu thập tất cả thượng cổ truyền thừa, càng không thể ngăn cản thông minh tài trí sĩ tự sáng tạo. Trầm trấn ý lìa này kiếm pháp, rốt cuộc là đến từ truyền thừa, hay là tự sáng tạo? Hoàng đế đáy lòng đang âm thầm suy nghĩ. Thiên hạ hùng tài sĩ, vô số kể, nhưng nói trầm trấn ý có thể ở trong 10 năm, sáng tạo ra trực chỉ chân nhân cảnh đệ cửu trọng võ học cũng tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới, thực sự cho người không dám tin. Như vậy nói đến, khí kiếm sơn trang giống như truyền thuyết như thế, chiếm được thượng cổ truyền thừa. Thái giám nhỏ giọng bẩm báo, bệ hạ, tin đồn khí kiếm sơn trang chiếm được Tử Viêm Tông Tử Ninh Quân truyền thừa, bất quá liền xem như Tử Ninh Quân. Lúc trước tựa hồ cũng không đột phá đến chân nhân cảnh đệ cửu trọng. Đan Vu Kinh đối cái tên này có ấn tượng. Tử Ninh Quân là hơn 400 năm trước kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cũng bị xưng là bát tu thế giới đệ nhất mỹ nhân. 400 năm phía trước, nàng ở Cửu Thiện Thiên Đấu Lôi Đài bên trên đưa thân tứ cường, đặt chân loạn ly bí cảnh, từ nay về sau một đi không trở lại. Có người nói nàng phiêu nhiên qua đời, cũng có người nói đã từng gặp qua nàng tiên tung, nhưng mặc kệ như thế nào. Từ nàng về phía sau, Tử Viêm Tông là cấp tốc suy tàn. Nàng có lưu lại qua truyền thừa. Hoàng đế nhíu mày, hắn nhớ kỹ Tử Ninh Quân tiến vào loạn ly bí cảnh thời điểm vẫn còn thuộc tuổi trẻ, hẳn là sẽ không như vậy đã sớm nghĩ đến truyền thừa sự tình, bất quá cũng nói không chừng. Nhưng Tử Ninh Quân bản mệnh võ học, tựa hồ hẳn là Tử Viêm Tâm Hỏa, hóa thành vô tận hỏa hải hung bạo võ học, môn võ học này thiên sinh có chỗ không trọn vẹn. Lúc đầu cũng hẳn là không thể tu thành chân nhân cảnh đệ cửu trọng, về sau Tử Ninh Quân có chỗ kỳ ngộ, dựa vào tự thân tư chất, đem môn võ học này một cái cực lớn cửa ải khó khăn vượt qua, mới có cơ hội đến cao nhất cảnh giới. Nhưng đây cũng là tiềm lực mà thôi. Bây giờ trầm trấn y kìa, võ học cảnh giới cũng đang lúc trước Tử Ninh Quân phía trên. Lại cha, khí kiếm sơn trang tất nhiên có cái khác truyền thừa, nhất định muốn cha cho ta rõ ràng. Hoàng đế thịnh nộ, hạ tử mệnh lệnh. Một cái trầm trấn y không đủ gây sợ, dù sao hắn cũng phải tiến vào loạn ly bí cảnh. Nhưng nếu là toàn bộ khí kiếm sơn trang được truyền thừa, vậy coi như phiền phức cực kỳ, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, người nào biết rõ có thể hay không lại ra 18 cái trầm tam công tử. Hoàng đế nộ khí, cẩn thận thu liễm ở trong thiên giao ngọc cung, hoàng kim đài phía dưới mấy chục vạn người, cũng không cảm giác được có cái gì dị thường. Ngược lại là trầm trấn y ở trên đài, hướng về phía thiên thượng cung khuyết lườm một cái, giống như cười mà không phải cười. Viên diện khách xoay người, thu trưởng mà đứng. Hắn cười khổ nói, ta ngay cả dùng 28 loại đỉnh cấp võ học, không thể động trầm công tử mảy may, thật sự là hổ thẹn cực kỳ. Tiếp xuống, ta liền dùng từ Đại Nguyệt Hoàng Triều học được mạnh nhất một chiêu lĩnh giáo công tử kiếm pháp, nếu là vẫn không thể bước đến công tử biến chiêu, đây cũng là không cần lại làm hạ thấp đi. Hắn thừa nhận tự thân võ học là từ hoàng tộc học được, chứng minh hắn quả nhiên là hoàng tộc xếp vào người, hạ đài đám người ồn ào. Trước kia cùng viên diện khách giao hảo một chút võ lâm nhân sĩ, càng là âm thầm chửi mẹ. Này viên diện khách, nguyên lai tưởng rằng hắn là tốt, không nghĩ đến lại là triều đình nhưng quyền. May mắn không có ở trước mặt hắn nói cái gì đại nghịch bất đạo lời, nếu không nếu như bị hắn quay đầu bán, đều không biết nên đi chỗ nào kêu oan. May mắn! May mắn! Nhưng bây giờ viên diện khách thứ nhất thân phận tôn quý, thứ hai cũng đã thành cao cao tại thượng chân nhân cảnh đệ cửu trọng đại tông sư nhân vật, coi như bọn họ có nộ khí, sao lại dám nói ra miệng. Chỉ có thể oán thầm mà thôi. Trầm Chấn Y Nhi nghe Viên Diện khách chi ngôn, lại nhàn nhạt quét hắn một cái. Hôm nay, ngươi liền chỉ có thể đến đây mà thôi. Hắn nhẹ gật đầu, cũng tốt, ở loại này trường hợp, cuối cùng không thể tận hứng, vậy ngươi liền ra chiêu đi.
Tốt.
Viên Diện khách cũng không muốn nhiều lời, phóng người lên, tay chân gập thân liên tục, trên người dĩ nhiên ẩn hiện nhàn nhạt kim quang. Phong Thiện Tôn Thiên Công. Môn võ học này cực kỳ ít thấy, nhưng là biết rõ người đều là kinh hô kêu to, đơn giản không dám tin tưởng hắn liền cái này một môn võ học đều luyện thành. Đại nghịch bất đạo. Hoàng đế hung hăng vỗ bàn. Đây là tiền triều hoàng tộc võ học. Đại Nguyên Hoàng Triều thay đổi triều đại, đem đời trước hoàng tộc giết một cái không lưu, cái môn này Phong Thiện Tôn Thiên Công cũng liền gây mất truyền thừa, mặc dù lưu ở trong cung có chuẩn bị phần, nhưng là không có đời trước hoàng tộc huyết mạch. Cái môn này công phu vĩnh viễn không cách nào luyện đến đại thành, cho nên hoàng đế cũng không đặt ở trong lòng. Bây giờ, lại có người có thể luyện thành. Phong Thiện Tôn Thiên, hướng thiên kỳ nguyện, mượn thiên địa chi lực, gia tăng bản thân, là có thể cùng bát tu hóa linh đối kháng đỉnh cấp võ công. Chỉ là trong nháy mắt, Viên Diện khách thân thể liền bành trướng gấp một lần, từ da thịt lỗ chân lông lộ ra kim quang, đại biểu cho tràn ra lực lượng. Ba đây là đại thành viên mãn chi cảnh. Một kích lực lượng, đủ để rời núi lấp biển. Chương 181, Thiên Ngã Hợp Nhất. Liền xem như chân nhân cảnh đệ cửu trọng, đối mặt loại này mang theo rộng lớn thiên địa chi lực chiêu thức, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Không ít người trong hoàng tộc có trong xương cốt đối tiền triều võ học e ngại cùng phẫn nộ, đều là hít vào lương khí, nghĩ đến đổi đi chỗ khác, bản thân nên như thế nào ứng đối. Nhưng cho dù là bát tu hóa linh, điều động thiên địa nguyên khí, cùng đại chiến, cũng chưa hẳn liền có thể chiếm được ưu thế. Ở đối phương thế lực đã thành tình huống dưới, vậy liền được tránh lui né tránh, lại đổ phản kích. Trầm Chấn Y Ghi cũng chỉ có thể như thế. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng mà ra ngoài ý định, Trầm Chấn Y không hề động. Hắn thậm chí so ứng đối vừa mới 28 loại võ học thời điểm càng không thèm để ý, thậm chí cả tay đều không nhấc một cái. Thiên địa nguyên khí, gào thét mà đến. Như là thực chất, đập vào mặt đau nhói. Loại này thiên thai đồng dạng lực lượng, tuyệt không phải phàm thai có thể chống lại. Cái gọi là tâm thần võ học, chính là bởi vì có thể dẫn động thiên địa chi lực, lúc này mới có thể được xưng tụng chân chính chân nhân cảnh đệ cửu trọng võ học. Một kích lực lượng, chấn động thiên địa, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Hắn có phải hay không sợ choáng váng? Núi lở phía trước, hắn đều không tránh không né. Trầm Tam công tử không nên như thế không khôn ngoan a. Đám người hô to kêu gào, có người chính là Trầm Chấn Y Y mướt mồ hôi, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, hận không thể Viên Diện khách một chiêu này càng nặng chút, đem Trầm Chấn Y Y đánh chết mới tốt. Sở Hỏa La cùng Long Quân chủ đối Trầm Chấn Y Y mặc dù có lòng tin, nhưng nhìn thấy chiêu này chi huy, vẫn là kinh hồn táng đảm, sợ hãi có một phần vạn. Sư phụ nhất định có thể tiếp lấy a. Long quận chúa sắc mặt trắng bệch, dáng chống đỡ nói. Sư phụ mỗi lần trầm ổn như vậy, nhất định là đã tính trước. Các nàng gặp qua rất nhiều lần. Nhưng là Phong Thiện Tôn Thiên Uy có thể, các nàng chưa từng ngờ tới. Nhân lực há có thể có như thế rộng lớn. Núi lở, đất nước, hỏa phần, biển động, phảng phất đủ loại thiên thai, giáng lâm đối Trầm Chấn Y Lìa trước mặt. Hắn vẫn bất động. Nóng bỏng hỏa diễm sắp đốt cháy đến hắn tuấn tú khuôn mặt. Lúc này Trầm Chấn Y Lìa mới ngẩng đầu, phảng phất vừa mới mở to mắt. Ánh mắt liếc tới. Sơn địa hỏa hải, thiên thai chung kết. Hải lãng cùng hỏa diễm phảng phất bị băng phong, liệt phùng giống như bị bổ khuyết, núi đá liền giống bị vô hình tay giơ lên. Tất cả ngưng trệ ở không trung. Thiên thai, ở trong tay ta. Cái gì? Hoàng kim đài tiếp theo phiến xôn xao, có người bưng lấy mặt kêu to. Viên Diện khách tựa hồ cũng không ngờ tới loại tình huống này sẽ phát sinh, hai mắt bên trong tràn đầy kinh nghi, đứng lặng giữa không trung. Như có điều suy nghĩ. Hoàng đế phía sau long ỷ trùng điệp ngã về phía sau, xô ra to lớn tiếng vang, hắn lảo đảo đứng đấy, trên đầu kim quan nghiêng lệch, bởi vì chấn kinh, cũng đã không để ý tới che giấu. Đây là Thiên Ngã Hợp Nhất. Đây là trưởng không thiên địa chi lực cực cao cảnh giới, thậm chí có thể khống chế đối thủ chiêu thức loại thiên địa chi lực, đương nhiên bởi vì Viên Diện khách khống chế không phải quá tốt. Chiếm lấy hắn mượn tới thiên địa chi lực chưa hẳn cần quá cao lực khống chế, nhưng loại này thiên ngã hợp nhất cảnh giới, lại không giả được. Hoàng đế bản thân, cũng bất quá là vài năm trước đó, vừa mới cảm ngộ như thế cảnh giới thôi. Trầm Chấn Y Ghi mới bao nhiêu? Hơn nữa, hắn lại không có hoàng tộc bí truyền, không có đủ loại linh dược, không có phong thủy bảo địa, không có các màu thí chiêu cao thủ, hắn là sao có thể luyện võ đến loại này cảnh giới? Hoàng đế chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giết người ý cũng liền càng đậm. Nhạn công chúa cũng đã hôn mê. Từ Cửu Thiện Thiên đấu lôi đài bắt đầu đến nay, Trầm Chấn Y Ghi liền một mực đang đánh phá nàng tưởng tượng. Nguyên bản cho là hắn là nhân tài mới nổi, nhiều lắm là ở trên chính mình, về sau phát hiện, hắn lại là đã là đỉnh cấp cao thủ, hiện tại, hắn đơn giản liền là chân chính hoàng tộc uy hiếp. Đại Nguyên Hoàng Triều, sở dĩ có thể ở bát tu thế giới hô phong hoán vũ, liền là bởi vì hoàng tộc mạnh mẽ tuyệt đối võ lực. Bọn họ nắm giữ chiến thắng tất cả địch nhân lực lượng, cho nên cái gì thiên hạ bát tông, cái gì ẩn thế cao thủ, đều bởi vì võ lực to lớn chênh lệch. Chỉ có thể ở hoàng tộc phía dưới. Nhưng bây giờ tình huống lại phát sinh biến hóa. Trầm Chấn Y tiến vào đệ cửu trọng cảnh giới, kia chính là tuyển đế hầu. Mà hắn hiện tại thiên ngã hợp nhất, thậm chí trực tiếp có thể làm hoàng đế. Hoàng đế võ lực, cũng chính là như thế. Nếu như Trầm Chấn Y là người trong hoàng tộc, nhất định sẽ có người âm thầm đề cử hắn đối đan vu kinh một trận chiến, cầm giữ lập hắn làm tân nhiệm hoàng đế. Cái này ở Đại Nguyệt Hoàng Triều xa xưa trong lịch sử cũng không phải là không có phát sinh qua. Ầm. Viên diện khách trước mặt địa thủy hỏa phong huyễn tướng, trong nháy mắt vỡ nát, hắn cả người bay về phía sau, ở không trung lúc chìm lúc nổi, chậm rãi hạ lạc. Đã ra khỏi hoàng kim đài phạm vi bên ngoài. Hắn còn không có thụ thương, trên lý luận vẫn còn có sức đánh một trận. Nhưng là hiện tại, hắn cũng đã không có động lực. Cửu Thiện Thiên đấu lôi đài, cuối cùng đệ nhất, khí kiếm sơn trang, Trầm Tam công tử. Viên diện khách nhận thua, lui ra lôi đài, cái này đã phân ra được thắng bại. Chấp sự đại thánh hô quát. Hạ đài một phiến quần tình mãnh liệt. Trầm Chấn Y chắp hai tay sau lưng, bạch y trắng hơn tuyết, ánh mắt rơi vào hạ đài viên diện khách trên người. Nay không thể ra tận toàn lực, ngày nào có thể lại một trận chiến. Mặc dù chiến thắng, Trầm Chấn Y cũng không có nhiều kích động, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Có cơ hội. Viên diện khách cất tiếng cười to, tháo xuống mặt nạ. Hòa thượng. Sở Hỏa La trừng mắt to, hô to lên tiếng. Sư phụ thắng, đó là theo lý thường nên, chỉ có cao hứng cùng kích động. Nhưng này viên diện khách thân phận bại lộ, lại vượt quá nàng dự kiến bên ngoài. Vô Ngộng hòa thượng. Cái gọi là viên diện khách, thế mà liền là cái kia tặc thắc hì hì, hèn mọn rào hoạt, khuyên sư phụ lấy tiền đi cược ngoại vi ra hỏa. Vô Ngộng hòa thượng lại có cao như vậy võ công. Có lẽ sư phụ hẳn là đã sớm xem thấu hắn. Bằng không thì lúc trước cũng liền sẽ không đáp ứng hắn. Nhưng này hòa thượng bản thân đều có đoạt giải nhất thực lực, tội gì làm loại này vụng trộm nào đó một cái sự tình, còn bị người xem thường. Là cái này hòa thượng. Hắn không phải chuyên môn giả danh lừa bịp sao. Vô Mộng hòa thượng liền là viên diện khách. Võ công này nhưng rất cao a. Chẳng lẽ là cao nhân trò chơi nhân gian, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Đám người cũng là một mảnh xôn xao, mở rộng tầm mắt. Cửu Thiện Thiên đấu lôi đài, đến đây cáo một giai đoạn, Đại Nguyệt Hoàng Triều như thế nào phẫn nộ kinh hoàng, tạm vả lại bất luận. Chỉ nói chỉ là này chung kết tái truyền kỳ, đều làm cho người liễu lươi không thôi. Trầm Tam công tử thiên hạ vô song, thứ không cần phải nói. Vô Ngộng hòa thượng trò chơi hồng trần, thâm tàng bất lộ, vậy cũng là một đoạn giai thoại. Sau đó, liền chính là Hoàng đế lần nữa ban thưởng yến, sau đó chính là loạn ly bí cảnh hành trình. Chương 182, Đại Hỷ Sự. Thiên Giao Ngọc Cung. Ẩm. Ngày thường uống rượu Cửu Long Ngọc Tước, bị ngã được vỡ nát, một đám hoàng tộc cùng cung nữ, đều run lẩy bẩy, liền thở mạnh đều không dám ra. Hoàng đế đang tức giận. Thiên tử cơn giận, thây nằm trăm vạn, đổ máu ngàn dặm. Phàm nhân hoàng đế còn như thế, huống chi là nắm giữ cải thiên hoán địa năng lực đan vũ kinh. Hắn bát tu hóa linh quyết cũng đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Mỗi tiếng nói cử động, đều có thể ứng thiên địa bốn mùa thay đổi. Bây giờ phẫn nộ cảm xúc bao phủ hắn, Thiên Giao Ngọc Cung bên trong liền như là mùa đông lạnh lẽo đồng dạng, trong không khí thậm chí ngưng kết rất nhiều nhỏ bé băng tinh, nào tốc hạ lạc. Võ học không đủ sâu xa người, tuyệt đối sẽ ở hoàng đế tức giận bị tươi sống đông chết. Điều tra ra sao? Hoàng đế ngữ khí lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt. Phía dưới một phiến câm như hến. Cuối cùng thái giám tổng quản Ngụy Thành mới bất đắc dĩ tiến lên bẩm báo, chúng ta rất nhiều thám tử chui vào khí kiếm sơn trang, lại không được cái gì hữu dụng tin tức, trước mắt chư đệ tử tu hành, đều là bên ngoài được đến công pháp, ngay cả trang chủ Trầm Thọ, cũng không có cái gì đột phá tính tiến triển. Nay truyền thừa mê, chỉ sợ chỉ có Trầm Chấn Y cùng hắn hai cái thân truyền đệ tử biết được. Trước mắt đến xem, khí kiếm sơn trang người mặc dù tu hành cấp tốc, nhưng bọn hắn tu tập võ học, cũng không có cái gì đặc biệt không tầm thường. Chỉ có Trầm Chấn Y, Sở Hỏa La cùng Long Quận Chúa ba người, võ học tiến triển tốc độ thực sự có chút dọa người. Trầm Chấn Y hơn 10 năm liền đặt chân chân nhân cảnh đệ cửu trọng, đó là không thể tưởng tượng nổi kỳ tích, từ không cần phải nói. Hai cái kia bất hiện sơn bất lộ thủy nữ đệ tử, thế mà cũng đều là ngắn ngủi trong vài năm đến chân nhân cảnh đệ thất trọng cảnh giới. Phải biết hoàng tộc cùng thiên hạ bát tông bên ngoài, có thể đến lấy cảnh giới cao thủ liền Phượng Mao Lân Giác. Hùng bá một bộ đại tông môn tông chủ, cũng chưa hẳn liền nhất định có thể đột phá đệ thất tầng, nhất châu chi địa, chân nhân cảnh đệ ngũ trọng liền có thể triệt để nghiền ép. Trầm Chấn Y tùy tùy tiện tiện mang ra hai cái đệ thất trọng đệ tử, sao không gọi người kinh sợ. Húng chi hai người này thực sự tuổi trẻ, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng, người nào biết rõ có thể tăng lên đến cái tình trạng gì. Nói Trầm Chấn Y không có đạt được đặc biệt lợi hại truyền thừa, ai cũng không tin. Nhưng vấn đề chính là, vô luận như thế nào cha tới cha lui, đều cha không được Trầm Chấn Y đến cùng từ nơi nào lấy được truyền thừa. Cái này nhân sinh sống kỳ thật phi thường đơn giản. Ngoại trừ giải rác mấy lần đi ra ngoài, Trầm Chấn Y liền một mực ở trong ngộng kiếm tiểu trúc thâm cư không ra ngoài, tham ngộ kiếm đạo. Nếu như hắn là thành danh đã lâu xế chiều tông sư kiếm khách, loại này cách sống ngược lại là bình thường, nhưng một cái người trẻ tuổi, làm sao liền sẽ như thế chịu được tính tình. Hắn không cầu dương danh thiên hạ, khuyết trương thế lực cũng chỉ là tiến hành theo chất lượng, rất nhiều sự tình đều là bị động ứng phó, mà không phải chủ động xuất kích. Càng điều tra, lại càng buồn bực. Mặc dù người này chuyên tâm kiếm đạo tinh thần cho người kiêng kỵ, nhưng hắn rốt cuộc là sao có thể đột phá đến chân nhân cảnh đệ cửu trọng. Thật chẳng lẽ có trên trời rớt xuống truyền thừa rơi vào trên đầu hắn? Phu hoàng. Kẻ khác đều không dám nói chuyện, cũng chỉ có được sủng ái nhất nhạn công chúa mở miệng, nàng trong lòng thở dài, cứng rắn ra đầu nói ra, muốn biết được Trầm Chấn Y để truyền thừa, chỉ có từ trên người hắn bắt tay vào làm. Đêm nay ban thường yến, không bằng liền để nữ nhi đi dò xét một cái hắn. Cũng nên có người chịu hoan ước. Nàng tất nhiên muốn tranh thiên hạ đế hoàng chi vị, liền không thể không có chỗ hy sinh. Hoàng đế sắc mặt hòa hoan xuống tới, trong con ngươi ánh sáng giống như là châm một dạng, ở nhạn công chúa trên người dừng lại chốc lát. Ngươi làm được sao? Nữ nhi nhất định hết sức mà làm. Nhạn công chúa kiên định gật đầu. Đêm đó liền là ban thưởng yến. Lần này, đều là chuẩn bị tiến vào loạn ly bí cảnh cao thủ, lại muốn đôi quyết định đến thứ tự tiến hành phong thưởng. Lúc đầu cửu thiện thiên đấu lôi đài đệ nhất, liền bị xưng là Trạng Nguyên, có phong hầu chi vị, chỉ là Trầm Chấn Y bởi vì đột phá chân nhân cảnh đệ cửu trọng, đã là tuyển đế hầu, cái này phong thưởng đương nhiên liền không dùng được. Cũng may loại tình huống này cũng có tiền lệ, lễ bộ cũng không khó xử, chỉ là thêm ban thưởng dinh thự, đất phong, tài bảo, bí kíp, đồng thời thưởng tử kim quan, bạch ngọc mang, tăng lớn vinh quang. Trầm Chấn Y nhàn nhạt chịu, cũng không để ý những cái này vật ngoài thân. Kim quan ngọc mang, thiện tay cho Sở Hỏa La cùng Long Quận Chúa. Người này đạm bạc, tính tình chỉ sợ không dễ liên hệ. Hôm nay nhạn công chúa thịnh trang xuất tịch, ở trên yến hội cũng trọng điểm chú ý Trầm Chấn Y, nhìn hắn đối đại nguyệt hoàng triều phong thưởng trộn lẫn không thèm để ý, lại là cảm thán, lại là lo lắng. Vô Mộng Hòa Thượng cũng phải rất nhiều phong thưởng, nhưng ban chỉ quan viên sắc mặt khác biệt không dễ nhìn, Vô Mộng Hòa Thượng vốn là đại nguyệt hoàng triều mời chào cao thủ, nhưng bây giờ cũng thành tuyển đế hầu. Lại vụng trộm đem bí truyền võ học luyện thành nhiều loại như vậy, dẫn tới hoàng đế phẫn nộ, người phía dưới cũng không dễ chịu, tự nhiên ghi hận hắn. Tam công tử, nhìn đến yến không tốt tiến, chờ một lúc bệ hạ sẽ không quản lý làm hiệu, đem hai chúng ta nhất cử cầm xuống A. Hắn ha ha cười, còn đang nói đùa. Trầm Chấn Y gì bình tĩnh lắc lắc đầu, đan vu kinh mặc dù hẹp hòi, nhưng làm người tính cách cẩn thận chặt chẽ, không đến mức này. Cẩn thận nói lên tới là ưu điểm. Nhưng nếu như quá mức cẩn thận, lúc nào cũng nghĩ đến có hậu triều, chỉ sợ cũng mất đi kiên quyết tiến thủ dũng khí. Đại Nguyên Hoàng Triều, thống lĩnh bát tu thế giới 3.000 năm, hiện tại cũng đã dần dần ra đi, sớm không có năm đó nhuệ khí. Đan Vu Kinh hảo danh, lại là tính trước làm sau tính cách, tuyệt sẽ không làm như vậy. Huống chi, hắn còn có loạn ly bí cảnh chương này át chủ bài. Chúng ta bây giờ trở thành tuyển đế hầu, đã là hoàng tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhất là tam công tử như vậy tuổi trẻ, chẳng lẽ ngươi một điểm mà đều không lo lắng sao? Vô Mộng Hòa Thượng tiện tay nhặt lên một khối thịt bò ăn, mặt mày hớn hở hỏi Trầm Chấn Ý. Người trong hoàng tộc mặc dù cái gì đều không nói, phong thưởng cũng dày, nhưng địch ý rõ rành rành, hoàng đế nếu không phải đồ đần, đối hai người bọn họ cũng tất có lòng đề phòng. Cái gọi là gần vua như gần cọp, bị hoàng đế nhớ một bút, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Trầm Chấn Ý lườm hắn một cái, ngươi cùng Đại Nguyệt Hoàng Triều đối kháng nhiều năm như vậy, còn không lo lắng, ta lại lo lắng cái gì? Vô Mộng Hòa Thượng nhấm nuốt động tác đột nhiên đình chỉ, không dám tin nhìn qua Trầm Chấn Ý, đang muốn mở miệng hỏi thăm, đồng nhiên nghe lễ nhạc mãnh liệt. Đan Vu Kinh ở phía trên cao giọng cười to. Hôm nay chư vị anh tài, khó được đoàn tụ cùng nhau, Trầm muốn tuyên bố một chuyện đại hỷ sự. Nhạn công chúa duyên dáng, đứng dậy, hướng về phía đám người lộ ra điên đảo chúng sinh mỉm cười. Chương 183, người là mù lòa. Sở Hỏa La cùng Long Quận Chúa đồng thời có dự cảm bất tường. Hai người bọn họ nóng rực ánh mắt đầu nhập hướng Nhạn công chúa thì cao ngạo hất cằm lên, gây hấn thức nhìn hai người. Hôm nay Nhạn công chúa trưởng thành, Trầm bản ý muốn đem nàng lưu thêm mấy năm, bất quá giá trị này anh hùng tụ hội. Nàng đối một vị thiếu niên anh hùng có phần coi trọng. Hống. Phía dưới lập tức liền vỡ tổ. Thiên hạ ai cũng biết rõ, Nhạn công chúa chính là hoàng đế hướng vào người thừa kế. Nói cách khác, Nhạn công chúa về sau rất có thể liền là Đại Nguyệt Hoàng Triều lịch sử vị thứ hai nữ đế. Dù cho hiện tại Trầm Chấn Y Di Hoành không xuất thế, trở thành tuyển đế hầu, nhưng là dù sao cho đến bây giờ còn không có họ khác kế thừa Đại Nguyệt Hoàng Triều tiền lệ. Thế nhân vẫn là càng tin tưởng Nhạn công chúa có thể lên làm hoàng đế. Hiện tại, là muốn tuyển hoàng phu. Đây chính là một bước lên trời cơ hội. Chẳng lẽ là Nhạn công chúa phương tâm nảy mầm, coi trọng cái nào? Tức khắc mấy cái niên kỷ nhẹ hơn nam tử trong lòng đều đánh lên tính toán. Thậm chí có không ít nhà có nghèo hèn vợ, đều động tâm tư. Nếu như có thể trở thành hoàng phu, hoặc có lẽ là nếu không được trở thành phò mã, về sau thì có hoàng tộc thân phận. Ở bát tu thế giới, hoàng tộc cùng bình dân đó là khác biệt một trời một vực. Chu. Yên VN phàm là có hoàng tộc huyết mạch người, vừa sinh ra liền sẽ kiểm nghiệm phải chăng có thể tu tập bát tu hóa linh công, nếu như kinh mạch thông suốt, thể trạng thích hợp, liền sẽ thu làm hoàng tộc dòng chính, có đại lượng tư nguyên có thể sử dụng. Ngày sau nếu như tu hành bát tu hóa linh công có thành tựu, liền có thể đủ trở thành hoàng vị đối người cạnh tranh, lấy được hoàng tử phong hào. Khi đó liền là nghiêng cả nước lực lượng, tiến hành vun trồng, bài danh phía trên hoàng tử, bước vào chân nhân cảnh đệ cửu trọng quả thực là theo lý thường đương nhiên. Coi như tu hành bát tu hóa linh hay sao, cũng có thể chuyển tu hoàng tộc cái khác bí truyền võ học, thành tựu vẫn như cũ bất khả hạn lượng. Nhưng hoàng tộc gả con gái, liền tước đoạt hoàng tộc thân phận, trượng phu cũng không thể lấy được chỗ tốt. Nữ tử gả vào hoàng gia, vậy cũng là đổi tên đổi họ, sẽ không ban ơn cho trong nhà. Kén phò mã loại này sự tình, hoàng tộc bao năm qua đều cực kỳ hiếm thấy. Dù sao giống Nhạn công chúa dạng này công chúa, bản thân liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không biết Nhạn công chúa nhìn chúng vị nào thanh niên tuấn kiệt. Hẳn là cửu thiện thiên đấu người trong lôi đài, chỉ là những cái này người đều muốn đi loạn ly bí cảnh, nếu là cùng công chúa đính hôn, chẳng lẽ từ bỏ loại này cơ hội hay sao? Cũng chưa hẳn chính là tiến vào cuối cùng mấy chục người. Cửu thiện thiên đấu trong võ đài xuất sắc người trẻ tuổi cũng không ít, có lẽ Nhạn công chúa chỉ là nhìn chúng đối phương tài mạo. Cũng vô cùng có loại này khả năng. Nếu quả thật là cuối cùng mấy tên cao thủ, hoàng tộc muốn đem bọn họ đặt vào, cũng phải ước lượng một cái, nếu là bị bọn họ làm lớn, chủ khách tư thế đều có khả năng đổi chỗ. Ở loại này sự tình bên trên, hoàng tộc luôn luôn rất là cẩn thận. Dù sao nhất định không có khả năng là Trầm Tam công tử hoặc là Vô Ngộng thiện sư. Hai cái đều là tuyển đế hầu, một cái quá tuổi trẻ quá thần bí, một cái là phản loạn hòa thượng, bệ hạ tuyệt sẽ không tuyển bọn họ. Nếu như không phải hai người bọn hắn, vậy chúng ta chẳng phải là đều có cơ hội. Ngoại trừ hai người này cao cao tại thượng, hất ra những người khác một mảng lớn, kẻ khác đều cảm thấy chênh lệch không lớn. Thế là tất cả mọi người đưa dài cổ, mong mỏi cùng trông mong. Đan Vu Kinh đặc biệt dừng lại hồi lâu. Mới thành công hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý sau đó, lúc này mới mỉm cười gật đầu. Lần cửu thiện thiên đấu lôi đài này, nhân tài liên tục xuất hiện, quần anh hội tụ, thực sự chính là ta Đại Nguyệt Hoàng Triều Phúc. Nhạn Nhi phương tâm khả khả, hệ đối trên người một người, ta cái này làm phụ thân, cũng cảm thấy rất là hài lòng cùng vui vẻ. Người này, Hoàng đế ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, vuốt râu mà cười. Trầm Tam công tử, làm phiền ngươi tiến lên. Đám người lần thứ hai xôn xao. Cư nhiên, thật tuyển Trầm Tam công tử. Trầm Tam công tử thiên hạ vô song, đã là tuyển đế hầu, võ công cao, trấn cổ thức kim. Nếu là đem hắn dẫn vào hoàng tộc, vậy sau này rốt cuộc là Nhạn công chúa tiếp trưởng thiên hạ, vẫn là Trầm Tam công tử làm hoàng đế. Chẳng lẽ là nhìn Trầm Tam công tử quật khởi, cũng đã không thể ách chế độ, cho nên mới như thế lấy lòng. Đám người nhao nhao suy đoán. Trầm Chấn Y Lìa lại chỉ là nhữ nhữ mày. Hắn cũng không đứng dậy, chậm rãi phủi phủi tay áo, trầm giọng nói, hoàng đế hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, bất quá ta một lòng chuyên đối kiếm đạo, cũng không hôn nhân chi niệm, công chúa hảo ý, còn mời không cần mở miệng. Còn bà nó, Sở Hỏa La kém chút ngày. Nàng đương nhiên là vừa sợ vừa giận, nghe nói hoàng đế muốn đem công chúa gả cho sư phụ thời điểm, lập tức liền cùng Long quận chúa cùng chung mối thù, nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến sư phụ thế mà như thế gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Trên thực tế, là căn bản không cho phép đối phương mở miệng, trực tiếp liền đem hoàng đế mà nói chặn trở về. Sư phụ, ta liền phục người A. Đan Vu Kinh là người nào? Đường đường bát tu thế giới đứng đầu, Đại Nguyệt Hoàng Triều Hoàng đế, 200 năm qua thiên hạ đệ nhất võ giả, vô luận là hắn những hoàng huynh kia hoàng đệ, vẫn là ẩn cư mấy trăm tuổi già quái vật, đều không có khả năng dao động hắn địa vị. Hắn, nhất ngôn cửu đỉnh, miệng vàng lời ngọc, nhất nộ thiên địa biến sắc, nhất hỉ vạn vật giai xuân. Dạng hoàng đế này muốn giết Trầm Chấn Y Lìa, Trầm Chấn Y Lìa không thèm để ý. Dạng hoàng đế này muốn chọc hắn làm con rể, hắn liền một chút do dự đều không có liền cho cự tuyệt. Sư phụ ngươi thực sự là một lấy sâu. Sở Hỏa La lấy tay nâng trán, vừa mới trong lòng dâng lên từng chút một ghen tuông đã sớm vô tung vô ảnh, chỉ còn lại lo lắng. Quần chúng mây xem, càng là trợn mắt há hốc mồm. Vô Mộng cùng vẫn còn đang một bên cười miệng toe toét, lặng lẽ hướng về phía Trầm Chấn Ý lìa giơ ngón tay cái lên. Đan Vu Kinh sắc mặt âm tình bất định, ngay cả luôn luôn bình tĩnh quyết tuyệt Nhạn công chúa, lúc này cũng là xấu hổ cực kỳ. Bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ qua bị cự tuyệt. Hoàng đế sở dĩ muốn đem Trầm Chấn Y Lìa mời làm phò mã, cũng không có muốn để bạt hắn ý tứ, mà là muốn thông qua này hôn nhân quan hệ, lung lạc cùng điều tra khí kiếm sơn trang. Hắn ném ra ngoài lớn như vậy một cái mồi nhử, cảm thấy dù cho Trầm Tam công tử lại ngạo khí, cũng không có khả năng không ăn. Cho nên hoàng đế cũng đã suy nghĩ kỹ đằng sau đủ loại thủ đoạn, như thế nào lợi dụng trận này hôn ước đến đem lợi ích tối đại hóa. Mức độ lớn nhất điều tra rõ khí kiếm sơn trang nội tình. Nhưng mà, Trầm Chấn Y như thế mà lại ở trước mặt cự hôn. Hắn là điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ không biết, trở thành hoàng thất một phần tử, phải có bao nhiêu vinh quang cùng lợi ích sao? Huống hồ, hoàng đế nhìn một chút nữ nhi của mình, không nói là đẹp như tiên nữ, chí ít cũng là khuynh quốc khuynh thành. Trầm Chấn Y thì chẳng lẽ là mù lòa hay sao? Chương 184 Ngươi sinh không được ta hài tử. Nhạn công chúa cũng khuôn mặt đại biến. Cái này hôn ước, đương nhiên chỉ là một loại thăm dò, nhưng nàng kỳ thật trong lòng cũng có chút mừng thầm. Kia trong đám mây nam tử, rốt cục có một tia rút ngắn cự ly cơ hội, dù cho. Chỉ là vì càng dễ dàng khống chế hắn, hủy diệt hắn cố gắng, nhưng quá trình này cũng làm cho người tâm sinh vui vẻ. Nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, đối phương thế mà tuyệt đối cự tuyệt. Nàng tiến lên một bước. Thần sắc thống khổ, sở sở đáng thương hỏi, Tam công tử, chẳng lẽ là ghét bỏ tiểu nữ Liêu Yếu Đào Tơ, không thể phụng dưỡng quân tử? Vô luận là đối dung mạo, gia thế hay là võ công, Nhạn công chúa đều là tràn đầy tự tin. Nhưng bây giờ, lo được lo mất tâm tình, để cho nàng bật thốt lên hỏi ra như thế không tôn nghiêm lời nói. Hoàng đế ánh mắt ảm ảm. Hắn ánh mắt ở Trầm Chấn Y gì trên người quét qua, lạnh đến giống lưỡi dao. Trầm Chấn Y không hề hay biết, quay đầu đối Nhạn công chúa hơi hơi lắc lắc đầu, Nhạn công chúa thiên tư quốc sắc, thân phận tôn quý, thiên hạ nào có người không xứng với. Chỉ là ta không nguyện ý cưới vợ thôi. Sở Hỏa La âm thầm bội phục, người trong thiên hạ ngươi là ai đều xứng với, liền là không xứng với ta. Sư phụ ngươi được. Nhạn công chúa cắn cắn bờ môi, khô khốc nói, đại trượng phu thành gia lập nghiệp, ta biết rõ Tam công tử ngươi chuyên tâm đối kiếm đạo, thế nhưng thiên hạ cao thủ, có cái nào chưa từng lưu lại hậu duệ? Lực lượng một người, cuối cùng chỉ là mịt mù nhỏ bé. Ở bát tu thế giới đặt chân, đồng dạng cũng phải có huyết mạch hậu nhân, dạng này mới có thể có ngàn năm thế gia. Đại Nguyên Hoàng Triều, thiên hạ bát tông, đều là kinh tài tuyệt diễm người lưu lại hậu đại, mới có hôm nay quá lớn huống. Nhạn công chúa lời này không có sai. Nàng chỉ bụng mình, ngạo nghễ nói, ta có hoàng gia huyết mạch, nếu là vì ngươi sinh ra tử tôn, ngày sau thành tựu, bất khả hạ lượng. Loại lời này đều nói ra được, cử tỏa xôn xao. Không biết xấu hổ. Sở Hỏa La hận hận mắng một câu, đang muốn mở miệng, Long quận chúa vội vàng giữ nàng lại. Có sư phụ đắc tội hoàng gia đã đủ, tính tình hỏa bạo Sở Hỏa La, tuyệt đối đừng lại góp náo nhiệt. Quả nhiên trầm trấn y ghi hải mạn bất kinh tâm cự tuyệt. Ngươi không có khả năng sinh hạ ta dòng dõi. Lời này nói ra miệng, đám người đều câm như hến. Trầm trấn y ghi hải, không khỏi cũng quá lớn mà ta. Coi như cự tuyệt, muốn hay không như thế trần. Nhạn công chúa trắng bệnh cả mặt. Hoàng đế giận không thể át, liền là khi lấy trước mặt nhiều người như vậy, đến cùng không thể nói trở mặt liền trở mặt, chỉ có thể có lịch sử đến nay lần thứ nhất nén giận, lạnh lùng nói, nhạn nhi lui ra, không cần nói nữa. Tất nhiên như thế, việc này đến đây thì thôi. Hắn hầm hầm giận dữ, phẩy tay háo bỏ đi, liền sau đó yến hội đều không tham gia. Nhạn công chúa đê mi thủy mục, chỉ vụng trộm nhìn Trầm Chấn Ý liề một cái, cũng tử phiêu nhiên mà đi. Một đám bồi uống người trong hoàng tộc, đều cảm thấy xấu hổ, liên liên tục tục liền có người ra khỏi hội trường, cuối cùng chỉ còn lại những cái kia tham dự cửu thiện thiên đấu lôi đài người. Người trong hoàng tộc đều đi, những người này cũng buông lỏng lại, nhao nhao tiến lên khuyên Trầm Chấn Ý liề nói, Trầm Tam công tử, việc này. Khục, ngươi cũng quá quật cường. Nhạn công chúa cảnh vàng ngọc diệp, cỡ nào thân phận, mặc dù ngươi thiên hạ vô song, phối ngươi cũng dư xài, hà tất như thế kiêu ngạo. Bát tu thế giới, rốt cuộc là Đại Nguyệt Hoàng Triều đan vu ra thiên hạ, đắc tội bọn họ đúng là không khôn ngoan. Những người này đều có tâm tư, có người là thực tình hảo ý, có người thì là cười trên nỗi đau của người khác. Trầm Chấn Y Ghi cũng không thèm quan tâm bọn họ, chỉ là nhàn nhạt đáp lại. Không thích hợp chính là không thích hợp, chư quân không cần khuyên nữa. Đám người thở dài tán đi, Vô Ngộng Hòa Thượng lúc này mới lại gần tắc thắc hì hì cười nói, ngươi coi như muốn cự tuyệt. Hà tất như thế trực tiếp? Từ chối một cái chẳng phải thôi, lại còn nói nhân gia không xứng có ngươi dòng dõi, đây chính là đả thương tiểu cô nương tâm. Trầm Chấn Y không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn Vô Ngộng Hòa Thượng. Vô Ngộng Hòa Thượng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vỗ một cái đầu chọc nói, chẳng lẽ ngươi nói nàng không thể có ngươi dòng dõi, là thật không thể có dòng dõi? Ngươi tu hành đã đến như thế cảnh giới. Chân nhân cảnh đệ cửu trọng sau đó. Võ giả liền sẽ phát hiện tự thân thể chất biến hóa, dần dần càng thêm cô đọng hoàn chỉnh. Dĩ vãng tinh huyết hóa sinh, sinh dục hậu đại phương pháp, cũng đã không cách nào thực hiện. Hoặc là học bí pháp, chết mẹ lưu con, hoặc liền là cùng đồng dạng cảnh giới nữ tử song tu, mới có thể lấy được khỏe mạnh dòng dõi. Trầm Chấn Y liền nói nhạn công chúa không cách nào sinh hạ nàng dòng dõi, lấy hắn tính cách tới nói, hẳn không phải là vũ nhục thức cự tuyệt, mà chỉ là đang trần thuật một cái sự thật. Vô Ngộng Hòa Thượng im lặng. Sở Hỏa La ngược lại là rất hiếu kỳ, góp đi lên hỏi, sư phụ, vì cái gì công chúa không biện pháp sinh hạ ngươi dòng dõi? Long quận chúa đầy mặt tường đỏ, tranh thủ thời gian giữ nàng lại, tiểu hài tử ra, không muốn lung tung hỏi. Sở Hỏa La kỳ thật cũng đã không phải năm đó mười mấy tuổi thiếu nữ, nhưng là này hơn 10 năm đến, một mực đều ở khí kiếm sơn trang, dốc lòng luyện kiếm, tâm tư đơn thuần, chỗ nào hiểu cái gì chuyện nam nữ. Trầm Chấn Y Lìa đạm nhiên nhìn trời, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Lại nói hoàng đế trở lại hậu cung, nộ khí trùng thiên, lại đập một trận đồ cổ, Ngụy tổng quản tiến lên an ủi, bệ hạ hà tất tức giận, như thế cùng sinh, không biết điều, không cần bao lâu, liền sẽ đều chết ở trong loạn ly bí cảnh, đến lúc đó bệ hạ lại chuyển tay thu thập khí kiếm sơn trang, đem hắn hóa thành bột mịn, liền có thể phát tiết mối hận trong lòng. Hoàng đế ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu nói, ngươi nói là, ta sợ hai Trầm Chấn Y Lìa, cho nên ở hắn tiến vào loạn ly bí cảnh trước đó, đều không dám động khí kiếm sơn trang sao. Ngụy tổng quản kinh hãi, tự biết đập mông ngựa vỗ tới đùi ngựa, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất xin khoan dung, tiểu nhân không dám, bệ hạ hùng tài vĩ lược, chỉ là không cùng bọn họ so đo mà thôi, như thế nào sợ hắn. bản thân thực sự là miệng tiện, há tất đến tiếp xúc cái rủi ro này. Ngụy tổng quản một bên bản thân tát, một bên hối hận. Hoàng đế trầm mặc thật lâu, đống nhiên hỏi, hắn vào loạn ly bí cảnh sẽ chết, đây là người nào theo ngươi nói? Ngụy tổng quản đột nhiên sắc mặt trắng xanh, đầu đầy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn đột nhiên ý thức được, bản thân phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Sau đó, hắn liền nhìn thấy chính mình cũng thân thể, chính đang chậm rãi ngã xuống. Đầu hắn, cũng đã nhanh như chớp lăn đến cột trụ hành lang bên. Đầu thân tách rời. Có mấy lời, rõ ràng tất cả mọi người biết rõ, nhưng tuyệt đối không thể nói lung tung. Loạn ly bí cảnh là có thể tu hành phi thăng phúc địa, tuyệt không phải là cái gì đi vào liền sẽ chết hung địa. Nói nhầm người, nhất định phải chết. Chương 185, Đăng Long Trụ, Ngũ Sát Vân. Tiếp qua 9 ngày, liền là loạn ly bí cảnh mở ra ngày, ngươi là cửu thiện thiên đấu lôi đài đệ nhất, tự nhiên dẫn đội mà vào. Vô Mộng Hòa Thượng tìm đến Trầm Chấn Y Dì, nghiên cứu thảo luận tiến vào loạn ly bí cảnh vấn đề. Trầm Chấn Y Dì từ chối cho ý kiến. Hắn đến cửu thiện thiên đấu lôi đài, đương nhiên là có hắn mục đích, cái gì loạn ly bí cảnh, cái gì chức thủ khoa, hắn đều không có hứng thú chút nào. Tam công tử, làm sao tổng cộng vào? Vô Mộng Hòa Thượng phát khởi mời. Trầm Chấn Y Dì nao nao, hỏi, ngươi còn muốn vào loạn ly bí cảnh? Vô Mộng Hòa Thượng càng sững sờ. Hắn ngơ ngác nhìn Trầm Chấn Y Lìa thật lâu, lúc này mới thở dài nói, không thể không làm. Trên mặt hắn xuất hiện khó được kiên nghị thần sắc. Trầm Chấn Y Lìa cúi đầu xuống, nở nụ cười nhẹ, người có chí riêng. Hắn trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, tất nhiên như thế, vậy ta cũng vào xem một chút. Sở Hỏa La cùng Long Quận Chúa buồn bực, hỏi, sư phụ, này loạn ly bí cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước đó Trầm Chấn Y Lìa nói không tỉ mỉ. Loạn ly bí cảnh là thiên hạ đều biết tu hành thánh địa. Nhưng Trầm Chấn Y Ghi hay một mực không thế nào để ý bộ dáng. Kỳ thật cũng không cái gì, bất quá là thế giới phá toái thời điểm lưu lại tàn phiến, tuy có cao hơn truyền thừa, nhưng là nguy hiểm càng nhiều, bởi vì phụ thuộc vào bát tu thế giới, cũng vô pháp siêu thoát bát tu gông cùng xiềng xích, không có gì lớn giá trị, ngược lại là tự tìm tử lộ. Dù sao nhiều năm như vậy đi loạn ly bí cảnh, giống như chỉ trở về một cái. Trầm Chấn Y Lìa đạm nhiên trần thuật, phảng phất sự tình không liên quan đến mình. Vậy sư phụ còn muốn đi? Long quận chúa có chút hoảng hốt, không nhịn được bật thốt lên mà ra. Sở Hỏa La nhìn nàng một cái, im lặng không nói. Bình thường đều là Sở Hỏa La nhanh mồm nhanh miệng, lúc này ngược lại là bị Long quận chúa đoạt trước. Cái này cũng nói rõ nàng đến cùng có bao nhiêu lo lắng. Không sao. Trầm Chấn Y Lìa vân đạm phong khinh. Ta có thể đi. Tự nhiên là có thể trở về. Vô Mộng cùng vẫn còn đang bên cạnh nhìn xem, sắc mặt khác thường, muốn nói lại thôi, rốt cục cái gì đều không nói. 9 ngày sau đó, loạn ly bí cảnh chính thức mở ra. Hoàng đế cùng Nhạn công chúa mặc dù không vui, nhưng vẫn là dựa theo quy củ cũ, Thế Thiên, đồng thời dẫn đầu quần thần, đưa hơn 30 cửu thiện thiên đấu lôi đài cao thủ tiến vào loạn ly bí cảnh nhập khẩu. Nhập khẩu ngay ở Thiên Giao Ngọc Cung Đăng Long Trụ đỉnh. Đăng Long Trụ cao 3.000 trượng, thẳng vào vân tiêu, cây cột đỉnh, có ngũ sắc vân đoàn vần quanh, trời quang mây tạnh. Cách mỗi mấy trăm năm, đám mây chính giữa có một vòng màu đỏ cường quang hừng hực, xé mở một đạo liệt phùng, chính là loạn ly bí cảnh nhập khẩu. 3.000 trượng cao, nhảy lên mà vào, có thể lên Long Môn. Thứ nay về sau thoát thai hoán cốt, trở thành trên trời người. Điểm này, đến nay đều có rất nhiều người tin tưởng. Loạn ly bí cảnh. Quả thật có rất nhiều cao hơn bát tu thế giới võ học, nếu như vận khí tốt lấy được một hai truyền thừa, vậy liền có thể xưng hùng thiên hạ. Câu chuyện này nói rất sống động, có người thậm chí nói năm đó Đại Nguyệt Hoàng Triều quật khởi, cũng là chịu loạn ly bí cảnh nhân huệ. Nhưng chân chính từ loạn ly bí cảnh trở về người, trong hiện thực nhưng ngay cả một cái đô không gặp được. Chí ít 400 năm lúc trước một nhóm, không nghe nói có ai trở về. Nhưng dù cho như thế, truy cầu võ đạo cực hạn cảnh giới người. Đều không muốn từ bỏ cơ hội này. Chỉ cần tiếp cận Đăng Long Trụ, liền có thể cảm giác được từ đỉnh đầu truyền đến tràn ngập áp bách khí lực hơi, cho người dục dịch. Lần cửu thiện thiên đấu lôi đài này 30 cường, đều thu được tiến vào loạn ly bí cảnh tư cách. Không có người từ bỏ. Trầm Chấn Y Lìa đứng ở cái thứ nhất, bạch y trắng hơn tuyết, khoanh tay mà đứng, tư thái tiêu sái, thần sắc thong dong. Vô Mộng Hòa Thượng thì là một mực túi đầu. Không biết ở niệm Phật vẫn là ở lầm bầm lầu bầu. ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn lại đám người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có hưng phấn cùng vẻ khẩn trương, cao cao nâng cao nhìn qua trên trời mãnh liệt vân khí, thấp thỏm trong lòng lại chờ mong. Phía trước liền là Loạn Ly bí cảnh. Trầm Chấn Y thì hơi có cảm khái, quay đầu hướng về phía Vô Ngộng Hòa Thượng hỏi, trở lại chốn cũ, cảm giác như thế nào? Vô Ngộng Hòa Thượng sắc mặt lạnh lùng, rốt cục vẫn là kiên định lắc lắc đầu. Thí chủ, ngươi nhất định là nhận lầm người. Trầm Chấn Y thì mỉm cười, cũng không truy hỏi nữa. Giờ lành vừa đến. Đánh trống. Hoàng đế đứng ở trên đài cao, phất tay hạ lệnh. Ầm ầm. Loa lộ thân trên lực sĩ ầm vang đánh trống, bài sơn đảo hải cổ tiếng điếc thai nhức óc, theo lấy này tiếng trống ngửi ở chân trời, cái kia ngũ thải đám mây phảng phất chịu chấn nhiếp, bao quanh quay cuồng lên. Giống như là đại ngư xoay người, lộ ra mềm mại phần bụng, cái kia đám mây nhất chuyển, sinh hồng sắc liệt phùng liền phát hiện thân. Phảng phất là chân trời một đầu yêu dị hai mắt mở ra, tức khắc hung sát giữ dằn chân khí tràn vào, tới gần mỗi người đều cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đau nhói. Nếu không có tuyệt thế võ học, chỉ sợ ngay tại chỗ liền muốn mất mạng. Chư vị sớm lên trời, học được vô cùng cao minh võ học, lại trở về bắt tu. Đan Vu kinh thanh âm vang dội, hồng quang đầy mặt. Nhạn công chúa sắc mặt trắng bệch, đứng ở bên cạnh hắn, yên lặng nhìn xem Trầm Chấn Ý đi bóng lưng, không nói một lời. Nay vừa đi Vạn Thủy Thiên Sơn, chỉ sợ lại không gặp lại thời điểm. Nàng trái tim muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng không biết sao lời đến cổ họng. Liền vô luận như thế nào cũng không nói ra được đến. Nhớ tới hôm đó trên yến hội Trầm Chấn Y Lìa vô tình cự tuyệt, Nhạn công chúa nhéo nhéo lòng bàn tay, chỉ cảm thấy châm đồng dạng đau nhói. Đi. Trầm Chấn Y Lìa lại đạm mạc rất. Hắn hai chân thay thế, phảng phất lăng không từng bước mà lên, một đường đã đến giữa không trung, bạch sắc lưng hình ảnh là một đầu tự do bay lượn đại điểu, không có bất luận kẻ nào có thể trói buộc được hắn. Vô Ngộng Hòa Thượng theo sát phía sau. Một bước dừng lại, cực kỳ vững chắc. Còn lại đám người, cũng đều các hiển thần thông, lượn vòng mà lên, thẳng vào trong mây. 3.000 trượng cao trụ, đối phạm nhân tới nói là xa không thể chạm độ cao, nhưng đối với bọn họ tới nói, cũng bất quá chỉ là cách xa một bước. Cũng không lâu lắm, Trầm Chấn Y Y cũng đã đăng lâm đăng long trụ đỉnh, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bao quát hoàng đế ở bên trong, đám người đã như run rế đồng dạng lớn nhỏ, rõ mồn một trước mắt. Hắn nhẹ gật đầu, cười nói, đi trước một bước, ta đi rồi. Mũi chân nhẹ nhàng một điểm, Trầm Chấn Y phóng người lên, cùng thân đầu nhập cái kia giống buồn máu miệng lớn liệt phùng bên trong, trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh. Còn lại những cái kia, cũng là lấy dũng khí, hoặc là cười to, hoặc là kêu to, dấn thân vào mà vào. Tam công tử. Nhạn công chúa người run một cái, trong lòng im ắng hô hoán cái tên này, nước mắt rốt cục không chịu được tràn mi mà ra. Cuộn cuộn mà rơi. Chương 186, Loạn Ly bí cảnh. Hắc ám. Thối tam. Thê lương gầm rú, bắn tung tóe huyết quang, còn có quay quanh quanh thân mê vụ. Vừa mới bước vào Loạn Ly bí cảnh, cơ hồ tất cả mọi người đều mộng. Lần Loạn Ly bí cảnh này, ngoại trừ Cửu Thiện Thiên Đấu Lôi đài phía trước mấy chục cường bên ngoài, còn có tỉ mỉ chọn lựa rất nhiều tuổi trẻ cao thủ, bọn họ đều cảm thấy đây là cực lớn vinh hạnh, này thải vân đằng sau bí địa. Nhưng chỉ vừa vào nơi đây, mọi người liền đều mắt choáng váng. Đây chính là nói xong bí cảnh. Võ Lâm Thánh Địa. Thấy thế nào, cũng không giống là Thánh Địa, mà giống như là tuyệt địa. Đây. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Đây chính là Loạn Ly bí cảnh sao? Võ học đây. Bí kíp đây. Tiền bối cao nhân đâu? Có phải hay không nơi này chỉ là nhập khẩu, lại hướng phía trước đi, thông qua khảo nghiệm, liền có thể chân chính bí cảnh. Ba có thể vào Loạn Ly bí cảnh, đều là một nhóm võ học tuyệt đỉnh hạng người, đều ôm lấy mộng đẹp mà đến, bây giờ nhìn thấy Loạn Ly bí cảnh bên trong cảnh tượng, không khỏi đều không phải dám tin, có người thậm chí ngửa mặt lên trời thét dài. Đây cũng là Loạn Ly bí cảnh. Vô Ngộng Hòa Thượng thần sắc nghiêm túc, lạnh lùng mở miệng. Chư vị, không cần lại tâm tồn huyễn tưởng. Vô luận ngươi đi lên phía trước 1.000 dặm, 1 vạn dặm vẫn là 10 vạn dặm, nơi này vĩnh viễn đều là đồng dạng cảnh tượng. Hán tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong, cũng sớm có đoán trước. Trầm Chấn Y Lìa đứng chắp tay, đứng được xa xa, mỉm cười nhìn tới. Cái gì? Hòa thượng, ngươi không muốn nói năng bậy bạ. Ngươi muốn là hố chúng ta, coi như ngươi đã là chân nhân đệ cửu cảnh, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một đám người hy vọng bị đánh vỡ, khí thế hung hăng vây quanh Vô Ngộng Hòa Thượng, lại là muốn tìm hắn tính sổ sách. Vô Ngộng Hòa Thượng cười nhạo nói, các ngươi không dám cùng hố các ngươi Đại Nguyệt Hoàng Triều đối kháng, lại muốn cùng Hòa Thượng khó xử sao. Rất đáng tiếc, coi như các ngươi đem Hòa Thượng lột ra chóc thịt, các ngươi vẫn bị nhốt ở nơi này không đáy loạn ly bí cảnh, sớm muộn hóa thành một bồi đất vàng. Ngươi nói cái gì? Có hơi trầm ổn điểm, vừa sợ vừa giận. Ngu đại thiếu tiến lên, kinh nghi bất định hỏi, đại sư, ngươi chẳng lẽ đã sớm biết rõ loạn ly bí cảnh là cái dạng này? Cái kia? Hoàng đế bệ hạ đem chúng ta đưa tới, cần làm chuyện gì? Loạn ly bí cảnh một mực là bát tu thế giới võ đạo đám cao thủ hướng tới, 3.000 năm đến nay, chưa bao giờ có cải biến. Hiện tại Vô Ngộng Hòa Thượng đột nhiên nói cho bọn hắn loạn ly bí cảnh kỳ thật chỉ là một cái bẫy, bọn họ nhất thời đều tiếp. Đó còn cần phải nói. Vô Ngộng Hòa Thượng cười lạnh, các ngươi đều là nhất thời chi hùng, nếu như hảo hảo tu hành, võ đạo tu vi cao hơn một tầng lầu, lực lượng một người có lẽ có hạn, nhưng ngàn năm tích xúc xuống tới, liền có khả năng uy hiếp đến Đại Nguyệt Hoàng Triều thống trị địa vị. Vì thiên thu vạn tái, bọn họ đương nhiên muốn tuyệt diệt võ đạo chủng tử. Lúc này mới tốt khống chế toàn bộ bát tu thế giới, này hơn ngàn năm qua, thiếu đi nhiều như vậy thanh niên anh tuấn, đối Đại Nguyệt Hoàng Triều, nhưng lại có cái gì ảnh hưởng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Ngu đại thiếu dậm chân nói, này, này từ đâu nói lên. Bọn họ trong nội tâm đều ẩn ẩn đoán được điểm này, nhưng là không nguyện ý đi tin tưởng. Chỉ là hiện tại tận mắt nhìn thấy kỳ thật cũng đã chứng minh tất cả. Lại có người chất vấn. Tất nhiên đại sư ngươi biết rõ đây là bẫy dập, vì cái gì còn muốn nơi đây? Vô Ngộng Hòa Thượng hai tay chắp tay trước ngực, bảo quang trầm tĩnh nói, Hòa Thượng tu hành Phật Pháp, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Đan Vu Kinh muốn đoạn tuyệt võ đạo chủng tử, phủ đùi trảng nguyệt chi đạo, Hòa Thượng ta lại muốn phương pháp trái ngược, lần này đến chính là vì cứu được chư vị. Hán ngữ khí nhàn nhạt, lại dẫn tới đám người kinh hô. Đại sư, chẳng lẽ còn có thoát thân đường? Này loạn ly bí cảnh, hẳn là thế giới mảnh vỡ một trong, cùng bát tu thế giới ngăn cách, chúng ta thông đạo sau đó, liền không lui lại con đường. Chẳng lẽ, còn có cửa ra? Đại sư mau cứu chúng ta. Đám người này phảng phất tìm được cây cỏ cứu mạng, sốt ruột vây quanh Vô Ngộng Hòa Thượng, so với thái độ mới vừa rồi quả thực là trước ngạo mạn sau cung kính. Vô Ngộng Hòa Thượng hít khẩu khí, rời đi lúc cơ chớp mắt là qua, kỳ thật cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá Hòa Thượng tự nhiên hết sức mà làm, đem bọn ngươi đều cứu ra nơi đây. Hắn cũng không đảm nhiệm nhiều việc hứa hẹn, đám người vô cùng sốt ruột nghi hoặc, lại cũng không thể bức bách quá đáng. Lúc này Trầm Chấn Y thì thăm thẳm mở miệng. Chư vị cũng không cần quá lo lắng, loạn ly bí cảnh, đúng là có đi không về bấy dập. Nhưng nó thụ tầng thứ cao hơn thế giới thấm vào, có cực kỳ bá đạo dư giả chân khí có thể lợi dụng, lại khả năng có thượng tầng võ đạo truyền thừa, cố nhiên nguy hiểm. Cũng không phải cái gì cũng sai. Các ngươi lại chậm rãi hướng về phía trước, tìm kiếm tương đối an toàn truyền thừa chi địa, tu hành võ đạo, đợi đến thời cơ thích hợp, tự nhiên có trở lại quê hương cơ hội. Vô Ngộng Hòa Thượng giật mình, quay đầu không dám tin nhìn qua Trầm Chấn Y. Đám người càng là vui mừng khôn xiết. Trầm Tam Công Tử nói như vậy, chẳng lẽ là biết rõ làm sao rời đi nơi này. Tam Công Tử kinh tài tuyệt diễm, chính là chúng ta bên trong đệ nhất cao thủ. Lại được thượng cổ truyền thừa, nói không chừng thật biết rõ loạn ly bí cảnh nội tình. Xin mời Tam Công Tử lòng từ bi, chỉ điểm sai lầm A. Đám người lại là một trận cãi cọ rách việc. Trầm Chấn Y lìa ngược lại không quan trọng, gật đầu nói, kỳ thật vừa mới có người nói đến không sai, loạn ly bí cảnh, bắt đầu từ cao tầng thứ thế giới chóc ra một khối nhỏ mảnh vỡ, bởi vì cùng bát tu thế giới tới gần, cho nên bị hấp thụ kết nối. Người bình thường vào loạn ly bí cảnh, sống không qua tầng thứ cao hơn lực lượng, tự nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù là chư vị cũng đã xem như bát tu thế giới cao cấp nhất một đợt võ đạo cao thủ, lại gặp gỡ nơi này cường đại tồn tại, cũng cơ hồ không có sức chống cự. Đăng Long Trụ đi lên, chính là loạn ly bí cảnh nhập khẩu, nhưng trên thực tế loạn ly bí cảnh cũng không có cố định cửa ra, chỉ có chờ thời tự lưu chuyển, có thể mở lại bát tu thế giới cánh cửa. Ta suy tính xuống tới. Đại khái còn phải mấy tháng công phu. Ở bên trong đoạn này thời gian, chư vị liền tìm kiếm thượng cổ truyền thừa, an tâm chớ vội, tĩnh tâm thể ngộ, nói không chừng còn có tăng lên cơ hội. Trầm Chấn Y gì ngày thường không nói nhiều, lần này ngược lại là một hơi nói không ít. Nghe hắn như thế giải thích, đám người an lòng không ít, có người cười nói, cái kia tất nhiên như thế, phải nhờ vào Tam công tử ngươi nhiều chỉ dẫn, chúng ta cũng xem như yên tâm. Nhưng cũng chưa hẳn, không thể chủ quan. Trầm Trấn Y thì hơi hơi lắc lắc đầu, đông nhiên ngón tay một nét, kiếm khí như chớp giật giống người kia mặt bắn nhanh mà ra. Chương 187, kỳ thú. Người kia dọa đến toàn thân lắc một cái, chỉ thấy một đạo bạch quang phô thiên cái địa đánh tới, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết, kêu to một tiếng mạng ta mất rồi. Nhưng chờ một hồi cảm giác được đầu không có rớt xuống, chỉ có đầu đầy mặt mũi tràn đầy tanh hôi chất lỏng, mở to mắt xem xét, chỉ thấy một phiến huyết hồng. Ở trước mặt hắn, một đầu cự lang đầu lăn dưới đất, chết không nhắm mắt. Đây là thứ gì? Đám người cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này hình thể cự thú, bát tu thế giới rất khó mọc ra cùng loại quái vật, giống thiên sát kỳ thú loại kia đồ vật, cũng là trăm năm không ra một lần quái vật, làm sao sẽ giống loạn ly bí cảnh dạng này vừa ra khỏi cửa liền gặp gỡ. Tham lang. Trầm Trấn Y nhìn đều không nhìn nhiều một cái, loại tiểu nhân vật này, căn bản không cần để ý. Bất quá, tham lang cũng đã đầy đủ uy hiếp đến chân nhân cảnh đệ bắt trọng võ giả. Vô Mộng Hòa Thượng hít khẩu khí, cao giọng nhắc nhở, sự tình đã đến nước này, chư vị tạm thời buông xuống trong lòng nghi hoặc, đi theo Trầm Tam công tử tiến lên nói sau đi. Đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể theo lấy Trầm Trấn Y Lìa, lẻ loi tiến lên. Vô Mộng Hòa Thượng tiến đến Trầm Trấn Y Lìa bên người, thấp giọng hỏi, Tam công tử tựa hồ đối nơi này rõ như lòng bàn tay, chẳng lẽ tới qua? Trầm Trấn Y Lìa lắc lắc đầu, chưa từng tới. Loại xó xỉnh này, nào có cái gì cơ hội tới? Vậy ngươi tại sao biết? Tham lang. Vô Mộng Hòa Thượng hơi kinh ngạc, loại này cự thú hắn thấy cũng nhiều, nhưng đến cùng gọi tên là gì lệ thuộc cái gì chủng loại, thực sự khó có thể xác nhận. Ta biết rõ, kỳ thật càng nhiều. Trầm Trấn Y ghi nhàn nhạt đáp lại. Mặc dù không thể nói là chi tiết mị di hiểu rõ, nhưng đại khái tình huống vẫn là có thể suy luận lấy được. Vô Mộng Hòa Thượng ngậm miệng không nói. Cùng lúc đó, Thiên Giao Ngọc Cung. Lần này tiến vào loạn ly bí cảnh, tổng cộng 36 tên cao thủ, cũng tùy tùng tổng cộng 408 người, lúc này cũng đã toàn bộ đi vào, nhập khẩu phong bế. Tân nhiệm thái giám tổng quản Giản Công Công cẩn thận chặt chẽ báo cáo. Đang long trụ phía trên ngũ sắc vân đoàn, biến thành đen nhánh. Màu đỏ liệt phùng biến mất không còn tăm tích, những cái kia võ đạo đỉnh phong anh tuấn nhóm, vĩnh viễn tiêu thất ở một cái thế giới khác mảnh vỡ. Hoàng đế thỏa mãn cầm lên chén rượu. Nguyện bọn họ sớm ngày trở về, thành tựu đại công nghiệp, bắt tu thế giới võ đạo phát triển, liền muốn nhìn những người này. Giản tổng quản túi lầu xuống, không dám nói tiếp. Hắn có thể đủ ở trong cung sống lâu như vậy, tuân theo liền là không nhiều đi một bước đường, không nhiều nói một câu nguyên tắc. Hắn tiền nhiệm là chết như thế nào, lòng dạ biết rõ, lại không dám hỏi nhiều một câu. Nhạn công chúa mấy ngày nay một mực ở sợ run. Có đôi khi rõ ràng là náo nhiệt nhất thời điểm. Nàng lại cảm thấy nội tâm thê lương, có đôi khi thậm chí từng đợt quặn đau. Nàng đã từng viết qua một phong thư, hôm đó chiêu tề yến, nàng từng nghĩ giao cho Trầm Trấn Y Lìa. Nhưng là cái sau một chút đều không lưu mặt mũi cự tuyệt nàng. Nhạn công chúa cuối cùng không có xuất ra lá thư này. Nàng trơ mắt nhìn xem Trầm Trấn Y Lìa tiến vào loạn ly bí cảnh. Lúc ấy nàng cảm thấy bản thân sẽ không hối hận, tận có thể chịu được. Nhưng gần nhất, nàng lại đêm không thể ngủ. Ngắn ngủi trong mơ màng, xuất hiện liền là cái kia bạch y thiếu niên thân ảnh. Khí kiếm sơn trang sự tình, tra được như thế nào? Loang thoáng, nhạn công chúa nghe được phụ thân còn tại truy vấn. Nàng trong lòng đau xót, túi đầu, đùa bỡn trên cổ tay trắng màu xanh biếc ngọc trạng, như có điều suy nghĩ. Trầm Trấn Y gì mới vừa vào loạn ly bí cảnh, hắn thân làm tuyển đế hầu, đến cùng có thể diện, không thể tùy tiện đối khí kiếm sơn trang động thủ, lại đợi thêm mấy tháng. Hoàng đế bình tĩnh phát ra mệnh lệnh. Giản tổng quản gật đầu nói phải. Mặc kệ Trầm Trấn Y Ghi mạnh bao nhiêu, bây giờ hắn cũng đã rời đi bát tu thế giới. Hoàng đế trong lòng buông xuống một khối tảng đá lớn, ngữ khí cũng buông lỏng rất nhiều. Một trận chưa từng nhắc lên phong ba cũng đã đi qua. Đại nguyệt hoàng triều, vẫn sẽ vạn vào năm. Hoàng đế đầy uống trong chén thanh thủy, chưa uống rượu mà hơi say rượu. Tiếng cười quanh quẩn thiên địa giao ngọc cung. Cùng bên này ngập trong vàng son so sánh, loạn ly bí cảnh, lại sớm đã mưa máu gió tanh. Tiếng đêu thảm thiết liên tiếp. Mê vụ bên trong thường xuyên sẽ đột nhiên chui ra đáng sợ chưa từng gặp qua yêu thú, chỉ là một ngụm liền có thể đem cường đại võ giả nuốt vào, những cái kia cường giả tối đỉnh có lẽ còn miễn cưỡng có tự vệ khả năng, đi theo bọn họ đệ tử tùy tùng, lại là một cái tiếp một cái gặp nạn. Ngươi liền là biết rõ loại tình huống này, cho nên làm sao đều ngươi đừng mang hai cái yểu điệu nữ đồ nhi. Đem so sánh mà nói, lẻ loi một thân Vô Ngộng Hòa Thượng cùng Trầm Chấn Y Lìa đều nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn tiến đến Trầm Chấn Y Lìa bên người, âm thầm hướng hắn hỏi thăm. Trầm Chấn Y Lìa liếc Vô Ngộng Hòa Thượng một cái, gật đầu nói, ngươi không cần làm nhiều thăm dò, chính là như thế, bất quá là vì tiết kiệm chút phiền phức thôi. Nếu như Sở Hỏa La cùng Long Quận Chúa ở đây, Trầm Chấn Y Lìa cũng có năm chắc bảo vệ được hai người bọn họ chu toàn, chỉ là hiện tại các nàng võ đạo chưa thuần. Không cần vội vã nhường các nàng hiểu rõ thế giới tàn khốc. Nay loạn ly bí cảnh, cao tầng thế giới một góc, chính là lộn bắn ra chiến đấu đáng sợ. Càng đi chỗ cao, sinh tồn càng ngày càng không dễ. Vô Ngộng Hòa Thượng nhíu mày, vấn kế nói, Tam công tử cũng biết những quái thú này đến tột cùng là lai lịch ra sao. Chúng ta nên như thế nào ứng đối? Còn lại đồ vật, còn có thể mưu lợi giải quyết, nhưng loại này thực lực cường hoành quái thú, Vô Ngộng Hòa Thượng cũng vì đó đau đầu. Chỉ có ngược lại cũng thôi, nếu là gặp gỡ một nhóm, chính là lấy hắn võ đạo tu vi, cũng phải muốn chạy chối chết. Mấu chốt là hắn ở bát tu thế giới tra khắp điển tịch, chưa bao giờ gặp đối cùng loại quái thú có chỗ ghi chép, cho dù có một lượng bút nâng lên, vậy cũng là gò ép, hoang đường. Nguyên bản hắn sớm tuyệt tra rõ ràng những cái này quái vật nội tình tưởng nghiệm, không nghĩ đến Trầm Chấn Y lại gặp không sợ hãi, tựa hồ sớm có hiểu rõ, lúc này mới không nhịn được mở miệng xin hỏi. Trầm Chấn Y thì thoảng qua gật đầu nói, những cái này quái vật, uy về kỳ thú, chính là cao tầng thế giới bên trong trọng yếu nhất tộc, cùng nhân, thần, yêu, ma, tiên cộng tranh thiên hạ, những cái này bất quá là bọn chúng con non, linh trí chưa mở, chỉ là da dày thịt thô thôi. Nếu như gặp được trưởng thành kỳ thú, coi như yếu nhất cũng có rời núi lấp biển lực lượng, đối phó bát tu thế giới đỉnh tiêm cao thủ, chỉ cần một móng vuốt là đủ rồi. Cũng may loạn ly bí cảnh nhỏ hẹp. Tất nhiên dung không được trưởng thành kỳ thú. Vô Ngộng Hòa Thượng bị Trầm Chấn Y Lìa nói đến sắc mặt trắng bệnh, nghe hắn một câu cuối cùng, lúc này mới nuối lỏng khẩu khí, cười khổ nói, Tam công tử lại làm ta sợ. Hắn nửa tin nửa ngờ, Trầm Chấn Y Lìa nói tới hắn chưa từng nghe thấy, căn bản không cách nào lý giải. Nhưng Trầm Tam công tử, lại tuyệt không phải một cái khoe khoang đại khí người. Vô Ngộng Hòa Thượng lắc lắc đầu, chỉ hết sức không suy nghĩ nhiều. Hiện tại mấu chốt nhất nhiệm vụ, là ở này đáng sợ chi địa sống sót, tìm kiếm đến an toàn chỗ ẩn thân. Chương 188, Bí cảnh địa đồ. Sau đó mấy ngày, loạn ly bí cảnh tiến lên hành trình, thành danh phó kỳ thật huyết lộ. Huyết. Cơ hồ không gián đoạn công kích cùng đánh lén, nhường mới vào loạn ly bí cảnh nhân loại giảm quân số 2 thành nhiều. Phải biết những người này toàn bộ đều là bát tu thế giới tinh anh, yếu nhất đều có chân nhân cảnh đệ lục trọng tu vi. Lại tăng thêm bọn họ sư trưởng lãnh tụ bảo hộ, thế mà còn có thể có lớn như vậy thương vong, đơn giản cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà kỳ thú một phương, tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng. Trong đó hơn phân nửa, chết bởi Trầm Chấn Y thờ ơ dưới kiếm. Những kỳ thú này đều là hình thể khổng lồ, da lông cực dày quái vật, chịu bình thường cao thủ toàn lực đả kích, trên mặt đất đánh cái lăn liền có thể đứng lên, chỉ chịu chút da ngoại thương, cực kỳ khó chơi. Nhưng kỳ thú chỉ cần tới gần Trầm Chấn Y quanh người ba trượng, tất nhiên là một đạo kiếm khí, mở ngực mổ bụng hoặc là đầu thân tách rời, mặc nó mạnh cỡ nào kỳ thú, nhiều dây phong ngự, đều là một kiếm chém giết, không có ngoại lệ. Đến về sau, đại bộ phận người đều đã có kinh nghiệm, ngoại trừ số ít tự trọng thân phận cao thủ, những người còn lại có thể hướng Trầm Chấn Y ở bên người chen liền hướng bên cạnh hắn dựa vào, cách Trầm Tam công tử càng gần, cũng liền mang ý nghĩa càng an toàn. Bất chi bất giác, chi này đội ngũ liền bắt đầu lấy Trầm Chấn Y để làm hạch tâm. Mặc dù hắn cơ hồ không ra lệnh, nhưng người hữu tâm đều thấy rõ ràng. Ngay cả Vô Ngộng Hòa Thượng cũng tới trưng cầu ý kiến Trầm Chấn Y để ý kiến, Tam công tử, chúng ta cũng đã đi tới 3 ngày, không sai biệt lắm đến loạn ly bí cảnh chỗ sâu. Nếu là ngã sang hướng Tây, có một chỗ truyền thừa chi địa, tránh được kỳ thú công kích, không biết ngươi cho rằng như thế nào. Hắn từ trong ngực móc ra một quyển cũ tấm da dê, mở ra sau đó, lại là một chương thô lậu địa đồ, trên bản đồ lít nha lít nhít ghi rõ đỏ tươi ký hiệu báo nguy hiểm, phảng phất một bước đi sai bước nhầm, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Đây là loạn ly bí cảnh địa đồ. Ngu đại thiếu mượn cùng Trầm Trấn Y Ghi đã từng cùng khách sạn duyên phận, mặt dạn mày dày một mực dính ở bên cạnh hắn. Bây giờ nhìn thấy Vô Ngộng Hòa Thượng xuất ra địa đồ, hơi thêm so sánh suy nghĩ một chút, kinh hô lên tiếng. Vô Ngộng Hòa Thượng sắc mặt biến đổi, giả bộ đem địa đồ thu hồi, tả hữu quan sát, thấp giọng nói, còn mời im lặng, việc này không thích hợp nhường quá nhiều người biết rõ. Hắn ho khan một tiếng, lại nói, nhiều người như vậy, khó tránh khỏi có hoàng tộc tử gian, an biết bọn họ có thể hay không có cái gì biện pháp truyền lại tin tức. Ngu đại thiếu toàn thân run lên, tranh thủ thời gian bưng kín miệng. Loạn ly bí cảnh địa đồ không biết này hòa thượng là làm sao được đến, dù ở loại này thời điểm, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Dựa vào phần này địa đồ, có lẽ bọn họ có thể tránh thoát đáng sợ tập kích, may mắn sống sót. Ngu đại thiếu tràn đầy chờ mong. Trầm Trấn Y Ghi lại không có gì biểu lộ biến hóa, hắn nhàn nhạt quét phần kia địa đồ một cái, thoảng qua suy tính một phen địa hình, liền hỏi, ngươi cái kia bắc phương gạch đỏ, là thứ gì? Vô Ngộng Hòa Thượng sầu mi khổ kiểm nói, đây là một đầu cả người xích hồng cự xà, miệng phun độc vụ, toàn thân lân giáp đau thương bất nhập, chúng ta chỉ sợ ứng phó không được. Không sao. Trầm Trấn Y Ghi lắc lắc đầu, đây là xích lân thần mãng, không cần lo lắng, chúng ta liền hướng bắc đi. Hắn ngừng lại một chút, lại nói, xích lân thần mãng thủ hộ chi địa, tất có bảo vật, có lẽ có thượng giới truyền thừa, so phía tây cái kia tàn phá chi địa an toàn hơn nhiều. Vô Ngộng Hòa Thượng lại là giật mình, tam công tử thế nào biết phía tây tàn phá. Trầm Trấn Y Ghi lắc đầu nói, bên này có tham lang nhóm ẩn hiện, phía tây chính là nguồn nước chi địa, tham lang sẽ đến, năm qua năm công kích liên tục, qua nhiều năm như thế. Phía tây truyền thừa chi địa có thể miễn cưỡng không bị chiếm đóng cũng đã không sai, đương nhiên tàn phá. Vô Ngộng Hòa Thượng mặt hiện kinh ngạc, ánh mắt bên trong hối hận đau đớn y lóe lên liền biến mất, ngoại trừ Trầm Trấn Y Ghi bên ngoài, đại khái người nào cũng sẽ không chú ý tới. Vậy liền thông chi đám người, chúng ta một đường hướng bắc. Vô Ngộng Hòa Thượng bình tĩnh trở lại, hay là lấy Trầm Trấn Y Ghi phán đoán làm quyết đoán. Chỉ là cái kia xích lân thần mãng, tam công tử ngươi xác định có thể ứng phó được. Kia đại xà dài mấy chục trượng, nếu như Trầm Trấn Y không đối phó được, thực sự là lay động cái đuôi liền phải chết to lớn nhóm người. Tuyệt đối không có vấn đề. Trầm Trấn Y vẫn như cũ vân đạm phong khinh. Vô Ngộng Hòa Thượng cười khổ, nhưng không biết tại sao, đối Trầm Trấn Y lại có một loại không hiểu tín nhiệm. Một đường hướng bắc. Loạn ly bí cảnh bên trong thời tiết tương đối quỷ dị, thỉnh thoảng liệt nhật bạo sái, thỉnh thoảng cuồng phong sợ vũ, thiên địa ngu muội, phảng phất giống như địa ngục. Tiến lên mấy ngày sau đó, đám cao thủ dần dần thích ứng loạn ly bí cảnh cuồng bạo, cũng sẽ không giống bắt đầu kinh hoàng như vậy, nhưng đối với chưa biết tiền đồ, vẫn là lo sợ bất an. Có ít người sớm đã sọ sâu, tự mình thương nghị. Bây giờ tiến vào loạn ly bí cảnh, cơ hồ đều là cái kia Trầm Tam công tử cùng Vô Ngộng Hòa Thượng định đoạt, bọn họ đến cùng có thể hay không dựa vào. Vô Ngộng Hòa Thượng vốn là người hoàng tộc, có lẽ có chút chúng ta không biết bí mật. Cái kia Trầm Trấn Y Ghi lại là cổ quái, hắn như thế tuổi trẻ, lại là từ Cửu U Chi địa đến nhà quê, làm sao sẽ biết được nhiều như vậy bí mật. Nghe nói hắn là được thượng cổ truyền thừa, cho nên mới có này tiến bộ, có lẽ truyền thừa, có quan hệ với loạn ly bí cảnh tư liệu. Như thế nói đến, nếu như chúng ta có thể cầm xuống Trầm Trấn Y Ghi, chẳng phải là liền có thể từ chúng ta làm chủ. Lòng người hiểm ác, Trầm Trấn Y Ghi thiện ý giải cứu. Ở trong mắt một số người nhìn đến, lại chỉ là thừa dịp cơ hội. Hắn võ công tuyệt đỉnh, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, chúng ta không thể tùy tiện xuất thủ, bây giờ chỉ trước thờ ơ lạnh nhạt, mà đối đại thời cơ. Mấy người thương nghị đã định, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trầm Trấn Y đã sớm phát hiện trong đội ngũ có ít người dục dịch, cũng không để trong lòng, chỉ mỗi ngày nhàn được, ở nơi này ác liệt hoàn cảnh, vẫn không quên thăm ngộ kiếm pháp. Ngu đại thiếu nghe được chút tiếng gió, trong lòng lo lắng, liền đến hướng Trầm Trấn Y Ghi mật báo. Tam công tử, ngươi cũng phải cẩn thận chút, hiện tại Thanh Mục Tông, Ngư Thần Môn, Phi Tuyết Cốc mấy đại thế lực đại biểu, đều ở trong bóng tối sâu chuỗi, nghe nói có châm đối ngươi ý tứ. Thanh Mục Tông, Ngư Thần Môn, Phi Tuyết Cốc đều là thiên hạ bát tông bên trong cường hãn thế lực, Thanh Mục Tông mệnh cửu khi cùng Trầm Trấn Y Ghi kết đại thù, bọn họ người tự nhiên sẽ không đối hắn có cái gì tốt ý. Phía sau sâu chuỗi cũng là theo lý thường đương nhiên. Còn lại mấy phái, đại khái cũng là tham niệm hơn tâm, mới có thể như vậy. Trầm Trấn Y Ghi cũng không kỳ quái, gật đầu nói, nhóm người làm người, không kết giao đảng mưu tư mới là quái sự. Ở nơi này loạn ly bí cảnh, bọn họ rất nhanh liền biết phát hiện, loại này tiểu tâm tư, chính là tự tìm tử lộ. Hắn không để trong lòng, tiếp tục hướng về phía trước, một ngày này thì có người nói phía trước khác thường, phát hiện lấp kín hồng sắc trường thành. Chương 189, hung thú đại chiến. Làm sao sẽ có loại này đồ vật? Vô Ngộng Hòa Thượng kinh hãi, loạn ly bí cảnh mặc dù quỷ dị, nhưng địa hình dù sao cũng không phải dễ dàng như vậy biến hóa, huống chi nơi này cũng không người cư trú, chỗ nào sẽ có người dựng lên trường thành. Trầm Chấn Y thì mỉm cười, ngươi đi xem xét liền biết. Vô Ngộng Hòa Thượng đầy bụng nghi hoặc, đến phía trước điều tra sau đó, sắc mặt trắng bệnh trở về. Là da rắn. Cái gọi là hồng sắc trường thành, chính là Xích Lân Thần Mãng lưu lại da rắn, đạt đến 2 trượng, dài 100 trượng có thừa. Vật này, lại trường thành. Vô Ngộng Hòa Thượng chỉ cảm thấy cái lưỡi rất đắng, sắc mặt khó coi. Bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm, nay cái gì Xích Lân Thần Mãng đến cùng ăn thứ gì, thế mà có thể bộ dạng như thế nhanh. Trong truyền thuyết da rắn một lần ra dài một lần, vậy cái này lần lột xác sau đó, Xích Lân Thần Mãng lại sẽ lớn lên đến cái tình trạng gì? Xích Lân Thần Mãng, chính là thiên sinh thần vật, trưởng thành cực nhanh, nhưng là thụ thiên chi đố kỵ. 100 năm liền muốn gặp thiên kiếp, lột xác một lần. Nhất là trưởng thành sau đó, mỗi lần tao ngộ lôi kiếp đều là cửu tử nhất sinh. Trầm Chấn Y ghi ngữ khí nhàn nhạt. Cho nên mấy trăm năm không gặp, đoán chừng đã sớm bị chết lột ra chóc thịt. Hắn giang tay ra, mỉm cười nói, hoàn toàn có thể không cần để ý. Chết! Chết! Lớn như vậy đồ vật, thế mà cứ như vậy chết. Vô Ngộng Hòa Thượng trợn mắt há hốc mồm, hồi tưởng lên đã từng gặp qua Xích Lân Thần Mãng uy thế, không khỏi cũng là trong lòng cảm khái. Nghĩ không ra bậc này thần dị đồ vật, cũng sẽ kiếp tận mà chết, thiên hạ, chẳng lẽ thật đúng là có thể có vĩnh sinh bất diệt người. Hắn thở dài một tiếng, sắc mặt có chút thống khổ. Trầm Chấn Y Ghi nhìn hắn một cái, hơi hơi gật đầu nói, vậy dĩ nhiên cũng là có. Vô tận thế giới, hàng hà sa số, ở trong cao tầng thế giới, đương nhiên là có Vô Ngộng Hòa Thượng không hiểu được vĩnh sinh bất diệt tồn tại. So những cái kia đại uy năng trước mặt, Xích Lân Thần Mãng lại tính được cái gì? Vô Ngộng Hòa Thượng gượng cười, lắc đầu nói, ở ngươi Trầm Tam công tử trước mặt, liền xem như cảm khái đều có chút xấu hổ. Hắn không đi lại nghĩ việc này. Sai người phá vỡ da rắn, tiếp tục hướng về phía trước. Trầm Chấn Y thì hảo ý nhắc nhở, này da rắn đao kiếm bất thường, cũng xem như dị bảo, chư vị có thể riêng phần mình hành động, có thể lấy ít nhiều cũng là duyên phận. Xích Lân Thần Mãng da rắn nếu là làm thành nhuyễn giáp, có thể nói đao thương bất nhập, đối với võ giả tới nói có tác dụng lớn, chỉ là không có thần binh lợi khí liền khó có thể cắt gọn, muốn cắt một khối xuống tới cũng là được hao hết tâm tư. Đám người nghe nói là bảo vật, thế là đều ra kỳ chiêu, phí hết sức 9 châu 2 hổ, mới không sai biệt lắm có thể kéo xuống một trường rộng ra, thiếp thân chân tảng, nếu là có thể trở về bát tu thế giới, liền rất có giá trị. Càng thông minh chút, dứt khoát dùng để trói chặt chỗ yếu, cứ việc lộ ra thô lậu không chịu nổi, nhưng lại gặp gỡ yêu thú tập kích, có lẽ có thể bảo trụ mạng nhỏ. Trầm Chấn Y gì vốn không muốn lấy. Về sau Vô Ngộng Hòa Thượng đại biểu đám người 3 thúc 4 mời mấy lần, nhớ tới 2 cái đồ đệ cùng người trong khí kiếm sơn trang, lúc này mới lấy chỉ làm kiếm, nhẹ nhàng thả lỏng cắt mấy khối bụng rắn ra mềm, không sai biệt lắm đủ làm 5-6 bộ toàn thân nhuyễn giáp, cũng liền không còn nhiều cầu. Này vốn là mỗi người dựa vào bản sự, nếu như không có Trầm Chấn Y đi hề, những người khác liền một đinh điểm chỗ tốt đều mò không đến, nhưng có người nhìn thấy Trầm Chấn Y đi hề nhẹ nhõm độc chiếm rất nhiều. Liền hại bệnh đau mắt, lại là trong âm thầm tụ tập lại thương nghị. Thanh Mục Tông trưởng lão Mãn Xích Đồng cùng Mệnh Cửu khi giao hảo, cũng là hận nhất Trầm Chấn Y Lìa một người, hắn mở miệng châm ngòi, này Trầm Chấn Y Lìa rõ ràng có bản sự vì mỗi người lấy một bộ phận bảo vật, lại chỉ cố lấy bản thân, ta nhìn hắn người này tự tư cực kỳ, chúng ta đi theo hắn một đường tiến lên, chớ để cho hắn bán mới tốt. Có tư tâm người liền phụ họa, chính là... Người này đối loạn ly bí cảnh rõ như lòng bàn tay, hiển nhiên sớm có mưu đồ, chúng ta không thể không phòng. Chờ tìm tới cơ hội, tiên hạ thủ vi cường. Có ít người cũng không phải là không có ác ý, chỉ là lo lắng Trầm Chấn Y Lìa võ công, hắn người này tâm tư ác độc, võ công lại không kém. Nhìn hắn nhẹ nhàng đưa tiễn tay xé thần mãng ra rắn, riêng này kiếm khí sắc bén, chúng ta liền không chịu nổi kỳ phong. Mãn Xích Đồng cười lạnh nói, hắn có thể đoạt được cửu thiện thiên đấu lôi đài đệ nhất, võ công tự nhiên là không yếu, nhưng dù sao tuổi tác còn trẻ, chân khí xúc tích không đủ, chẳng lẽ có thể gánh vác được chúng ta đám người liên thủ. Về phần lấy thần mãng ra rắn bản sự, nói không chừng hắn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn, chưa chắc là công phu thật. Hắn cũng thử qua thần mãng ra rắn cứng cỏi, chính là cầm trong tay lợi khí, cũng phải hao hết toàn thân khí lực mới có thể cắt một cái nho nhỏ vết nước. Nhìn xem Trầm Trấn Y tùy tiện đoạt bảo, hắn không tin đây là thuần túy võ công, chỉ cảm thấy nhất định là có cái gì không vì bọn họ hiểu rõ cái gì thủ pháp, trong lòng cũng liền càng thêm ghen ghét. Lòng người vĩnh vô chỉ cảnh. Cũng may Trầm Trấn Y gì cũng không quan tâm bọn họ ý nghĩ, vượt qua ra rắn trưởng thành sau đó, hắn bổ lấy gió đến chóp mũi khẽ ngửi, nghiêm mặt đi nhắc nhở Vô Ngộng Hòa Thượng, nơi đây có tham lang cùng tê giác đà tụ tập, song phương ác chiến không ngớt, chúng ta nếu là cuốn vào trong đó, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, cần phải cẩn thận mới đúng. Vô Ngộng Hòa Thượng bội phục sát đất, tán thán nói, tam công tử thực sự là không chỗ nào không biết, ngày xưa, chúng ta gặp nơi đây bình tĩnh. Nhưng không ngờ có cự lang cùng quái điểu đại chiến, đi ngang qua người đều bị cuốn vào, chết không có chỗ chôn. Công tử chưa đến, lại thấy rõ, thật thần nhân. Hắn đến hiện tại, cũng sẽ không dám nói, ngôn ngữ bên trong thấu lộ ra đã từng tới loạn ly bí cảnh sự thật. Nếu là người khác nghe được, không thể nói cũng phải kinh hãi không thôi, nhưng Trầm Trấn Y lại phảng phất sớm đã hiểu rõ, cũng không hỏi nhiều một câu. Sinh tử liền ở hôm nay, ngươi kêu bọn họ tự giải quyết cho tốt. Trầm Trấn Y thì khép hở hai mắt. Những người này, còn chưa chân chính gặp qua đại chiến tàn khốc, ở trong này ngược lại là có thể trước giờ trải nghiệm. Vô Ngộng Hòa Thượng trong lòng lâm nhiên, đang muốn lại nói, liền nghe phía trước truyền đến chấn thiên động địa tiếng giống. Cách đó không xa, một trận đại chiến kéo ra màn tre. Mê vụ, da lông như tuyết cự lang ở trên vùng quê lao vụt, đối kháng sau lưng mọc lên hai cánh, đỉnh đầu béo thịt hồng sắc hung điểu. Kỳ thú chiến đấu động tác mau lẹ. Thường thường vừa đối mặt liền phân sinh tử, không phải hung điểu bị cự lang nanh vuốt mổ bụng ra, chính là cự lang bị hung điểu bẻ gãy cổ. Máu tươi ở không trung vẩy ra, giống như to lớn thác nước. Chỉ trong nháy mắt, cát đất trên mặt đất khô cạn khe rãnh liền bị thú huyết lấp đầy, một phiến đỏ tươi. Thi thể rơi xuống tại đất, chồng chất như núi. Bát tu thế giới cho dù là thảm thiết nhất quân trận chém giết, cũng so không lên một trận chiến này một phần vạn. Chưa thấy qua việc đời tất cả mọi người nhìn đến ốc. Chương 190, đáng sợ tử địa. Này, đây cũng là kỳ thú nhất tộc cường hãn. Này há lại nhân lực có khả năng chống đỡ phản kháng nếu là chúng ta cuốn vào trong đó, sống không qua một nén nhang. Cái này đã là đánh giá cao mình. Ở kỳ thú liên tục không ngừng phía dưới, liền xem như chân nhân cảnh võ đạo đệ cửu trọng cao thủ, cũng khó tránh khỏi bị xé thành mảnh vỡ kết cục. Những cái kia hung điểu cự lang thân thể cường hãn trình độ, không phải ở đỉnh cấp võ giả phía dưới, nhưng ở chiến trận, giống như giấy một dạng, dễ như trở bàn tay liền có thể bị xé nát. Đây quả thực là trong cơn ác mộng mới có thể nhìn thấy cảnh tượng. Đã có người không nhịn được nôn mửa. Vô Ngộng Hòa Thượng mặc dù đã từng gặp qua loại này tàn khốc chém giết, nhưng thời gian qua đi nhiều năm, lại một lần nữa nhìn thấy, vẫn là sắc mặt trắng bệnh. Toàn thân run rẩy tựa hồ là nghĩ tới thống khổ gì chuyện cũ. Hiện tại, chỉ có thể chờ bọn hắn chiến đấu dừng lại từ bên cạnh vòng qua. Hắn thanh âm khô khốc, cơ hồ không thể tiếp tục được nữa. Không. Trầm Trấn Y lắc lắc đầu, chúng ta không thể chờ. Hắn chỉ cự lang cùng hung điểu, bọn họ đối dị loại mùi càng rõ. Hiện tại chúng ta dựa vào quá chặt, nếu như không thể mau chóng rời đi, bị bọn họ phát hiện mà nói. Chỉ sợ hai tộc này đều sẽ cùng chung mối thù, trước muốn tiêu diệt chúng ta mới bỏ qua. Nhân, thú cứu hận, ở tầng dưới thế giới cơ hồ là thâm căn cố đế, cũng đã lạc ấn vào huyết mạch. Kỳ thú hậu duệ, gặp được nhân tộc, tất nhiên là giết chết cho thông khoái, bình thường tranh đấu đều có thể buông xuống. Vô Ngộng Hòa Thượng khẽ giật mình, trên mặt vẻ hối tiếc, càng là rõ ràng. Người nói là, kỳ thú có cảm giác được chúng ta thủ đoạn, trách không được năm đó. Hắn túi lầu xuống, sắc mặt tâm trầm. Trầm Trấn Y thì thở dài một hơi, nếu như ở đây đều là võ đạo chân nhân đệ cửu cảnh, có lẽ có thể thu liễm khí tức, yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng là còn có rất nhiều người chân khí không thuần tiết ra ngoài, sớm muộn tất nhiên sẽ bị những kỳ thú này phát hiện. Kỳ thú linh trí không tính quá cao, nhưng là trực giác cùng cảm giác lại cực kỳ nhạy cảm, đối nguy hiểm và chán ghét khí tức càng là. Vậy chúng ta đi mau. Vô Mộng Hòa Thượng cũng là quyết định thật nhanh người, không vì những cái này đi qua tạp niệm trói buộc, một khi nghĩ rõ ràng vấn đề này, lập tức chào hỏi đám người, thừa dịp Tham Lang cùng Tê Giác Đà ác chiến say xưa, tranh thủ thời gian vung chạy trốn. Đám người cũng đều xem như nhất thời hào hùng, mặc dù trông thấy những cái kia đáng sợ đồ vật dọa đến run chân, nhưng cuối cùng vẫn có chạy trốn dũng khí. Có ít người còn mạnh miệng, bây giờ bọn chúng đang đánh đến ngươi chết ta sống, sợ cái gì, chúng ta chậm rãi đi chính là. Hắn thoại âm chưa rơi, liền thấy một đầu Tê Giác Đà không biết như thế nào thoáng hiện ở bên cạnh hắn, chỉ là túi đầu mổ một cái, liền đem hắn đầu mổ một cái lỗ thủng khổng lồ, máu tươi cùng óc quần quận mà ra, mắt thấy là không sống được. Đi mau. Lần này đột nhiên xuất hiện tập kích tựa hồ tỉnh lại đám người, lại không có người dám lãnh đạo, toàn bộ đều cùng thi triển tuyệt nghệ, vượt không mà đi, hận không thể cha mẹ nhiều sinh tám cái chân. Cũng may tựa hồ chỉ có linh tinh Tê Giác Đà phát hiện nhân loại tung tích, cũng không xuất hiện đại quy mô vây giết, chỉ có số ít Tê Giác Đà lượn vòng mà đến, khởi xướng lăng lệ công kích. Không muốn chiến đấu, có thể chạy liền chạy. Tê Giác Đà tốc độ cực nhanh, mặc dù bởi vì thân thể trầm trọng, cơ hồ không cách nào dương cánh phi hành, nhưng là tầng trời thấp bay lượn giống như thiểm điện, so những cái này cái gọi là võ lâm cao thủ không biết cao siêu đi đến nơi nào. Bọn chúng công kích nhanh ổn chuẩn hung ác, không có võ học thanh thế biến hóa, nhưng chỉ là thân thể lực lượng, liền cũng đã cực kỳ cường hành. Tê Giác Đà có thiên sinh quân trận khả năng, nếu như bị bọn chúng quân lấy, lại làm sao lợi hại cũng thoát thân không được. Trầm Trấn Y Tân thủ huy sái, một chiêu đem một đầu Tê Giác Đà đánh rơi bùi bặm, lông vũ bay lên, cái này khiến hắn lời nói nghe không thế nào đáng tin. Kỳ thú ngu dốt, nhất là cấp thấp thú loại, không cách nào tu hành cường đại võ học. Nhưng là dựa vào thiên sinh luyện thể chi pháp cùng chủng tộc thiên phú, có thể phát huy ra cường đại chiến lược, nhân loại cùng so sánh, an thiệt thòi rất nhiều. Bất quá hậu kỳ nhân loại nghiên cứu sâu võ học, có thể có huyền diệu cơ hội, lúc này mới có thể miễn cưỡng cùng thú loại đối kháng, bảo trì thế cân bằng. Đám người coi như không tin, nhưng là Tê Giác Đà lăng lệ thế công cũng sẽ dạy bọn họ làm người. Bất quá ngắn ngủi trăm dặm đường, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bám đuôi truy sát Tê Giác Đà cực kỳ giàu hoạt, thường xuyên khởi xướng xuất kỳ bất ý sát chiêu, chỉ cần có chút không phòng, không chết cũng là trọng thương. Thân đại lực tráng Tham Lang chưa gia nhập chiến đoàn, đi ngang qua nhân tộc đã chết tổn thương thảm trọng, đợi đến thoát ly chiến trường, rốt cục nhìn không thấy Tê Giác Đà cùng Tham Lang thân ảnh, Vô Ngộng Hòa Thượng nhất thanh chút nhân số, cũng đã thiếu đi trăm người tới. Này cũng không phải già yếu tàn tật. Hết thảy đều là tinh nhuệ. Nay còn không có chính diện cùng kỳ chiến, liền tổn thất nhiều như vậy, thật gọi người dũng khí mất sạch. Đến lúc này, dù cho rất mạnh miệng đám người này, cũng đã trầm mặc không nói. Này! Loạn ly bí cảnh, chỉ sợ thực sự là một vùng đất chết. Có ít người, trong lòng tuyệt vọng. Đại Nguyệt Hoàng Triều phí lớn như vậy sức lực, đem bọn họ lừa gạt vào loạn ly bí cảnh, làm sao sẽ cho bọn hắn sống sót cơ hội. 3.000 năm qua, tất cả đều là nói dối. Có người mắt thấy thân hữu chết thảm, tinh thần nhận lấy kích thích, giống như điên. Chết. Chúng ta đều chết định. Bọn họ thở hổn hển, co quắp ngồi ở ven đường, lại không đấu trí, một chút cũng không giống là đã từng quát tháo phong vân cao thủ một đời. Thanh Mục Tông trưởng lão Mãn Xích Đồng cười gằn đứng dậy, mang theo một nhóm người chen đến Trầm Trấn Y Lìa trước mặt, cả giận nói, Trầm Tam công tử, liền là ngươi mang theo chúng ta, hại chúng ta chết như thế đoạt người. Lúc này dù sao cũng nên cho một giao phó a. Lời này nói cưỡng từ đoạt lý. Trầm Trấn Y thì hảo ý cứu bọn họ một lần, bọn họ ngược lại là thuận cột trèo lên trên, lúc này mượn cơ hội bức bách, đúng là vô sỉ. Lúc ấy thì có người bất mãn, thấp giọng phản bác, loạn ly bí cảnh kinh khủng như vậy, Trầm công tử cũng đã tận lực. Nếu như không có Trầm Trấn Y thì cùng Vô Ngộng Hòa Thượng chỉ điểm, chỉ sợ thương vong sẽ thảm hại hơn. Mãn Xích Đồng cười lạnh. Ngươi nhìn hắn không chút tổn hao, khí định thần nhàn, làm sao có thể đã hết toàn lực. Hắn nhất định là có cái gì bí quyết, có thể ở những kỳ thú này thủ hạ chạy trốn, lại giấu giếm không chịu nói cho chúng ta. Trong lòng của hắn ghen ghét, thật đúng là có loại này vặn vẹo ý nghĩ. Đám người cùng kêu lên chỉ trích hắn, nhưng nhìn qua Bạch Y không dính một tia bụi dấu vết Trầm Trấn Y, cũng không miễn nổi lên mấy phần điểm khả nghi. Trầm Trấn Y lại không để ý, đạm nhiên gật đầu nói. Đệ nhất, nếu là không có ta, các ngươi chỉ sợ đã chết hơn phân nửa. Đệ nhị, ta xác thực không tận toàn lực, sở dĩ có thể khí định thần nhàn, chỉ là bởi vì so các ngươi mạnh đến mức quá nhiều. Chương 191, Thương Lan bí khố. Lan danh sinh tử, nào có cái gì bí quyết? Tu vi càng sâu, cảnh giới cao hơn, mới là chân chính bí quyết. Trầm Chấn Y câu nói này nói ra, có thể tức chết một nửa người, nhưng là chân thực lời nói thật. Bởi vì hắn mạnh, mới có thể ở trong thiên quân vạn mã thong dong tự nhiên. Mãn Xích Đồng nghẹn lời, trong lúc nhất thời vì Trầm Chấn Y khí thế chấn nhiếp, dĩ nhiên nói không ra lời đến. Đám người cũng nghẹn họng nhìn chân chối, muốn nói thứ gì, nhưng lại không biết từ đâu nói lên. Vô Mộng Hòa Thượng đánh cái ha ha, tiến lên hòa giải nói, bây giờ tình thế nguy cấp, chúng ta cũng không cần lên lục đủ, Trầm Tam công tử thần công vô địch, kiến thức uyên bác, cũng là chúng ta có thể đào thoát tính mệnh bảo hộ. Vừa mới Tham Lang cùng Tê Giác Đà chiến đấu chưa ngừng, một hồi nói không chừng lại sẽ hướng chúng ta bên này, chúng ta vẫn là trước tẩu vi thượng, chỉ là nên đi nơi nào, còn muốn mời Tam công tử chỉ điểm. Bọn họ vượt qua Xích Lân thần mãng lột xác, lại tránh đi Tham Lang cùng Tê Giác Đà đại chiến, sức cùng lực kiệt, lại hướng phía trước nếu là gặp gỡ ngoài ý muốn, chỉ sợ ngoại trừ Trầm Chấn Y Liễu bên ngoài đều phải toàn quân bị diệt. Vô Mộng Hòa Thượng nhớ kỹ Trầm Chấn Y Liễu nói qua, Xích Lân thần mãng thủ hộ, tất có bảo địa, cho nên khiêm tốn mời hắn chỉ giáo. Trầm Chấn Y Liễu gật đầu, kỳ thật không cần hướng phía trước đi nữa. Nơi này chính là Xích Lân thần mãng thủ hộ bảo địa. Hắn tiện tay vung lên, nồng vụ tản ra, chỉ thấy một dãy núi vắt ngang ở phía trước, lòng núi phía trên treo một cái to lớn đồng môn, chăm chú khép kín. Trên cửa viết hai cái long phi phượng vũ chữ lớn, Thương Lan. Nguyên bản hẳn là mạ vàng, đi qua tuế nguyệt cọ rửa, cũng đã phát ra bạch sắc, nhưng vẫn có thể ẩn ẩn nhìn ra được năm đó đường hoàng quý khí. Thương Lan bí khố. Trầm Chấn Y thì hơi hơi mỉm cười một cái, nguyên lai dĩ nhiên lưu lạc đến nơi này. Vô Mộng cùng vẫn còn đang dự thính được rõ ràng, kinh hỉ hỏi, Tam công tử nguyên lai biết rõ nơi đây sao? Có biết một hai. Trầm Chấn Y lìa đi đến đồng môn phía trước, đưa tay vướt ve cửa ra vào đại thạch, chứng nhưng mà thán. Còn mời công tử chỉ điểm. Vô Mộng Hòa Thượng lúc đầu tự giác đối loạn ly bí cảnh rất là hiểu rõ, nhưng là không nghĩ đến cùng Trầm Chấn Y lìa so sánh, quả thực là vô tri cực kỳ. Trầm Chấn Y lìa trầm ngâm một trận, lúc này mới lạnh nhạt nói. Thương Lan vốn là thượng cổ đại phái, cùng Côn Lôn, Bắc Minh đều là tam đại đạo thống, nhưng là hồi lâu trước kia, liền đã gây mất truyền thừa, không biết tung tích một đoạn này lịch sử vốn là nói không tỉ mỉ, có người từng tìm kiếm trăm năm, cũng chưa từng có kết quả. Hiện tại nhìn đến, Thương Lan nhất tông, là cuốn vào không gian phá toái thời không loạn lưu, rơi vào này loạn ly bí cảnh, cái này cũng xem như không may. Không gian phá toái lực lượng, cỡ nào rộng lớn. Dù cho là một tông cường giả, cũng khó có thể ngăn cản, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Thương Lan bí khố lưu ở loạn ly bí cảnh, không biết chờ đợi người hữu duyên có bao nhiêu năm, nhưng nguyên bản Thương Lan tông truyền nhân, chỉ sợ cũng đã bị chết sạch sẽ. Thương Lan, Côn Lôn, Bắc Minh. Những tên này đều lạ lẫm cực kỳ, cảm giác hoàn toàn không có nghe qua. Vô Mộng Hòa Thượng đám người đưa mắt nhìn nhau, cho dù là bác học nhất rất tinh thâm láo giả, cũng muốn không nổi Trầm Chấn Y Lìa nói qua lịch sử. Trầm Chấn Y Lìa mỉm cười, cũng không có bao nhiêu giải thích. Cái này vốn là chính là cao hơn thế giới lịch sử, những cái này hết ngồi đáy giếng người, lại làm sao có thể lý giải. Chúng ta đi vào đi. Sớm có người ở đẩy cái kia đồng môn, nhưng cánh cửa tựa như là mọc rễ một dạng, không nhúc nhích tí nào. Vô Mộng Hòa Thượng ngược lại không lo lắng, còn tại thỉnh giáo Trầm Chấn Y Lìa. Tam công tử. Vậy cái này Thương Lan bí khố bên trong có cái gì đồ vật? Có thể đáng ra chúng ta tìm kiếm. Đó là tự nhiên. Thương Lan bí khố chân quý dị thường, liền lên một tầng thế giới người đều liều mạng truy tìm, người trong bát tu thế giới có được, đơn giản có thể xem như bánh từ trên trời rớt xuống. Thương Lan bí khố, lúc trước bị xưng là thiên hạ võ đạo tông môn, thu thập thiên hạ đủ loại kiểu dáng võ học 33 hơn ngàn loại, tiến hành theo chất lượng, pháp môn rộng rãi. Nếu được Thương Lan căn bản bí pháp, có lên trí nhân trí cảnh cánh cửa. Lúc trước hắn bằng hữu, đã từng đối với hắn như vậy nói qua. Người kia trong mắt lấp lóe thần thái, đến hiện tại cũng nhường Trầm Chấn Y ký ức sâu sắc. Đây là phiêu bạt hành trình bên trong khó được gặp được gấm áp cùng quan mang. Bây giờ ở trong này tìm được Thương Lan bí khố, người kia chỉ sợ cũng chưa thành công, về sau lúc gặp mặt lại, như thế một cái tốt nhất lễ gặp mặt. Chung quanh người, sớm đã nghe được ngây người. Bát tu thế giới, võ học thịnh thế, nhưng toàn bộ thiên hạ đỉnh cấp võ học cộng lại, có hay không một vạn loại? Một cái này tông môn liền thu tập 33.000 loại võ học, rốt cuộc là từ chỗ nào làm ra? Đi mau a! Đừng nói 33.000 loại, chỉ cần có mấy loại võ học cho chúng ta tham tưởng, vậy còn không đủ sao? Có thể tu hành đến như thế cảnh giới, những người này đều là võ sĩ, nghe nói có võ học bí kíp phía trước, liền sinh tử đều không để ý, cầm giữ tiến lên muốn đẩy ra đồng môn. Thế nhưng đồng môn không biết sao, kiên cố cực kỳ, cho dù là nhiều người như vậy hợp lực, cũng khó có thể đẩy ra. Trầm Trấn Y Lìa đạm nhiên tách ra đám người, duỗi ra trắng non như ngọc thủ trưởng, ở trên đồng môn nhẹ nhàng vuốt ve một trận, sau đó liền trực tiếp đẩy. 3. Trong cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng vỡ vụn, hai phiến đồng môn im ắng mở ra, lộ ra một đầu ưu trường thông đạo. Đám người vội vội vàng vàng tuôn vào, không kịp chờ đợi hướng về phía trước thăm dò. Vô Ngộng Hòa Thượng lại nhìn xem đồng môn phía sau giá đỡ, nhíu mày. Đây là một loại kỳ dị kim loại cấu thành, ở trong bóng tối còn phát ra lạnh lùng quang mang, lúc này cũng đã vặn vẹo biến hình. Vô Ngộng Hòa Thượng đưa tay nhéo nhéo, cứng rắn vô cùng. Đây là Định Giang Sơn Tỏa. Trầm Trấn Y Lìa biết rõ hắn nghi hoặc, giải thích nói, Thương Lan Bí Khố xem như cực kỳ quan trọng vị trí, trong tông đệ tử cuối cùng phong sơn, đương nhiên phải dùng lợi hại nhất khóa chủ. Này Định Giang Sơn Tỏa nếu không có chìa khóa, cơ hồ không thể từ bên ngoài mở ra. Hắn nói là cơ hồ. Vô Ngộng Hòa Thượng nhắm mắt lại, ở trong đầu hồi phục nguyên bản cái kia khóa hình dạng, tính toán dùng sức, trong lòng sống lại kinh hãi. Trầm Trấn Y Lìa vừa mới hời hợt kia một trường, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, mới có thể vô thanh vô tức phá vỡ này Định Giang Sơn Tỏa. Ngươi, đến cùng là người nào? Vô Ngộng Hòa Thượng thanh âm, giống như. Trầm Trấn Y Lìa mỉm cười. Ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại. Hắn chỉ đầu, quay đầu dạo chơi tiến lên. Thương Lan Bí Khố đại môn mở ra sau đó, trước mặt cái thông đạo này ngược lại là rộng rãi bình an, cũng không có trong tưởng tượng cơ quan cùng khảo nghiệm. Dù sao nơi này cũng không phải tiền nhân cố ý giấu đi, mà là không may cuốn vào không gian loạn lưu, bọn họ muốn làm chỉ là đem Thương Lan Tông hảo hảo bảo tồn lại, căn bản không cần phòng ngừa kẻ khác xâm lấn. Ở nơi này hoang vu loạn ly bí cảnh, đại khái cũng không có những người khác tồn tại, chỉ có một chút đồng dạng bị vô tội cuốn vào kỳ thú. Bọn chúng đối Thương Lan Tông bí kíp võ học, cũng sẽ không có cái gì hứng thú. Thương Lan Tông đệ tử huyết nhục, có lẽ bọn chúng còn cảm thấy hứng thú hơn một chút. Bất quá bây giờ thời gian qua đi chí ít cũng có mấy ngàn năm, lại như vậy khốc liệt hoàn cảnh phía dưới, những cái kia đệ tử đều sớm hóa cho bụi, kỳ thú đối nơi này liền càng thêm không có cái gì hứng thú. Chương 192, ta cầu người không ở trong đó. Trầm Trấn Y Dì có chút hăng hái nhìn xem Thương Lan Tông hộ sơn đại trận bảo tồn hoàn hảo kiến trúc phong xá, nhìn nay nhớ xưa, không thắng thở dài. Lúc này đám người này không sai biệt lắm cũng đã xong thông đạo, tụ tập ở sơn môn phía trước quảng trường khổng lồ phía trên. Đã từng nơi này là Thương Lan Tông tổ chức đệ tử lớn hội sở ở, mấy ngàn năm trước đó, rộng lớn hùng vĩ, bây giờ, lại sớm đã cảnh còn người mất. 3.000 năm trước, Thương Lan Tông còn là tam đại đạo thống một trong, trưởng khống Tây Nam, các đại tông phái, tham viếng thần phục, danh tiếng nhất thời có 102. 2.000 năm trước, Thương Lan Tông liền đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử, chỉ có số ít mấy cái gì lao đau khổ dây rủa chìm nổi, muốn tìm về đời trước vinh quang. Đợi đến bây giờ, đại khái liền ván nổi đều sẽ không có a. Trầm Trấn Y thì hãy thở dài. Tam công tử, không biết chúng ta có thể tiến vào. Ngu đại thiếu đi lên xin chỉ thị, đám người mặc dù tụ tập ở sơn môn phía trước, nhưng đến cùng sợ hãi nguy hiểm, cho nên vẫn là trước hỏi qua Trầm Trấn Y Lìa. Trầm Trấn Y Lìa gật đầu, hộ sơn đại trận, chỉ châm đối kỳ thú, đối người không có gì nguy hại, các ngươi có thể ở trong Thương Lan Tông tự động hành tẩu, tìm kiếm truyền thừa cơ hội. Hắn dừng một chút lại nói, bị cuốn vào Thương Lan Tông đệ tử, hẳn là đều lưu lại bí pháp truyền thừa, chỉ cần thông qua bọn họ khảo nghiệm, liền có thể học tập bọn họ võ học. Đây đối với các ngươi tới nói, liền cũng đã đầy đủ. Ngày sau võ học cảnh giới phóng đại, liền có thể tiến về hậu điện, tham viếng võ học thánh điện. Lấy nhóm người này tố chất, muốn đi tham ngộ võ học thánh điện bên trong 33.000 loại truyền thừa, chỉ sợ liền môn đều vào không được liền phải tẩu hỏa nhập ma. Thương Lan Tông những cái này tiểu đệ tử truyền thừa, ngược lại là có thể đi đầu tham ngộ, tăng lên bản thân. nếu như mấy trăm năm sau, bọn họ có thể đem võ học cảnh giới siêu việt chân nhân cảnh trở lên, có lẽ có cơ hội đi thánh điện tìm tòi. Hiện tại, không khỏi cũng quá sớm. Bất quá Trầm Trấn Y Lìa cũng cho rằng bọn họ chưa chắc có nhiều như vậy thời gian. Nghe được có thể tùy ý hành tẩu, đám người yên lòng, về phần Trầm Trấn Y khuyên bọn họ không muốn thử nghiệm hậu điện võ học thánh điện, cái nào có mấy người chịu nghe. Những người này phần lớn đều tự đề cao bản thân, đương nhiên không thèm khát đi học tập cái gì đệ tử võ học, một đường liền hướng thánh điện dũng mãnh lao tới. Trầm Trấn Y Lìa cũng không ngăn cản. Có ít người, không ha ha đau khổ là sẽ không thu tay lại. Hắn vẫn là dù bận vẫn đung dung, lửng thững dạo chơi. Liên Ngu đại thiếu đều không nhịn được, hướng bên trong thăm dò đi, chỉ có Vô Ngộng hòa thượng nhắm mắt theo đuôi, cùng ở bên cạnh hắn. Trầm Trấn Y Lìa mỉm cười nói, ngươi không đi tìm kiếm cao siêu võ học sao? Coi như ngươi đã tới Loạn Ly bí cảnh, trước đó thu hoạch cũng không có khả năng cùng Thương Lan bí khố đánh đồng với nhau. Nếu như có thể lấy được Thương Lan bí khố, dốc lòng tu hành mấy trăm năm, sớm nên siêu việt chân nhân cảnh giới, ở bát tu thế giới đương thời vô địch. Ta cảm thấy đi theo Trầm công tử, khả năng thu hoạch càng nhiều. Vô Ngộng hòa thượng gượng cười, hắn nhìn không thấu Trầm Trấn Y Lìa. Trầm Trấn Y Lìa lắc lắc đầu, ngươi cái gì cũng tốt, liền là không khỏi có chút tự cho là thông minh. Hắn ở Thương Lan Tông dạo qua một vòng, đối đám kia cổ sớm kiến trúc cùng hình dáng trang sức ngược lại rất có hứng thú, truyền thừa cùng võ học, không để ý. Đợi đến tất cả mọi người đều có an trí, Trầm Trấn Y Lìa một vòng tròn lớn tản bộ xong, cũng liền vừa lòng thỏa ý, đối Vô Ngộng hòa thượng nói, các ngươi tạm thời ở chỗ này, chờ đợi thời không nặng chuyển, ta muốn đi trước. Vô Ngộng hòa thượng kinh hãi, hắn làm sao cũng không ngờ tới Trầm Trấn Y Lìa thế mà nói đi là đi. Bận điệu hỏi, Tam công tử chẳng lẽ không nhìn nơi đây thánh điện sao? Vừa mới hắn và Trầm Trấn Y Lìa đi qua võ học thánh điện. Trầm Trấn Y chỉ là xa xa ngắm một cái mái con phía trên thú điêu, xoay người rời đi, đối đám kia chắn ở cửa ra vào người càng là chẳng quan tâm. Vô Ngộng hòa thượng nguyên lai tưởng rằng hắn không lo lắng, muốn cùng một chút không biết tự lượng sức mình người thối lui sau đó, mới đi thánh điện tham ngộ võ học, không nghĩ đến lại muốn đi. Đây là làm sao đến đây? Trầm Trấn Y lắc lắc đầu, Thương Lan bí khố võ học truyền thừa, với ta giá trị không lớn. Ngày sau nếu có cơ duyên, ta sẽ tặng cho hảo hữu hậu nhân. Ta tới Loạn Ly bí cảnh, một thì là vì ngươi, hai thì là vì một vị khác cố nhân. Hắn ánh mắt, nhìn về phía nơi xa chân trời. Vô Ngộng hòa thượng thật không nghĩ ra, kinh ngạc nói, cố nhân. Loạn Ly bí cảnh, chỗ nào còn có cái gì cố nhân? Trầm Trấn Y nhẹ nhàng thở dài. Nguyên bản cũng không thể xác định, nhưng khi bước vào một bên thiên địa sau đó, hắn thì có rõ ràng cảm ứng. Nguyên bản coi là không có khả năng gặp lại cố nhân, ở nơi này Loạn Ly bí cảnh, thế mà còn lưu lại một chút dấu vết. Mặc kệ sống hay chết, tổng cũng muốn đi coi trọng một cái, mới không uổng công năm đó một trận giao tình. Nhìn hắn kiên định muốn đi, Vô Ngộng hòa thượng không biết có nên hay không ngăn cản, bây giờ này tình huống xa xa so với hắn liệu muốn tốt, mà Trầm Trấn Y là to lớn nhất biến số, nếu như hắn rời đi, chết ở trong Loạn Ly bí cảnh, hẳn là tốt nhất kết cục. Vô Ngộng hòa thượng do dự một cái, rốt cục vẫn là cắn răng khuyên nhủ, Tam công tử, Loạn Ly bí cảnh từng bước hung hiểm, mặc dù ngươi tài cao gan lớn, cũng không cần bước lên lớn như vậy phong hiểm. Chỉ cần ở chỗ này chờ, mấy tháng sau đó, Nhật Nguyệt cùng ăn, Cửu Tinh Liên Châu, chúng ta thì có phá không rời đi cơ hội. Trầm Trấn Y lìa dừng lại bước chân, quay đầu cười một tiếng, ý vị thâm trường. Ngươi câu này, cũng xem như bù đắp được. Vô Ngộng hòa thượng toan tính quá lớn, Trầm Trấn Y Lìa đương nhiên nhìn ra được. Hắn có thể giảng một câu như vậy, cũng đã xem như đủ bằng hữu. Vô Ngộng hòa thượng ngạc nhiên, vẫn còn không giải ý nghĩa, đã thấy Trầm Trấn Y Lìa cũng đã phiêu nhiên mà đi, dĩ nhiên thật rời đi tương đối an toàn Thương Lan bí khố. Lúc này, thử nghiệm tiến vào võ học thánh điện đệ nhất nhóm người, cũng đã thất bại tan tác mà quay trở về. Này đến cùng thứ gì? Chỉ là nhìn quanh một cái. Liền cảm thấy đầu đau muốn nức, liền đứng cũng không vững. Đây là gạt người A, ở đâu là cái gì võ học thánh điện? Có chút lòng tham không đủ người, hung hung hổ hổ bẻ ngược, vừa vặn nhìn thấy Trầm Trấn Y lìa rời đi. Ngươi nhìn. Mãn Xích Đồng bên người hảo hữu mắt sắc, tranh thủ thời gian lôi kéo hắn một cái. Trầm Trấn Y lìa nói nơi này là võ học thánh điện, bản thân lại một người rời đi, có phải hay không muốn đem chúng ta lừa gạt ở chỗ này, bản thân đi tìm càng có dùng bảo tàng. Mấy người này lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, âm thầm suy đoán. Bằng không, chúng ta cùng đi lên nhìn xem. Mãn Xích đồng lòng tham hừng hực, cảm thấy đi theo Trầm Chấn Y tất có chỗ tốt, hơn nữa bọn họ nhiều người, nếu là bắt được cơ hội, nói không chừng còn có thể giết chết Trầm Chấn Y, độc chiếm tất cả. Này! Đi theo Mãn Xích đồng mấy người hơi có chút do dự, nơi này có sắn võ đạo bí kíp, hơn nữa nằm ở hộ sơn đại trận, lại tương đối an toàn, nếu như cùng lên Trầm Chấn Y, vậy liền không biết là kết quả gì. Câu phú quý trong nguy hiểm, ở trong này cùng những người này chia đều, có thể có bao nhiêu chỗ tốt. Mãn Xích đồng mê hoặc đám người, bọn họ cắn răng một cái, liền nghe tin sáng luôn. Trầm Chấn Y rời đi thời điểm, cảm giác được phía sau rơi lên cái đuôi. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Ngu xuẩn. Đây là Trầm Chấn Y đánh giá. Ngu xuẩn mà lòng tham người, hắn cũng không cần đi quản bọn họ chết sống. Hắn đi lưỡng thững. Đỡ ép. Hoan nên đến vạn cổ kiếm thần bài viết chơi đùa, cũng có thể chú ý hẹ chặt công chúng kêu mông bạch giờ ra mo ép mông ai, không định giờ tuyên bố sách mới cùng cá nhân tin tức. Chương 193, Tam Thiên Lý Huyễn Xuyên. Loạn ly bí cảnh, càng tiếp cận hạch tâm, chân khí liền càng ngày càng cuồng bạo. Đây là thượng tầng thế giới mảnh vỡ, bởi vì không cách nào kết nối nguyệt nhãn, chân khí không được tuần hoàn, trầm tích xuống tới sau đó, liền biến kịch liệt mà thương thân. Lực lượng cho tới bây giờ không phải càng lớn càng tốt. Có thể khống chế lực lượng mới là càng lớn càng tốt. Lấy bát tu thế giới cấp bậc võ học, muốn khống chế thượng tầng thế giới cuồng bạo chân khí, quả thực là khó như lên trời. Trầm Chấn Y cũng rất bình tĩnh. Hắn cơ hồ không có vận dụng chân khí, chỉ là bình tĩnh đi về phía trước. Phàm là có bất luận cái gì đồ vật ngăn cản tại trước mặt, hắn đều thuận tay một kiếm chạm, từ không trở ngại. Một đường đi đến. Bạch Y không máu. Tương đối mà nói, Mãn Xích đồng mấy cái cùng ở sau lưng người, lại thống khổ rất nhiều. Bởi vì có Trầm Chấn Y đi đầu mở đường, bọn họ kỳ thật cũng đã may mắn thu được an toàn. Điểm này bọn họ đương nhiên không tự biết, dù cho tàn lưu lại linh tinh kỳ thú, cũng làm cho bọn họ khổ không nói nổi. Mấy người nỗ lực trèo trống, mới có thể miễn cưỡng quá quan, nhưng so với Trầm Chấn Y thông dòng, vậy coi như chật vật rất nhiều. Người này võ công. Đến cùng đến loại nào cảnh giới. Nhìn xem Trầm Chấn Y gì biểu hiện, bọn họ bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng bọn họ muốn mấy người hợp lực mới có thể giải quyết cường đại quái thú, Trầm Chấn Y gì vĩnh viễn chỉ là một kiếm. Đánh người này chủ ý, đến cùng phải trăng sáng suốt. Có mấy người đánh lên chống lui quân, có lẽ lưu ở Thương Lan bí khố, mới là càng sáng suốt lựa chọn. Mãn Xích đồng nghiến răng nghiến lợi, chư vị, sự tình đã đến nước này. Chúng ta cũng không thể đi đường rút lui. Hắn bậc này võ công, còn dứt bỏ Thương Lan võ khố, tiến lên tìm kiếm, tất có chỗ tốt, chúng ta chỉ cần một mực đi theo, xem thời cơ làm việc, thu hoạch tất nhiên so lưu lại nhiều. Trong lòng của hắn chưa chắc cũng không hối hận, nhưng vào lúc này chỉ có thể ngoan cố đến cùng, ai bảo hắn là dẫn đầu đi theo đây. Đám người bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cứ như vậy không xa không gần suýt lấy. Trầm Chấn Y lìa dường như không có cảm giác. Một mực liên tục đi 3 ngày. Lúc này, hắn không sai biệt lắm đã đến loạn ly bí cảnh hạch tâm. Quần quận một đầu đại hà, không biết đến từ đâu, trùng trùng điệp điệp mà xuống, cũng không biết lưu hướng chỗ nào. Tam thiên mê trần, bất khả độ huyễn xuyên. Trầm Chấn Y ghi nhẹ giọng thở dài. Mặt sông phía trên bốc hơi lên bạch sắc sương mù, nhường chung quanh tất cả biến mông lung, mê vụ, vô tận huyễn tưởng, như có như không. Đây cũng là tam thiên lý huyễn xuyên. Thế giới mảnh vỡ, chân khí hỗn loạn, điên đảo mộng tưởng, có rất nhiều hư huyễn chi địa, tụ tập ở đây, thành tựu huyễn xuyên. Người đặt chân trong đó, liền sẽ bị huyễn tưởng che đậy, khả năng một đời một thế, cũng đi không ra. Trầm Chấn Y gì cũng vì đó ngừng chân. Đầu này sông, giống như có cổ quái. Liền hắn đều dừng lại bước chân. Không biết hắn có thể không thể thuận lợi vượt qua. Mãn Xích đồng đám người nóng lòng, xa xa thấp giọng cô. Không biết tại sao, nhìn sông kia phía trên đầy trời sương mù, liền để người cảm thấy sợ hãi. Lúc này Trầm Chấn Y lại đột nhiên cao giọng mở miệng. Các ngươi theo được cũng quá lâu. Đám người hoảng hốt. Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, Trầm Chấn Y liền biết có những cái này cái đuôi. Trước đó đường, có ta phía trước, hung manh kỳ thú không dám gần, các ngươi miễn cưỡng có thể tự vệ. nhưng phía trước Tam Thiên Lý Huyễn Xuyên, có hồng trần mê mộng, vô tận thận lâu huyễn cảnh, nếu lại tiến một bước, chỉ có thể dựa vào thủ tâm hai chữ, mới được thông qua. Các ngươi tâm trí không vững, có nhiều tạp niệm, vẫn là sớm thối lui cho thỏa đáng, nếu không chính là tự tìm tử lộ. Trầm Trấn Y ghi hay mỗi chữ mỗi câu, theo lấy gió nhẹ bay tới đám người bên thai, rất rõ ràng. Đây coi là cái gì? Mãn Xích Đồng cứng rắn ra đầu ra mặt, quắc, Trầm Tam công tử, chúng ta chỉ là trăm sông đổ về một biển, cũng không phải là cố ý đi theo. Bây giờ phía trước đã gặp nguy hiểm, tất có bảo vật, ngươi hà tất nói ngoa đe dọa, chẳng lẽ nghĩ một người độc chiếm hay sao? Cùng đều theo tới chỗ này, Bùi Chuẩn mất chạy trở về tuyệt không có khả năng. Mãn Xích Đồng đánh lấy tính toán, tốt nhất vẫn là Trầm Trấn Y có thể mang theo bọn họ tiến lên, sau đó chờ Trầm Trấn Y gặp được phiền phức thời điểm, bọn họ lại quay giáo một kích, độc chiếm chỗ tốt. Đám người nguyên bản do dự bất định, nhưng nghe Mãn Xích Đồng chi ngôn, cũng có chút tâm tư linh hoạt. Trước đó Trầm Trấn Y gì hãy mặc cho bọn họ đi theo, cái gì đều không nói, hiện tại mắt thấy đã đến loạn ly bí cảnh hạch tâm chi địa, nếu nói không có bảo vật, bọn họ làm sao đều sẽ không tin tưởng. Hiện tại Trầm Trấn Y gì hãy muốn đem bọn họ dọa chạy, khả năng thực sự là nghĩ độc chiếm. Vậy liên tùy các ngươi. Trầm Trấn Y gì hãy nhún vai, đạm nhiên lắc lắc đầu. Trầm Trấn Y gì chỉ là nhắc nhở một câu. Những người này dù sao cùng hắn cũng không có quan hệ gì, bọn họ chưa thấy quan tài không rơi lệ, Trầm Trấn Y cũng không tất yếu đi cho bọn hắn giải thích. Hắn đưa tay đẩy ra sương mù, nhàn nhã dạo chơi đồng dạng tiến lên. Dòng nước chảy xiết, Trầm Trấn Y lại giống như giẫm trên đất bằng, đi chậm rãi. Chân không dính nước, khoan thai tự nhiên. Chẳng qua là mấy bước, hắn đã đi vào mặt sông trong sương mù, không gặp bóng người. Đám người ngơ ngác nhìn xem Trầm Trấn Y rìa bóng lưng biến mất. Mãn Xích Đồng buồn bực nói, ngươi nhìn hắn là thái độ gì? Đều là cửu thiện thiên đấu lôi đài người, đều là bát tu thế giới tới đây, hắn làm sao một chút đồng bào tình nghĩa đều không có? Hắn dừng một chút, lại nói, bất quá là đầu đại hà, hắn có thể đạp sóng mà đi, chúng ta liền không thể nhất vĩ độ giang. Nói đến giống như nhiều đáng sợ một dạng. Chư vị, không bằng cùng một chỗ tiến lên. Lại nhìn này cái gì Tam Thiên Lý Huyễn Xuyên, đến cùng cất dấu vật gì tốt, nhường chúng ta vị này Trầm Tam công tử ba ba chạy đến. Nếu như nơi này không có so Thương Lan bí khố càng trọng yếu càng có giá trị bảo vật, Trầm Trấn Y tuyệt sẽ không bỏ xuống nhiều như vậy võ học bí kíp, vội vội vàng vàng chạy đến, cái này quan niệm cũng đã thâm căn cố đế địa bản kết ở Mãn Xích Đồng trong đầu. Muốn để Mãn Xích Đồng một người cùng đi lên, hắn có chút chột dạ. Cho nên đánh trống gieo họ mọi người cùng một chỗ phía trên. Có người vẫn có chút do dự, lời tuy như thế, Trầm Tam công tử mới vừa nói nơi này nguy hiểm trung điệp, chúng ta nếu là không có 10 phần nắm chắc, vẫn là không nên đi. Có người tham niệm hừng hực, cười lạnh nói, bất quá là nói chuyện giật gân thôi, nếu quả thật có nguy hiểm như vậy, hắn làm sao lại không chút do dự tiến vào. Vừa mới Mãn sư huynh cũng đã nói, đây là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu là nhát gan. Liền tự xin về. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, ỷ vào bản thân võ công, muốn đi theo Trầm Trấn Y đi tìm một chút người chiếm đa số, số ít mấy cái sợ chết muốn trở về, cũng không dám thoát ly đại bộ đội hành động, chỉ có thể yên lặng đi theo. Mãn Xích Đồng đại hỉ, mang theo đám người không để ý hết thảy chạy vội tới Huyễn Xuyên bờ sông, cũng học Trầm Trấn Y bộ dáng, vận đủ chân khí, dậm chân tiến lên. Không nghĩ đến vừa mới đi mấy bước, đông nhiên dưới chân trượt đi, thân thể lại là không tự chủ được hướng phía dưới chìm. Đợt, hoan nên đến vạn cổ kiếm thần bài viết chơi đùa, cũng có thể chú ý hẹ chặt công chúng kêu ngông bạch dở dạ mo ép mông ai, quy nhóm 33.897-1780, không định giờ tuyên bố sách mới cùng cá nhân tin tức. Chương 194, tự gây nghiệt, không thể sống. Mãn Xích Đồng lần này kinh không thể coi thường. Phải biết chân nhân cảnh đệ ngũ trọng sau đó, liền có thể dựa vào chân khí đứng lơ lửng trên không, đừng nói là dẫm ở mặt nước, chính là dẫm ở mây phía trên đều sẽ không hạ lạc. Đây là cái gì thủy? Một cước xuống dưới, cũng đã từ mu bàn chân ẩm ướt đến đầu gối. Mãn Xích Đồng tranh thủ thời gian bay lên không nhảy lên, ở không trung, băng lánh nước hiện ra nhũ bạch sắc, từ hắn ống quần hướng xuống. Nước rơi vào mặt sông, lại không nổi một tia gợn sóng. Bọn họ lúc này mới phát hiện, này Huyễn Xuyên chi thủy dĩ nhiên nhìn qua là ngưng trệ bất động, bóng loáng như mặt gương. Còn lại mấy người, cũng đều lòng còn sợ hãi đứng lơ lửng trên không, lại chỉ cảm thấy có một cô hướng phía dưới lực dắt bọn họ, nếu như không tận lực chống cự, tùy thời khả năng rơi vào huyễn xuyên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mãn Xích Đồng cảm thấy chân của mình chân băng hàn thấu xương, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt công phu, bắp chân thiếu chút nữa bị đông cứng. Nghe nói tuyệt địa có nhược thủy, lông ngỗng trôi không nổi, hoa lau chìm tới đáy, liền là võ đạo cao thủ, cũng vô pháp hành tẩu trên đó, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhược thủy? Có người nơm nớp lo sợ nâng lên. Mãn Xích Đồng nhíu mày, vận lên thanh mục chi lực, nhìn xuống dưới, chỉ thấy nước sông tĩnh mịch, cũng không chỗ dị thường. Hắn thử thẳng tắp thân thể, kéo xuống lực lượng vẫn tồn tại, nhưng hắn nỗ lực cũng có thể chống cự. Mặc kệ có phải hay không nhược thủy, chúng ta nếu như đã đến nơi đây, liền phải lục lực hướng về phía trước, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Hắn cảm thấy, hắn còn có thể chống đỡ hướng về phía trước. Đám người đối mặt, trong lòng đều không chắc, nhưng là tham lam cuối cùng hay là chiến thắng sợ hãi. Bọn họ cuối cùng quyết định, vẫn là hướng về phía trước. Sau đó liền tiến vào vô đáy thâm uyên. Trầm Chấn Y cảm thấy bọn họ tiến lên, chỉ là đạm nhiên lắc lắc đầu. Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt không thể sống. Tự tìm tử lộ, hắn cũng không tất yếu còn nhiều. Huyễn xuyên 3.000 dặm, Trầm Chấn Y cũng phải tự độ. Trước mặt cảnh sắc không biến, nhưng là ở chung quanh hắn truyền đến ồn ào tiếng nói. Người kiếm ở nơi nào? Xuất kiếm. Xuất kiếm. Đại sư huynh. Ngươi không thể lui. Hoặc rõ ràng, hoặc bối phận đú hoán, hoặc đầy cõi lòng chờ mong. Trầm Chấn Y thần sắc không thay đổi, chỉ nhẹ nhàng phất tay, phảng phất phất qua mùa xuân bụi bặm, chẳng qua là làm một cái thanh lãnh như nước giọng nữ vang lên thời điểm, hắn cuối cùng bước chân vẫn là hơi dừng một chút. Sau đó tiếp tục. Huyễn tưởng, đến từ ký ức cùng kiến thức. Hết lần này tới lần khác Trầm Chấn Y đi qua, so bất luận kẻ nào đều hiểu được nhiều lắm. Nếu như không có kiên định tín niệm cùng thanh lãnh tâm tính, ở nơi này huyễn tưởng bên trong thực sự khó mà chống đỡ được, nhưng Trầm Chấn Y giống như khô mục lao tăng, tâm niệm giếng cổ không gợn sóng, chỉ chậm chậm mà đi, chỗ đến, huyễn tưởng pha thoái, không còn tồn tại. Có thân cao mấy chục trượng, đỉnh thiên lập địa yêu ma. Có hiển hách sáng dực, kim bích lăng tiêu thiên cung. Có diễm lệ như nguyệt cung tiên Nga mỹ nhân. Có hung tàn như địa ngục tu la ác đồ. Có thiên quân vạn mã chiến trường. Có trời quang mây tạnh tiên cảnh. Tất cả thay đổi bất ngờ, Trầm Chấn Y tâm vẫn bất động. Ngàn vạn năm đi qua, đã sớm ở trong lòng hắn ngưng tụ thành chân châu, đưa tay một nhặt, liền có thể dò, nhưng lại chăm chú phong bế, nếu không có tất yếu, chưa bao giờ lật xem. Tuy có thiên biến vạn hóa, nhưng ta từ thản nhiên bất động. Tam thiên lý huyễn xuyên, bình tĩnh không lay động. Nhưng đây chỉ là đối Trầm Chấn Y gì mà nói. Đối kẻ khác tới nói, vậy liền không phải như thế. Mãn Xích Đồng cũng đã choáng váng. Người bên cạnh, không biết từ lúc nào bắt đầu liền tiêu thất vô ảnh vô tung, ở sau lưng hắn, chỉ có cầm roi ra, bề ngoài hung ác truyền công sư phó. Hắn phảng phất về tới yếu đuối bất lực con nhỏ, chỉ có thể liều mạng chạy trốn, tránh khỏi cái kia đáng sợ lại trầm trọng roi ra rơi vào bản thân. Thà ta! Thà ta! Hắn bước lấy ngắn nhỏ chân, tập tên thoát đi. Chợt hình ảnh lại biến, hắn tao ngộ càng đáng sợ ác ngộ. Chấp pháp trưởng lão cùng đệ tử dùng thanh mục trừng trừng hắn, ở trong bóng tối phảng phất hung lang. Mãn Xích Đồng. Có phải hay không ngươi hại chết Quách sư huynh? Còn không nhanh chóng nói thật. Mãn Xích Đồng đầu đầy mồ hôi lạnh, đây là năm đó hắn rất e ngại sự tình, vì một bộ kiếm phổ, hắn đánh lén hại chết cùng hắn đồng hành sư huynh, cái này chuyện xấu một mực cũng chưa từng bị trong cửa bóc trần. Nhưng hắn vẫn vì thế lo lắng đề phòng trên trăm năm. Không nghĩ đến dấu ở nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi, thế mà bị lật đi ra. Mãn tặc, ngươi cũng có hôm nay. Từ lòng đất chui ra vô số toàn thân vết máu người, cầm đao kiếm, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Mãn Xích Đồng nhìn kỹ quan sát, đều là hắn nhiều năm như vậy giết chết oan hồn, bây giờ dĩ nhiên toàn bộ phục sinh. A, Mãn Xích Đồng phát ra thê lương kêu to, không biết nên hướng chỗ đó trốn. Đang liều mạng chạy trốn hồi lâu sau đó, những cái này đáng sợ huyễn tưởng phảng phất bị hắn quăng xa xa, hắn cảm giác được bản thân tiến nhập một cái ấm áp vị trí, toàn thân đều cảm thấy không nói ra được dễ chịu. Toàn thân đều không cần hoa khí lực, uể oải, chỉ cảm thấy bản thân ở dưới không ngừng nặng. Chìm xuống. Rốt cục. Thoát khỏi những vật kia. Mãn Xích Đồng thở dài ra một hơi, bởi vì buông lỏng, tinh thần biến tan rã. Hắn theo phấn hồng sắc khang đạo không ngừng trượt, cho đến hắc ám điểm cuối cùng. Chậm rãi. Đánh mất ý thức. Huyễn xuyên đáy, một đầu to lớn kỳ thú trương ngư dùng dài đến mấy chục trượng xúc tu cuốn lấy một cái lại một cái mới máu tươi thịt, chậm chạp kiên định đưa vào miệng. Phốc phốc. Tiếng ngai thanh thúy. Không có thông khổ. Đi theo Trầm Chấn Y Lìa đến đây mấy chục cái võ đạo cao thủ, toàn bộ đều vô thanh vô tức chết ở huyễn xuyên. Có bao nhiêu vào bụng cá, có bao nhiêu bị này đại trương ngư thôn phệ, vậy liền không thể nào khảo chứng. Cùng lúc đó, Trầm Chấn Y Lìa cũng đã xuyên qua huyễn xuyên, đến lòng sông một phiến xanh um tươi tốt tiểu đảo. Nơi này trồng đầy kỳ hoa dị thảo, trong không khí tràn ngập hương thơm, nhưng lại mang theo một loại cô tịch xấu bi. Trầm Chấn Y Lìa đặt chân thực thể, thật sâu hô một hơi. Nếu như, người kia thật còn ở mà nói, vậy cũng đã một mình ở trong này qua 400 năm. Loại này cô độc tịch mịch, ở huyễn tưởng vây quanh thời kỳ, lại nên như thế nào vượt qua. Trong lòng của hắn hơi hơi đau xót. Liên ở lúc này, thấp thoáng đào hoa lâm, một cái tử y thiếu nữ nét mặt vui cười, giống như thế ngoại tiên nhân đồng dạng từ bụi hoa thò người ra đi ra, trông thấy Trầm Chấn Y Lìa, chỉ là sững sờ một chút. Liền mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Ngươi hôm nay, lại tới. Thanh âm thanh lệ, giống như lời nói gãy chim hoàng oanh, trong bình tĩnh dựng dục mãnh liệt suy nghĩ. Đợt, hoan nên đến vạn cổ kiếm thần bài viết chơi đùa, cũng có thể chú ý hẹ chặt công chúng kêu ngông bạch dở dạ mo ép mông ai, quy nhóm 33897-1780, không định giờ tuyên bố sách mới cùng cá nhân tin tức. Chương 195, 3.000 dặm, 400 năm. Ta tới. Trầm Chấn Y Lìa khẽ bước cảm. Hắn thần sắc bình tĩnh đạm nhiên, phảng phất đây là theo lý thường đương nhiên gặp gỡ. Thiếu nữ ư một tiếng, giống như là thải điệp xuyên toa đồng dạng, đầu nhập Trầm Chấn Y Lìa trong ngực. Ngươi vài ngày không có tới, ta coi là. Ngươi quên ta. Nàng ngữ khí hồn nhiên, lại tràn đầy chân thành ý, cho người không thể không vì động dung. Trầm Chấn Y Lìa than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ thiếu nữ bả vai. Tử Ninh Quân một phiến chân tâm thật ý, đừng nói là chỉ là 400 năm, liền xem như ngàn năm vạn năm, ta cũng sẽ không quên. Tử Ninh Quân. Trong ngực thiếu nữ thân hình bỗng nhiên cứng đờ, không dám tin ngẩng đầu lên. Nàng khuôn mặt thanh lệ vô cùng, hai con ngươi sáng ngời như trên trời tinh, trắng muốt như ngọc gương mặt bên trên không có một tia tì vết. Mặc kệ đi qua bao nhiêu tuế nguyệt, nàng vẫn là không bị trần thế nhiễm thuần khiết thiếu nữ. Tử sắc tay háo trong gió nhẹ nhàng đong đưa. Phiêu nhiên như tiên. Nàng, liền là năm đó bát tu thế giới đệ nhất mỹ nhân, cũng là nữ tử bên trong đệ nhất cao thủ, thông qua cửu thiện thiên đấu lôi đài tiến vào loạn ly bí cảnh, Tử Ninh Quân. Liên quan tới Tử Ninh Quân truyền thuyết rất nhiều. Ai cũng biết rõ nàng tính toán trăm năm trước đệ nhất mỹ nhân, nghe nói hoàng tộc cùng thiên hạ bát tông cao thủ, đều mơ tưởng đem vị này Tử Viêm Tông tông chủ cưới về nhà, nhưng nàng lại như thanh lãnh tiên tử. Đối bất luận kẻ nào đều sắc mặt không chút thay đổi. Ở bên người nàng, chỉ có một cái thần long kiếm thủ bất kiến vĩ bạch tí để kiếm khách. Nhưng vậy cũng chỉ có ngắn ngủi một quãng thời gian. Trên đời người, cho tới bây giờ không biết Tử Ninh Quân giai ngẫu là ai, nàng cũng cho tới bây giờ đều ngậm miệng không nói. Ở cái kia bạch tí kiếm khách rời đi mấy chục năm sau đó, Tử Ninh Quân lấy chân nhân cảnh đệ cửu trọng tu vi, ở trên cửu thiện thiên đấu lôi đài đoạt được đệ nhị. Tiến vào loạn ly bí cảnh, từ nay về sau liền không có tin tức. Có người tin tưởng dạng này mỹ nhân, nhất định sẽ không dễ dàng hương tiêu ngọc vẫn đối loạn ly bí cảnh, nói không chừng cũng đã tu thành tuyệt thế võ học, phá không mà đi. Nhưng không có nghĩ đến. Nàng ở đây canh gác 400 năm. Tử Ninh Quân lui một bước, buông lỏng ra Trầm Chấn Y Lìa, ngơ ngác nhìn qua hắn. Ngươi là thật. 400 năm đến, gặp qua vô tận huyễn tưởng. Thật cùng giả, cho dù là nàng cũng đã phân không rõ. 400 năm, từ bên ngoài mà đến, cảm giác quân một phiến thành ý. Trầm Chấn Y Lìa nhẹ nhàng thở dài, khoác lên nàng tay áo. Lúc ấy hắn lần thứ nhất đi Tử Viêm Tông thời điểm liền cảm giác không đúng, giữa thiên địa tựa hồ lưu lại một cỗ nhàn nhạt tố hoán chi khí, nhưng lại không biết đến từ đâu. Hắn có thể cảm giác được Tử Ninh Quân còn tại trên đời, nhưng là 400 năm tuế nguyệt. Dù cho đối với bát tu thế giới đỉnh cấp võ giả tới nói cũng không tránh khỏi quá dài dằng dặc. Ngày đó bạn, tất cả đều rời đi, Tử Ninh Quân coi như còn sống, cũng nên dần dần ra đi. Nhưng không nghĩ đến, ở nơi này kinh khủng tam thiên lý huyễn xuyên, Tử Ninh Quân thế mà có thể cẩn thủ bản tâm, một mình một người trải qua 400 năm tuế nguyệt. Nàng huyễn tưởng bên trong thấy là người nào, Trầm Chấn Ý thì đương nhiên có thể đoán được. Ta biết rõ, người rốt cục sẽ trở về. Tử Ninh Quân mỉm cười, lặng lặng nhìn xem hắn, thân thể ở ngay từ đầu hơi run rẩy sau đó, biến bình thản xuống tới. Nàng tính tình nhất quán như thế, liền xem như đại hỉ đại bi, cũng khó động nàng dung nhan. Vừa mới giật mình lắc một cái, đã là nàng to lớn nhất thất thố. Ta sẽ trở về. Hơn 400 năm trước, Trầm Chấn Y rời đi là đi không từ giã, nàng lại như thế nào có như vậy kiên định lòng tin. Nếu như nàng không phải như vậy kiên định, cũng không có khả năng ở nơi này huyễn xuyên bên trong sinh hoạt xuống tới. Tam Thiên Lý huyễn xuyên, là loạn ly bí cảnh bên trong một cái đáng sợ địa phương, mọi người sẽ bởi vì bản thân đăm chiêu suy nghĩ ký ức, sáng tạo ra vô tận huyễn tưởng, cuối cùng đắm chìm trong huyễn cảnh mà chết. Đi theo Trầm Chấn Y ở những cái kia cái gọi là bát tu thế giới cao thủ, liền một nén nhang thời gian đều sống không qua, lúc này cũng đã không có chút nào âm thanh, đại khái sớm chết sạch sẽ. Tử Ninh Quân lại một mình chống đỡ 400 năm. Phần tâm ý này sáng tỏ. Cho dù là xem như thế ngoại kiếm thần, Trầm Chấn Y cũng không thể không cảm động. Hôm nay lần này đến, liền là muốn mang ngươi rời đi loạn ly bí cảnh, trở lại bát tu thế giới. Nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu, cuối cùng vẫn là muốn rời đi cho thỏa đáng. Trở về. Tử Ninh Quân trong mắt lóe qua một tia mê võng, bát tu thế giới, bây giờ đối với nàng tới nói đã là một địa phương xa lạ, không còn là cố hương. 400 năm không gặp, cảnh còn người mất, thương hải tăng điển. Nhưng nếu là Trầm Chấn Y gì an bài, vậy liền theo hắn tâm ý. Ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta đều nghe ngươi an bài. Nàng túi lầu xuống, trầm mặc như mai hoa. Tốt. Trầm Chấn Y thì mỉm cười, đỡ dậy Tử Ninh Quân, quay đầu liền đạp sóng mà đi, đem cái kia kỳ hoa khác đảo ném ở sau lưng. Ngươi còn nhớ rõ năm đó sao? Tử Ninh Quân nhắm mắt theo đuôi, đối đã từng ở lại 400 năm tiểu đảo, cũng chưa từng có cái gì lưu luyến, một đôi mắt đẹp chỉ dừng lại ở Trầm Chấn Y thì chắc nhan phía trên. Trầm Chấn Y thì gật đầu. Đương nhiên nhớ kỹ. Đối với hắn mà nói, bát tu thế giới đây chỉ là tuyết nghe hồng trào ký ức. Nhưng là, dù cho ngắn ngủi, nhưng cũng như sao băng sáng lạ, hảo hữu đồng hành, khẳng khái hát vang, đó là không cách nào quên tuế nguyệt. Lưu lạc bát tu, có như phong bạo bên trong cô trù, không thể khống chế bản thân hướng đi. Là Tử Ninh Quân cùng mấy cái khác hảo hữu, cho hắn ấm áp cùng đồng bạn tình nghĩa. Điểm này, Trầm Chấn Y tuyệt sẽ không quên. Bây giờ trở lại bát tu, ta tự nhiên trưởng khống tất cả. Ngươi không cần lại lo lắng. Từ vừa thấy mặt bắt đầu, Tử Ninh Quân liền một mực dắt Trầm Chấn Y lìa góc áo, phảng phất liền sợ hắn tùy thời bay đi. Đây chính là năm đó hắn ở bát tu thế giới tình huống. Nhưng là, lần này cũng đã hoàn toàn khác biệt. Hắn ngóc đầu trở lại, một lần nữa bước lên cửu tiêu, tự nhiên sẽ nắm giữ chính mình vận mệnh, bao quát người khác vận mệnh. Ân. Tử Ninh Quân thấp giọng dặn dò, nghe không ra vui vẻ, cũng vô cùng kiên định. Trầm Chấn Y cười nhạt một tiếng, ôm lấy nàng eo, tăng nhanh bước chân. Hắn ngửi thấy nơi xa mùi máu tanh. Thương Lan bí khố bên trong những người kia, cùng Trầm Chấn Y không có gì quan hệ, coi như có chỗ biến cố, hắn cũng không để ý. Nhưng trong đó vẫn có một người, Trầm Chấn Y không hy vọng hắn tiếp tục trầm luân. Đi! Cho dù là ở chân khí cuồng bạo thế giới, Trầm Chấn Y vẫn mũi chân điểm nhẹ, như khinh phòng, cấp tốc trước. Chỉ trong nháy mắt, liền đã vạn thủy thiên sơn. Thương Lan bí khố, gần ở trước mắt, trong đó sát khí cùng mùi máu tanh, cũng càng ngày càng rõ ràng, ngay ở Trầm Chấn Y đi đến cửa ra vào thời điểm, một cái hốt hoảng thân ảnh kêu to bay lượn mà ra. Không muốn giết ta. Thanh âm thế thảm, giống như mổ heo. Đợt, hoan nên đến vạn cổ kiếm thần bài viết chơi đùa, cũng có thể chú ý hẹ chặt công chúng kêu ngông bạch dở dạ mo ép mông ai. Quy nhóm 33897-1780, không định giờ tuyên bố sách mới cùng cá nhân tin tức. Chương 196, Hồng Trần Tam Hiệp. Ngu đại thiếu. Vị này Trung Nguyên Đao Tông thiếu tông chủ dẫn theo một thanh đao gãy, đầy người vết máu, quần áo pha thoái, cực kỳ chật vật chạy ra đại môn. Hắn như con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn, nhìn thấy Trầm Chấn Y giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, ngã nhào xuống đất, hét lớn. Công tử cứu ta. Tử Ninh Quân giật mình, tranh thủ thời gian ngăn ở trước mặt Trầm Chấn Y, khẩn trương nắm lấy hắn vào áo. Trầm Chấn Y vô vỗ, ra hiệu vô sự. Thương Lan bí khố, quả nhiên có biến cố. Tam công tử, kia hỏa thượng điên, muốn đem chúng ta toàn bộ đều giết sạch sẽ, muốn độc chiếm thánh điện võ học. Ngu đại thiếu một thanh nước mũi một thanh nước mắt, hoàn toàn không có ngày thường thế gia đệ tử thong dong ưu nhã phong phạm. Vô Ngộng hòa thượng, Trầm Trấn Y lìa dường như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Thương Lan đồng môn, một cái đầy người huyết tinh hòa thượng lẳng lặng đứng đấy, áo cà sa pha toái, vạt áo nhuốm máu, toàn thân lộ ra người chết đồng dạng khí tức. Hắn không có ngày thường hèn mọn, chỉ còn lại một thân khắc nghiệt, hai mắt như máu, phảng phất mất đi lý trí. Thử Ninh Quân nhíu nhíu mày. Phó. Huynh. Nàng trần trờ kêu lên tiếng, màu hổ phách đôi mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Vô Ngộng hòa thượng toàn thân chấn động. Giống như là từ trong cơn ác ngộng tỉnh lại, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt như rắn một dạng tập trung vào Trầm Trấn Ý cùng Tử Ninh Quân hai người. Tiểu. Tử. Tựa hồ cái này xưng hô cũng đã phi thường chưa quen thuộc, hắn tiếng nói cùng động tác một dạng, giống như là dì xét một dạng. Ở sau lưng hắn, Thi Sơn huyết hải. Ở trước mặt hắn, xuân về hoa nở. Tử Ninh Quân do dự một cái, quay đầu nhìn Trầm Trấn Ý lìa một cái, chần chờ không có trả lời. Trầm Trấn Ý lìa vỗ nhẹ bả vai nàng. Vô Ngộng hòa thượng từ vừa mới loại kia sát lục cảnh giới lấy lại tinh thần, yên lặng nhìn qua Trầm Trấn Ý lìa, thật lâu mới mở miệng hỏi, tiểu tử tất nhiên cùng ở bên người ngươi, như vậy nói đến, ngươi liền là kiếm quân. Chỉ là, nàng rốt cuộc là làm sao mới có thể nhận ra ngươi ta. Hai người ở chung, đều có suy đoán, Vô Ngộng hòa thượng lòng có hoài nghi, nhưng Thủy Chung không cách nào xác định Trầm Trấn Ý lìa thân phận. Về phần hòa thượng chính hắn, cũng đã cải biến quá nhiều, Tử Ninh Quân làm sao có thể một lời gọi ra hắn quá khứ. Không, chết đi thân phận. Trầm Trấn Ý lìa thương tiếc vuốt ve Tử Ninh Quân màu hổ phách đôi mắt, Tử Ninh Quân dịu dàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, phảng phất là nhu thuận con mèo. Nàng lưu ở loạn ly bí cảnh Tam Thiên Lý Huyễn Xuyên 400 năm. Khám phá thật ảo biến hóa, được phá huyễn chi nhãn, bây giờ nàng trong mắt người ta, cũng không hình thể, chỉ có hồn phách chi tướng. Vậy dĩ nhiên bất luận cái gì biến hóa cùng ngụy trang, đối với nàng đều là vô dụng. Trầm Trấn Y Ghi là tự nhiên biến hóa, Vô Ngộng hòa thượng là tận lực ngụy trang. Nhưng này, đều không thể gạt được Tử Ninh Quân phá huyễn chi nhãn. Nguyên lai như thế. Vô Ngộng hòa thượng gật đầu, rủ xuống nhỏ máu giới đao. Ngu đại thiếu sợ hãi rúc về phía sau co lại, sắc mặt trắng bệch. Hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy Vô Ngộng hòa thượng giống ác ma đồng dạng tàn sát tất cả mọi người, như cũ lòng còn sợ hãi, chỉ đem Trầm Trấn Y xem như duy nhất cứu mạng hy vọng, hiện tại, chẳng lẽ mấy người này đều là một đám. Này tươi đẹp mà thanh lãnh Tử Y Y thiếu nữ, lại rốt cuộc là người nào? Nhân sinh 500 năm, cùng thiên địa so sánh, như giấc mộng huyền ảo. Vô Ngộng hòa thượng thở dài hơi. Lại buồn bã cười dài nói, nghĩ không ra chúng ta ba người trùng phùng, cư nhiên là ở dạng này tình cảnh phía dưới. Tử Ninh Quân hướng Trầm Trấn Y gì trong ngực rụt rụt, thấp giọng hỏi, phó huynh, mấy trăm năm không gặp, ngươi làm sao sẽ sát khí như vậy nghiêm trọng? Tính tỉ tỉ đây. Vô Ngộng hòa thượng sắc mặt lập tức gâm châm xuống. Nàng sớm đã qua đời. 400 năm phía trước, Trầm Trấn Y không chào mà đi, vô tung vô ảnh. Hắn cùng với người yêu cùng đi Tử Ninh Quân cùng một chỗ loạn ly bí cảnh, không nghĩ đến nơi này là giết người bấy dập, Tử Ninh Quân mê thất đối Tam Thiên Lý Huyễn Xuyên, hắn người yêu cũng là bị hung mãnh kỳ thú đoạt đi sinh mệnh. Vừa nghĩ tới điểm này, hắn liền đau lòng như cắt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Này hòa thượng rốt cuộc là người nào? Tam công tử, cầu ngươi để cho ta chết minh bạch. Hiện trường như vậy ngưng trọng bầu không khí, nhường ngu đại thiếu. Hắn kéo chặt Trầm Trấn Y Lìa, vội vã hỏi thăm, liền xem như chết, cũng phải chết minh bạch. Trầm Trấn Y trầm mặc một hồi, nhìn Vô Ngộng hòa thượng cũng không ngăn cản ý tứ, lúc này mới thở dài đáp, việc này nói rất dài dòng, các ngươi Trung Nguyên Đao Tông bắt nguồn xa, dòng chảy dài, ghi lại lịch sử sự tình rất dồi dào, hẳn là biết rõ 500 năm trước, có Hồng Trần Tam Hiệp tên. Ngu đại thiếu sửng sốt nửa ngày, gật đầu nói, ta dường như nghe qua, trong đó Thiên Vương Phó Việt. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Tử Ninh Quân, thanh danh cực lớn, về phần một vị khác kiếm quân, ngược lại là hư vô phiêu miểu, như nhìn thoáng qua, không biết là lai lịch ra sao. Trầm Trấn Y thì mỉm cười, chỉ Vô Ngộng hòa thượng. Hắn chính là Thiên Vương Phó Việt. Vừa chỉ trong ngực Tử Ninh Quân, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Cuối cùng, hắn chỉ bản thân, kiếm quân. Cái gì? điều đó không có khả năng. Ngu đại thiếu mở to hai mắt nhìn, miệng cơ hồ có thể nhét một cái trứng vịt. 500 năm trước truyền kỳ nhân vật, thế mà lấy loại phương thức này xuất hiện ở trước mặt mình. Thiên Vương Phó Việt, nguyên bản liền là lấy đao xưng danh danh ra, Trung Nguyên Đao Tông danh xưng chính tông, đối người này hoa lệ đao pháp cũng cực kỳ tôn sùng, hiện tại lại có người nói cho hắn, cái này sát nhân cuồng ma đồng dạng hòa thượng, chính là năm đó hăng hái Thiên Vương Phó Việt. Cái này có phải hay không đang nằm mơ? Trầm Chấn Y Lìa cũng không để ý hắn, tiếp tục tự thuật năm đó chuyện cũ, dường như hồi ức, cũng giống là lẩm bẩm lầu bầu. Lúc trước ta rời đi sau đó, ngược lại là mệt nhọc các ngươi khắp nơi tìm ta tung tích, phó huynh cùng Tĩnh tỷ tiệc tân hôn ngươi, còn quá nhiều hao tâm tổn trí, ta thực sự là không thắng hổ thẹn. Phó Việt lúc ấy cưới nữ tu La Tông Tĩnh làm thê, cũng là một cọc giai thoại, vợ chồng đều là cao thủ tuyệt thế, ở trên Cửu Thiện Thiên Đấu lôi đài trổ hết tài năng. Nhất là các ngươi muốn tới Loạn Ly bí cảnh thăm dò ta tung tích, nay quả nhiên là ta liên lụy các ngươi. Trầm Chấn Ý thì thở dài. Nếu như không vào Loạn Ly bí cảnh, có lẽ không phải là dạng này kết cục. Không. Vô Mộng Hòa Thượng buồn bã lắc lắc đầu. Tiểu tử muốn Loạn Ly bí cảnh tìm ngươi, là nàng ý nghĩ. Về phần vợ chồng chúng ta, không phải vẫn là tin những cái kia có ý khác tin đồn, cắm đến kẻ khác trong tay. Lúc này mới thiêu thân lao đầu vào lửa tự chui đầu vào lưới, tiến vào này hẳn phải chết tuyệt địa. Thiên Vương Phó Việt, nữ tu La Tông Tĩnh, Tử Ninh Quân, lúc ấy đều là thiên hạ nhất đẳng nhân vật. Cửu Thiện Thiên Đấu lôi đài, đương nhiên không có khả năng không mời bọn họ. Tử Ninh Quân lúc đầu đối võ đạo mờ nhạt cực kỳ, nhưng bởi vì tìm không thấy Trầm Chấn Y Lìa tung tích, lúc này mới động tâm tư thần bí nhất Loạn Ly bí cảnh tìm manh mối. Phó Việt cùng Tông Tĩnh vợ chồng lại là si mê với võ đạo, vì truy tìm cao hơn cảnh giới, lúc này mới mạo hiểm bí cảnh, không nghĩ đến là lên kẻ khác các đường. Vừa vào Loạn Ly bí cảnh, chúng ta liền biết mắc lửa, tiểu tử khư khư cố chấp, xâm nhập Loạn Ly bí cảnh chỗ sâu, lâm vào huyễn xuyên. Ta nhất niệm tự tư, chưa từng đi theo thủ hộ, không nghĩ đến ngược lại là hại mình và Tĩnh Nhi. Vô Ngộng Hòa Thượng nhìn thấy nhảy nhót tương bừng Tử Ninh Quân, càng là hối hận không thôi. Bọn họ tách ra sau đó, coi là Tử Ninh Quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ bằng tuyệt thế võ học, muốn ở nơi này gian nan hiểm địa bên trong sống sót, nhưng Tông Tĩnh trung quy là bị cuốn vào một trận đáng sợ thú triều mà mất mạng. Phó Việt Tăng Thê, ở Loạn Ly bí cảnh dãy rủa cầu sinh nhiều năm, rốt cục tìm tới một lần cơ hội, thoát thân mà ra. Lần này hắn lại vào Loạn Ly bí cảnh, duy nhất mục đích, chỉ có báo thù. Đợt, hoan nghênh đến Vạn Cổ Kiếm Thần bài viết chơi đùa. Cũng có thể chú ý hẹ chặt công chúng kêu ngông bạch dở dạ mo ép mông ai, quy nhóm 33897-1780, không định giờ tuyên bố sách mới cùng cá nhân tin tức. Chương 197, nhất đao đoạn không. Ngu đại thiếu ở một bên nghe những cái này quá khứ bí mật, lạnh cả người mồ hôi, chờ Phó Việt vừa nói xong, phẫn nộ gầm thét lên, ngươi tất nhiên muốn báo thủ, liền nên đi tìm Đại Nguyệt Hoàng Triều. Tội gì tìm chúng ta những cái này một dạng người xui xẻo chút giận. Bị tao ôn Đại Nguyệt Hoàng Triều đan vu kinh lừa gạt vào địa phương quỷ quái này, đương nhiên là không may. Nhưng Phó Việt tất nhiên có cơ hội rời đi, muốn tìm Đại Nguyệt Hoàng Triều báo thủ, vậy liền đao thật thương thật đi làm a. Không dám cùng Đại Nguyệt Hoàng Triều là địch, ngược lại lén lén lút lút ngụy trang thân phận, lại đến một lần Loạn Ly bí cảnh là cái quỷ gì. Chẳng lẽ là bản thân lại muốn thụ ngược đãi hay sao? Phó Việt không để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào Trầm Chấn Y cùng Tử Ninh Quân, trong tay giới đao khe khẽ rung lên, phát ra long ngâm tiếng hổ gầm. Ta đương nhiên muốn tìm Đại Nguyệt Hoàng Triều báo thủ. Hắn thanh âm tràn đầy bi phẫn. Rời đi Loạn Ly bí cảnh sau đó, ta thử vô số lần, muốn ám sát Đan Vu Kinh, phá vỡ Đại Nguyệt Hoàng Triều, chỉ đáng tiếc hữu tâm vô lực. Sau đó ta nghiên cứu sâu tất cả võ học, thậm chí không tiếc đầu nhập cửu nhân bộ hạ. Tu hành Đại Nguyệt Hoàng Triều lưu truyền nhiều năm bí truyền võ công. Nhưng đến một bước cuối cùng, ta lại phát hiện lòng có khuyết điểm, khó được đại thành, muốn ở chân nhân cảnh đệ cửu trọng lại tiến một bước, áp đảo Đan Vu Kinh phía trên, ta nhất định phải trở lại Loạn Ly bí cảnh, bổ ta sơ tâm. Đây mới là Phó Việt về Loạn Ly bí cảnh nguyên nhân. Trầm Chấn Y Ly nhẹ gật đầu, thở dài nói, ngươi đao ý cũng đã toàn bộ thu liễm, liền thành một khối, chỉ cần cuối cùng rèn luyện. Liền có thể đủ phá kén thành bướm, nhìn đến lần này Loạn Ly bí cảnh chuyến đi, ngươi là đi đến mục đích. Hắn ngừng lại một chút, lại lắc đầu nói, chỉ là ngươi cái này biện pháp quá mức bá đạo, dao động căn cơ, coi như cuối cùng có thể được với trí thượng, cũng không tránh khỏi được không bù mất, khó tiến thêm nữa. Trầm Chấn Y Lìa biết rõ lời này nói cũng là vô ích, đối với một cái quyết chí thể báo thù người tới nói, cho dù là báo thù sau đó lập tức liền chết rồi, vậy cũng là cam tâm tình nguyện. Quả nhiên Phó Việt cười nhạo một tiếng. Chân thành võ đạo, nếu không thể bảo hộ thê tử, chẳng phải là vô ích làm người. Đại Nguyệt Hoàng Triều hại ta cửa nát nhà tan, ta nếu không thể đem 30 vạn hoàng tộc huyết duệ toàn bộ diệt tuyệt, vô ích làm người. Hắn lần này ngữ khí ngược lại là bình tĩnh. Nhưng bình tĩnh ra lộ ra lạnh lùng sắc khí. Ngu đại thiếu giật này mình dùng mình một cái, hắn nguyên bản nghị chất vấn Phó Việt, lại phát hiện dĩ nhiên rốt cuộc không nói ra được miệng. Giết chóc quá nặng, không phải là cái gì chuyện tốt, làm trái thiên tâm. Trầm Chấn Y Ghi ngữ khí đạm nhiên, có lẽ xem như lời hay khuyên bảo. Phó Việt lắc lắc đầu, ý ta đã quyết, ngươi không cần nói nữa. Đại Nguyệt Hoàng Triều nếu là thiên, ta liền muốn đem này tặc lao thiên chọc ra một cái hô đến. 100 năm phía trước, ta đã đổi tên mới, tên là Phó Phá Thiên. Giết vợ mối hận, tuy ngàn năm không thay đổi. Phá Thiên ý chí, đã không có cải biến. Cái này thay tên, đối với Tử Ninh Quân cùng Ngu Đại Thiếu tới nói không tính cái gì, lại làm cho Trầm Chấn Ý Lìa vì đó im lặng. Phó Việt nghiêng mắt thấy Trầm Chấn Ý cùng Tử Ninh Quân, chỉ là ta không ngờ tới, ngươi thế mà còn sẽ trở về, còn sẽ cùng một chỗ tiến vào Loạn Ly bí cảnh, tiểu tử cũng ở chỗ này. Loạn Ly bí cảnh, vốn là hắn thương tâm nhất địa phương, cũng là hắn luyện tâm chi địa. Những cái này tiến vào Loạn Ly bí cảnh người, vốn chính là muốn chết, hắn có hay không giết căn bản liền không có gì phân biệt. Chỉ là, cửu thiện thiên đấu lôi đài, hắn gặp được Trầm Chấn Y Lìa. Ẩn ẩn cảm giác quen thuộc nhường hắn mê hoặc. Trầm Chấn Y Lìa vốn là hắn địch nhân, hỏng hắn mấy lần chuyện tốt, nhưng Phó Việt đối mặt hắn thời điểm, lại chỉ cảm thấy thần bí khó lường. Đương nhiên, tiến vào Loạn Ly bí cảnh sau đó, hết thảy đều sẽ biến không trọng yếu. Chỉ là bây giờ chân tướng rõ ràng, lại cho người cảm giác được thổn thức. Ngươi nhiều năm như vậy cừu hận, còn có thể nhớ kỹ 400 năm phía trước một chút giao tình, ta cũng đã cũng không trách ngươi. Trầm Chấn Y Di thong dong cười một tiếng. Phó Việt tâm tư, hắn biết rõ ràng, một đường đi theo, thờ ơ lạnh nhạt. Báo thủ chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Vậy là tốt rồi. Phó Việt trên mặt lộ ra một tia thoải mái tiếu dung, cùng đầy mặt vết máu phối hợp, hình thành một loại đáng sợ lạnh lẽo. Tất nhiên như thế, lấy ngươi và tiểu tử bản sự, mượn này thương lan bí khố, rời đi Loạn Ly bí cảnh cũng không tính việc khó gì. Ta liền đi trước một bước. Hắn to giọng cười dài, quay người lui lại, hướng về phía thương lan bí khố đại môn, đông nhiên bổ ra một đao. Xuy. Đao khí như luyện. Phức tạp giữ dằn chân khí. Ở nơi này một đao phía dưới tụ tập lại, tạo thành một cái thâm đen sắc vòng xoáy, chung quanh tất cả, dễ dàng sụp đổ, ngay cả không gian cũng bị xé mở liệt phùng. Từng đạo tử điện từ liệt phùng bên trong bắn ra, giống như là phi long đồng dạng, xoay quanh không ngừng. Cái kia liệt phùng càng ngày càng lớn, bên trong truyền đến nặng sấm rền tiếng. Ngu đại thiếu chỗ nào gặp qua loại cảnh tượng này, dọa đến run chân chân nhũn ra, cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất. Tử Ninh Quân hơi biến sắc mặt, cản ở trước mặt Trầm Chấn Y Lìa. Trầm Chấn Y Lìa mỉm cười vỗ vỗ nàng, ra hiệu không sao. Nhất đao đoạn không, lão phó quả nhiên thể ngộ đến đao pháp cao hơn cảnh giới, hắn bây giờ chỉ là muốn thoát ly Loạn Ly bí cảnh, trở về bắt tu thế giới mà thôi. Mượn thương lan bí khố lực lượng, không gian cũng đã áp xúc đến cực hạn, Phó Việt xuất thủ một đao, đem này bí cảnh cùng bắt tu thế giới kết nối chém ra thông lộ, liền có thể tự động trở về. Nay đại khái cũng là hắn di bổ tâm cảnh, đao pháp tiến nhanh sau đó, vừa rồi phát hiện mới biện pháp. Trầm Chấn Y chỉ là đạm nhiên nhìn xem. Ha 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 ha. Phó Việt phát ra thét dài cười to, ngươi quả nhiên là tuyệt đỉnh người, đoạn không chi đao ta cũng là vừa mới linh ngộ, lại bị ngươi liếc mắt nhìn xuyên. Ta thực sự là chờ mong trở về bát tu thế giới sau đó, tất có một trận chiến đặc sắc. Hắn ngừng lại một chút, vừa cười nói. Chỉ hy vọng đến lúc đó, bát tu thế giới không phải một phiến tu la địa ngục. Tiếng cười to, Phó Việt đầu nhập cái kia hắc sắc liệt phùng bên trong, phảng phất là bị không biết tên quái vật thôn phệ đồng dạng, dây lát liền biến mất tăm hơi. Không chung, chỉ lưu lại hắn thanh âm quanh quẩn. Ngu đại thiếu có quắc ngồi dưới đất. Tử Ninh Quân lúc này mới buông lỏng lại, buông lỏng ra trầm trấn y thì ống tay áo, quay người nhìn xem hắn, mắt như lanh tinh, trong mắt có nhàn nhạt bi thương. Phó huynh, có phải hay không cũng đã điên? 400 năm không gặp, năm đó cái kia hăng hái thiên hạ đệ nhất đao, thiên vương Phó Việt, cũng đã biến thành một bộ chỉ biết là báo thù cái sắc không hồn. Trầm trấn y thì thở dài. Hắn yêu tông cô nương mà chết, hắn cũng liền không còn muốn sống, nếu không có báo thù chi niệm, đã sớm sẽ không sống ở trên đời này. Phó Việt trên người tràn đầy tự mâu thuẫn tự hủy khí tức, nếu như không phải nghĩ đến muốn giết Đan Vũ Kinh, hắn chỉ sợ sống không quá một ngày. Thử Ninh Quân im lặng, ngẫm nghĩ thật lâu. Đông nhiên ngẩng đầu lên nói, lúc trước ta cũng nghĩ tới, nếu là ngươi chết, ta cũng không thể sống một mình. Phó huynh tâm tư, ta hiểu. Nàng nói chuyện bình tĩnh như trước, nhưng lời nói ẩn chứa thâm tình lại là lộ rõ trên mặt. Ngu đại thiếu sững sờ, không biết vị cô nương này rốt cuộc là lai lịch ra sao, thế mà cùng Trầm Trấn Y như vậy thân mật. Hắn chật vật từ dưới đất đứng lên, có một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Trầm Trấn Y nắm chặt lại Tử Ninh Quân nhu đề, không có nói. Đợt, hoan nghênh đến vạn cổ kiếm thần bài viết chơi đùa. Cũng có thể chú ý hẹ chặt công chúng kêu ngông bạch dở dạ mo ép mông ai, quy nhóm 33897-1780, không định giờ tuyên bố sách mới cùng cá nhân tin tức. Chương 198, Thánh Điện. Tiếp xuống, nên làm sao xử lý? Ngu đại thiếu dọa đến đầu lưỡi đều rút gân, Trung Châu chuyện quê nhà đều đi ra. Mắt hắn nhìn Thi Sơn huyết hải, chỉ có Trầm Trấn Ý thì là hắn người đáng tin cậy. Thật vất vả bình tĩnh trở lại sau đó. Liền hướng hắn xin chỉ thị bước kế tiếp nên làm thế nào. Trầm Trấn Y Lìa nhìn một chút mở rộng thương lan bí khố cùng bên trong thi thể. Đệ nhất đương nhiên là để bọn hắn nhập thổ vi an. Những người này ở đây bát tu thế giới cũng xem như nhất đẳng nhân vật, không nghĩ đến lại mạc danh kỳ diệu chết ở nơi đây. Mặc dù cùng Trầm Trấn Y Lìa đều không quan hệ, nhưng là tổng không thể để bọn hắn phơi thây hoang dã. Thế là sống an nhàn sung sướng ngu đại thiếu không thể không vén tay áo lên làm lên khổ lực. Hắn mấy lần muốn nôn mửa, nhưng chỉ cần nghĩ đến bản thân không phải này trong thi thể một thành viên, liền cảm thấy toàn thân hữu lực, cảm thấy may mắn cực kỳ. Trầm Trấn Y cùng Tử Ninh Quân lại chỉ ở xương phòng ngồi chơi. Lúc đầu muốn cho Tử Ninh Quân đi nghỉ ngơi một trận, dù sao nàng 400 năm ở vào thật ảo ở giữa, mặc dù có phá huyễn chi nhãn, nhưng cuối cùng tinh thần khẩn trương, cho nên tốt nhất có thể buông lỏng một trận. Nhưng nàng làm sao đều không nguyện ý rời đi Trầm Trấn Y gì. Chỉ si ngốc nhìn xem hắn, tựa hồ liền sợ hắn lại hư không tiêu thất, Trầm Trấn Y cũng chỉ có thể theo nàng. Dù sao nàng hiện tại võ học cũng đã một cách tự nhiên bước vào chân nhân cảnh đệ cửu trọng huyền diệu chi cảnh, chân khí tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, ngoại tà bất xâm, cũng không cần thiết quá mức lo lắng. Trầm Trấn Y cũng đem quá nàng mạch đập, phát hiện nàng bởi vì tâm tư trầm tĩnh, thế mà ở trong loạn ly bí cảnh nhiều năm như vậy cũng không nhận tổn thương gì. Ngược lại là tử hỏa tâm hoàng tiến một bước tiến hóa, trở thành thuần bạch sắt trong suốt băng viêm, đạt đến tuyệt đỉnh. Loại này gặp gỡ, đặt ở người bình thường trên người đơn giản không thể tưởng tượng. Tử hỏa tâm hoàng, nguyên bản chính là hỏa hệ võ học, chí dương nóng bỏng, nàng có thể luyện đến dương cực sinh âm, băng hỏa chuyển hóa cấp độ, thật sự là làm cho người tán thưởng. Nói đến cùng, vẫn là nàng như giếng cổ không gợn sóng một khỏa tố tâm, mới có thể có cái này thành tựu. Này 400 năm huyễn cảnh, đối với ngươi mà nói, ngược lại cũng là tốt nhất rèn luyện. Thật ảo ở giữa, cực kỳ là luyện tâm. 400 năm thời gian, đưa nàng tâm tư rèn luyện được tinh xảo đặc sắc, thuần hợp như một, này cơ hồ là võ giả tu hành tốt nhất điều kiện. Ngày sau lại đi đột phá, chí ít ở trên tâm tính đã không có bình cảnh. Nay cũng không có gì, chỉ một ngày này có thể gặp lại ngươi, ta trong lòng liền vui mừng. Đối bản thân võ học tiến cảnh. Tử Ninh Quân không để ý, nàng tâm tâm nhậm nhậm, chỉ có Trầm Trấn Ý Ghi một người mà thôi. Trầm Trấn Ý Ghi than nhỏ. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, bây giờ cự ly chúng ta rời đi loạn ly bí cảnh thời cơ, vẫn còn có chút thời gian. Thương Lan bí khố bên trong thánh điện có 33.000 tuyệt thế võ học truyền thừa, ta sau đó cùng đi với ngươi tuyển một bộ, vì ngươi băng viêm tu hành, tìm bước kế tiếp đường. Tử hỏa tâm hoàng đương nhiên là huyền diệu tinh vi. Có dấu Tử Viêm Tông ngàn năm truyền thừa bí mật, nhưng là bát tu thế giới cực hạn cũng chính là chân nhân cảnh đỉnh phong. Bây giờ Tử Ninh Quân Tử Viêm cũng đã từ dương truyền âm, đi ra một đầu đường mới, càng cần tham khảo môn khác cao cấp hơn điển tịch. Ngươi an bài là được. Loại cơ duyên này bình thường võ giả nghe được, đều phải vui vẻ vô hạn, Tử Ninh Quân lại vẫn là nhàn nhạt, phảng phất toàn bộ không bận lòng. Vừa mới làm xong công việc bẩn thỉu việc cực ngu đại thiếu tiến đến, nghe nói Trầm Chấn Ý lìa lời ấy, yêu thích và ngưỡng mộ không thôi, thẹn mặt hỏi, Tam công tử, ta khả năng học. Hắn mới vừa rồi bị Phó Việt Đao sợ vỡ mật, nhưng cuối cùng vẫn là nhất đại thiên kiêu, nghe nói võ học tu hành sự tình, trong lòng sốt ruột, trông mong liền tiếp cận tới. Trầm Chấn Ý không quan tâm gật gật đầu. Người tu hành đao đạo, từ chọn một môn chính là, bất quá thánh điện bên trong võ học bác đại tinh thâm, cắt không thể ham hố vụ đến, để tránh sai lầm. Ngu đại thiếu liên tục nói đúng. Trầm Chấn Ý cũng mặc kệ hắn, loại sách tay lấy Tử Ninh Quân, thẳng vào Thương Lan bí khố chỗ sâu, đối mặt thánh điện đại môn, hơi chút quan sát. Tuy nhiên hắn trước đó cảnh cáo, nhưng trước đó, đại khái vẫn có rất nhiều chưa từ bỏ ý định bắt tu thế giới khách đến thăm muốn thử nghiệm mở ra thánh điện, lấy được bên trong bất thế võ học. Đương nhiên, bọn họ đều thất bại. Lấy bọn hắn tu vi cảnh giới tầng thứ, muốn lý giải cao hơn một tầng bí truyền, thông qua khảo nghiệm thực sự quá khó khăn. Huống chi lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Phó Việt ở trong loạn ly bí cảnh không trèo trống bao lâu, liền tâm ma bộc phát, bắt đầu một trận tàn sát. Ngu đại thiếu rất muốn hướng Trầm Chấn Y thổ lộ hết một cái lúc ấy kinh khủng, thế nhưng Trầm Chấn Y cùng Tử Ninh Quân tựa hồ cũng không quá cảm thấy hứng thú, không có cách nào thỏa mãn hắn thổ lộ hết muốn. Chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi đi theo Trầm Chấn Y, ở sau lưng thò đầu ra nhìn. Tam công tử, này thánh điện chúng ta thử rất nhiều lần, căn bản không cách nào mở ra cửa điện, có mấy cái muốn cưỡng ép phá vỡ đồng điện, bị lực phản chấn trọng thương, về sau cái kia hòa thượng. Phó Thiên Vương nổi điên thời điểm, chết nhanh nhất. Hắn vẫn là quen thuộc xưng hô Phó Việt là hòa thượng, nhưng là nhớ tới hắn là năm đó thiên hạ đệ nhất đao, cuối cùng không khỏi vừa kính vừa sợ. Thương Lan Bí Khố Thánh Điện, là một tòa cao ngất đồng tháp, cả người đồng thau, chiết xạ ánh vàng rực rỡ quan mang. Cái này ở lờ mờ loạn ly bí cảnh, bản thân liền thành hỏa diễm đồng dạng nguồn sáng. Thánh điện, võ học hữu thần, chân khí phồng lên, muốn cưỡng ép phá vỡ, đương nhiên là tự rước lấy nhục. Đồng điện bên trong chân khí cuồng bạo, hơn nữa tầng thứ hơn xa với bát tu thế giới. Lấy bát tu thế giới võ giả lực lượng tiến hành công kích, đương nhiên sẽ bị gấp bội phản kích trở về. Còn may mắn bọn họ lực lượng có hạn, chưa từng thật phá vỡ thánh điện, nếu không chân khí trào ra ngoài, như thiên quân vạn mã, như mãnh liệt triều cường, không cần Phó Việt xuất thủ, ở đây tất cả mọi người đều muốn xong đời. Muốn lấy được trong đó 33.000 loại võ học truyền thừa, phải dùng chính xác phương pháp mở ra thánh điện. Đồng điện trong môn, có một cái liên hoa tiêu chí. Trầm Chấn Y ghề tiến lên, nhẹ nhàng xoa, thở dài không nói. Người biết. Tử Ninh Quân nhìn hắn ánh mắt chuyên chú, không nhịn được hỏi thăm. Trầm Chấn Y gì thoảng qua gật đầu. Một cái bằng hữu, đã từng một mực mang theo một chương tàn phá địa đồ, đồ phía trên liền có nảy Thương Lan Tuyết Liên. Đây là Thương Lan Tông ký hiệu, cũng là mở ra thánh điện mấu chốt vị trí. Trầm Chấn Y gì năm đó cũng không dụng tâm đi nhớ, nhưng hắn linh trí đã thần, nhìn cái gì đều là xem qua không quên, năm đó cái kia bằng hữu chỉ nói qua một lần, hắn liền nhớ kỹ rõ ràng. Nếu như hắn đứng ở nơi đây, không biết nên có bao nhiêu hân hoan. Chỉ đáng tiếc. Trầm Chấn Y lìa lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đưa tay đè vào liên hoa trung gian. Ông! To lớn đồng tháp bỗng nhiên chấn động lên, thanh âm trầm thấp, tia sáng lấp lóe. Đóa kia tuyên khắc liên hoa, bỗng nhiên giống là có sinh mệnh đồng dạng phi tốc xoay tròn, cánh hoa nở rộ, diễm lệ tự dưng. Tử Ninh Quân khẩn trương nhảy lên tiến lên, lại muốn dùng thân thể ngăn trở Trầm Chấn Y lìa. Trầm Chấn Ý nhẹ nhàng đè xuống nàng, ra hiệu không sao. Phi vũ liên hoa, dần dần biến thành xoay tròn tinh vân, phảng phất vũ trụ tất cả huyền bí đều ở bọn họ ba người trước mặt triển khai. Chỉ nhìn một chút, ngu đại thiếu liền ngây ra như phỗng, trên tinh thần nhận lấy cực lớn trùng kích, đứng im lặng hồi lâu đứng ở nguyên chỗ bất động. Lúc này, đại môn mở ra. Chúng ta đi vào. Trầm Chấn Ý mỉm cười kéo Tử Ninh Quân. Đợt. Hoan nên đến vạn cổ kiếm thần bài viết chơi đùa, cũng có thể chú ý hẹ chặt công chúng kêu ngông bạch dở dạ mo ép mông ai, quy nhóm 33.897-1780, không định giờ tuyên bố sách mới cùng cá nhân tin tức. Chương 199, 33.000 võ học truyền thừa. Thanh đồng đại môn, đông nhiên mở rộng. Ánh sáng chói mắt cùng gió lốc vòng xoáy theo nhau mà đến, Trầm Chấn Y lại chỉ là tay háo nhẹ lay động, mảy may không có động dung. Tử Ninh Quân đôi mắt càng ngày càng sáng ngời, nàng có thể cảm giác được ở tòa này đồng tháp, ẩn chứa nàng cần có nhất lực lượng cùng môn kính. Cương phong gào thét. Quang hoa lóa mắt. 33.000 loại bí truyền võ học, dấu đối với phiến này không mang. Ta tưởng rằng bí kíp bảo khố, không nghĩ đến là cái dạng này. Tử Ninh Quân hơi có kinh ngạc, nói khẽ. Trầm Trấn Y Ghi nói đây là 33.000 loại võ học truyền thừa chi địa, Tử Ninh Quân trong tưởng tượng chính là to lớn giá sách, phía trên thật chỉnh tề trưng bày các màu bí kíp. Ở bát tu thế giới, võ học phần lớn là làm sao truyền thừa. Cùng loại Tử Viêm Tông Tử Hỏa Tâm Hoàng, ẩn chứa môn phái truyền thừa, vốn chính là ít có đồ chơi, cũng là dựa vào bảo vật mới có thể lưu truyền. Nhưng nơi này lại hoàn toàn không giống. Tử Ninh Quân nhìn không thấy bất luận cái gì thực vật, chỉ có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập võ đạo khí tức, phảng phất tiện tay hái, liền có thể lấy được võ học chân lý quả. Võ đạo hữu thần, hóa chính là khí, nấp trong chân khí. Trầm Trấn Y Ghi nhàn nhạt vì nàng giải thích. Tầng thứ cao hơn võ học, chính như chân nhân cảnh đệ cửu cảnh mở đầu, chính là võ đạo bắt đầu hữu thần vận, hữu thần sau đó, liền có thể tồn tại, cũng phát huy ra đủ loại diệu dụng. Chính là bởi vì võ đạo hữu thần, cho nên có thể dùng tinh thần phương thức truyền thừa tiếp. Thương Lan bí khố những người thừa kế không biết bị cuốn vào loạn ly bí cảnh sau đó, lúc nào mới có thể trở lại thế giới của mình. Này 33.000 loại thực thể không cách nào chứa đựng vạn thế không dễ, liền dứt khoát đem thực thể hủy diệt, chỉ lưu lại bao dung tất cả võ học tinh thần. Chỉ cần thánh điện không phá, trong đó võ giả, liền có thể cảm ngộ này 33.000 loại trong võ học tùy ý một loại. Dĩ nhiên thần diệu như thế. Tử Ninh Quân cũng yên lặng gật đầu, tuân theo Trầm Trấn Y để phân phó, nhắm mắt cảm ứng, tìm kiếm thích hợp nhất bản thân võ học chi đạo. Trầm Trấn Y thì là ôm cánh tay mà đứng, đối với cái kia ngàn vạn võ học cũng không tâm tư, chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn hắn nhóm hai người như thế bình tĩnh, thật vất vả đỉnh qua một trận, rốt cục đi vào đồng tháp bên trong ngu đại thiếu nghẹn họng nhìn chân chối. Ở cái kia ngàn vạn võ học quay quanh phía dưới, hắn chỉ cảm thấy chỉ cần tiện tay cản lại, bản thân liền có thể có rời núi lấp biển khả năng, võ học tiến nhanh, làm sao có thể nhịn được. Bất quá hắn cũng coi như có kiến thức, lại nhớ kỹ Trầm Trấn Y Lìa cảnh cáo, cố nén lập tức tham ngộ võ đạo xúc động, gian nan chen đến Trầm Trấn Y Lìa trước mặt, tam công tử, này thánh điện bên trong võ học rộng lớn, không biết nên như thế nào lựa chọn. Hắn bản năng cảm giác được, trong này võ học đều là cực kỳ ghê gớm, tùy ý một loại cũng có thể làm cho hắn lên một cái bậc thang, nhưng trong đó cũng hàm chứa cực kỳ mãnh liệt hung sát chi khí. Hơi không cẩn thận, liền khả năng vạn kiếp bất phục. Chính là bởi vì có điểm ấy nhận biết, ngu đại thiếu mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Trầm Trấn Y Ghi mở mắt ra, mỉm cười lườm hắn một cái. Ngươi ngược lại cũng là có phúc người. Ngu đại thiếu thường thường không có gì lạ, mặc dù là Trung Nguyên Đao Tông truyền nhân, nhưng ở Trầm Trấn Y Ghi nhìn đến, căn bản không có chút nào giá trị, thậm chí hắn khả năng căn bản không nhớ kỹ ngu đại thiếu cái này thân phận. Nhưng là, hắn đúng là một có khí vận người. Ở đại đô cư trú, trùng hợp thành Trầm Tam công tử hàng xóm, mặc dù không có khả năng kết thiện duyên, nhưng chí ít quen biết. Loạn ly bí cảnh, tao ngộ phó Việt đại đồ sát, bản thân võ công không phải cao nhất, hết lần này tới lần khác trở thành cuối cùng người sống sót, còn gặp Trầm Trấn Y Lìa chạy đến. Phần này khí vận, thật là giỏi. Trầm Trấn Y Lìa lườm một cái hắn hơi mập ra thân thể, cười nói, ngươi trong tu hành Nguyên Đao Tông tuyệt học, lấy không giã đao phá chân nhân đệ bắt cảnh, ở cái này niên kỷ cũng xem như tương đối khá. Ở nơi này Thương Lan bí khố, có một môn cuồng điên thác đao, đem thiên địa sai, quy về bản thân, xuất đao là sai, thu đao cũng là sai, nhưng lại có thể lỡ tay giết người, chính là nhất đẳng giết chóc đao pháp, có thể nhìn lên chân nhân. Trầm Trấn Y chỉ là hơi suy nghĩ một chút, nhíu mày cảm ngộ, liền vì ngu đại thiếu tìm một phần thích hợp đao pháp. Này đao pháp danh tự mặc dù không đáng chú ý, nhưng đúng là vượt qua chân nhân cảnh võ học, đao pháp huyền bí ảo diệu, độc chiếm thiên địa chi bí. Ngu đại thiếu một chút cảm ngộ, mừng rỡ, lập tức liền lấy xuống cái kia một đoạn đao khí tinh thần, bế quan thăng ngộ. Hai người này võ học đều thâm ảo khó học, lấy bọn hắn hiện tại tu vi, nhiều nhất chỉ có thể cảm ngộ tu hành cơ sở, hơn nữa còn phải tiêu phí đại lượng thời gian, Trầm Trấn Y cũng không lo lắng, liền tiện tay đem thánh điện đại môn tát, mình cũng tìm một chỗ nơi hẻo lánh, vẩn dưỡng kiếm ý. Ở 33.000 loại trong võ học, cũng có vô số tinh diệu kiếm chiêu, nhưng hắn chỉ là vội vàng vừa xem, liền buộc chư gắt cao. Những cái này kiếm pháp, đối với hắn cũng chỉ có tham khảo giá trị thôi. Thời gian trôi qua. Ở trong loạn ly bí cảnh, mỗi ngày đều là như vậy hỗn loạn lờ mờ, hoàn toàn cảm giác không thấy ngày đêm biến hóa, nhưng là trầm trấn ý tính nhẩm thời gian, từ bọn họ quay lại Thương Lan bí khố, Phó Việt rời đi tính lên, không sai biệt lắm cũng đã qua nửa tháng có thừa. Về phần loạn ly bí cảnh thời gian, càng là đã có hơn 40 ngày. Bí cảnh trung khí lưu càng thêm chảy xiết, bóng đêm cũng càng thêm u ám, có đôi khi khắc thường sắc quần tinh xuất hiện ở không trung, cùng bình thường thế giới khác nhau rất lớn. Trầm Chấn Y quan sát thiên tượng, chỉ thấy quần tinh liên tuyến, giống như chuỗi hạt châu, trong lòng đã có nhận thấy. Chính như Phó Việt ngay từ đầu liền đối hắn nói, loạn ly bí cảnh đã có thông đạo, chỉ cần cựu tinh liên châu, hai cái thế giới kết nối liền biến càng chặt chẽ, chỉ cần tìm tới thích hợp nhất địa phương, liền có thể chạm phá không gian bức tường ngăn cản, trở lại bát tu thế giới. Lúc đầu Phó Việt cũng là nghĩ dùng loại này phương pháp rời đi, nhưng hắn di bổ tâm ma lỗ hổng sau đó, đao pháp tiến nhanh, gần như thần hồ kỳ kỹ, cho nên nhất đao đoạt không, lăng không không gian trở về. Nửa tháng này nhiều, chắc chắn hắn ở bát tu thế giới cũng đã gió tanh mưa máu, coi như hắn biết xem ở Trầm Chấn Ý Liễu mặt mũi, đôi khi kiếm sơn trang thủ hạ lưu tình, nhưng Trầm Chấn Ý Liễu vẫn là không thể nhiều chậm trễ. Lúc này Tử Ninh Quân, thân hóa băng điêu, bóng ánh trong suốt, cũng đã nhìn không ra người sống bộ dáng. Đây là tham ngộ tự thân võ học đã được chân lý, bắt đầu chuyển hóa chân khí, nếu như tất cả bình thường, này quá trình ít thì mấy tháng, nhiều thì 10 năm. Có thể cảnh giới này, cũng mang ý nghĩa võ đạo tất có lại lên một tầng lâu cơ hội, Tử Ninh Quân có cơ duyên này, đúng là khó được. Ngu Đại Thiếu tiến độ so Tử Ninh Quân kém một chút, hắn toàn thân đao khí tàn mát, một cái khống chế không tốt, chính là đầy người vết máu, sau đó lại thần kỳ khôi phục. Này mặc dù so với Tử Ninh Quân khống chế tự nhiên còn kém một chút, nhưng chỉ cần đợi một thời gian, cũng có thể có thành tựu. Bất quá, thời gian lại là chờ không được. Bỏ lỡ cửu tinh liên châu thời cơ, mặc dù Trầm Chấn Y vẫn có biện pháp rời đi, nhưng tổng miễn không được phải nhiều phiền phức. Trầm Chấn Y hơi hơi mỉm cười một cái, thở dài nói, mặc dù làm như vậy có chút căn cơ bất ổn, nhưng cũng là tiện nghi các ngươi. Hắn tiến lên trước một bước, rồi ra tay trái tay phải phân biệt ở Tử Ninh Quân cùng Ngu Đại Thiếu trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ một cái. Kỳ tích đột ngột hiện. Chương 200, trở về. Tử Ninh Quân nguyên bản như băng tuyết trong suốt thân thể, đống nhiên run lên, giống như xuân phong làm tan, trong phút chốc hiện lên huyết sắc. Nàng thân thể dần dần biến ngưng thực, huyết nhục hiện hình, chỉ là một chốc công phu, liền lại khôi phục sống sờ sờ người bộ dáng. Một bên khác Ngu Đại Thiếu, cũng là như thế, từ trong trầm mê tỉnh lại. Đao khí như thanh, sát na không gặp. Đây là... Ngu Đại Thiếu còn có chút ngây thơ, khoát tay. Một đạo sắc bén đao khí từ trong kẽ ngón tay bắn ra, đem mặt đất vạch ra một đạo thật sâu cái hào rộng, hỏa tinh bắn tung tóe. Trầm Chấn Y cùng Tử Ninh Quân ngược lại không để ý, chính hắn dọa kêu to một tiếng, tranh thủ thời gian khoát tay xin lỗi, xin lỗi xin lỗi. Đao khí chưa ổn, còn mời Tam công tử cùng Tím tiểu thư thứ lỗi. Phất tay thời khắc, đao khí tứ tán, kém chút cắt đến tóc hắn. Trầm Chấn Y cũng không để ý hắn. Chỉ đạm nhiên đối Tử Ninh Quân nói ra, rời đi loạn ly bí cảnh thời cơ đã đến, lúc đầu muốn cho ngươi nước chảy thành sông, đối này băng hoàng bí pháp có thể có càng sâu thể ngộ, nhưng thời gian cấp bách, chỉ có thể do ta giúp ngươi một tay. Mặc dù tiết kiệm thời gian, ngày sau ngươi nhiều lắm hoa gấp một lần công phu nhắc tới thuần. Võ học chi đạo, cơ hồ dung không được một tia đầu cơ trục lợi. Trầm Chấn Y Lìa giúp nàng cưỡng ép tăng lên công hành viên mãn. Ngày sau tự nhiên cũng phải bỏ ra tương ứng đại giới. Tử Ninh Quân chỗ nào quan tâm, lắc đầu nói, không muốn lầm ngươi sự tình liền tốt. Ngu Đại Thiếu cũng là bình thường, hắn có thể tu thành cuồng điên thác đao đã là nhờ trời may mắn, biết rõ bản thân đoạt được tất cả đều dựa vào Trầm Tam công tử, đối với hắn cũng là cảm động đến rơi nước mắt, tự nhiên là Trầm Chấn Ý Ghi nói cái gì liền là cái gì. Vậy chúng ta đi. Trầm Chấn Ý Ghi đạm nhiên mỉm cười. Cửu Tinh Liên Châu. Thiên địa rung động, loạn ly bí cảnh cũng đã loạn thành hỗn loạn. Thương Lan bí khố là đi qua cấm pháp gia cố, có trùng điệp kết giới bảo hộ, bên ngoài hung thú không biện pháp công tiến đến, nhưng là ở ngoại giới, đám hung thú tự tương chém giết, cũng đã máu chảy thành sông. Vì lợi dụng cửu tinh liên châu lực lượng, bọn họ cần rời đi Thương Lan bí khố. Làm ngu đại thiếu đi ra bí khố đại môn thời điểm, liền thấy một đầu mãnh hổ cùng một đầu tích long giằng co, chung quanh sơn mạch cũng đang bọn chúng lẫn nhau công kích phía dưới san thành bình địa, dù là hắn hiện tại võ công tiến nhanh, cũng là trong lòng lo sợ, e ngại không thôi. Tử Ninh quân như cũng là muốn ngăn ở trước mặt Trầm Trấn Y Lìa, Trầm Trấn Y Lìa lại khoát tay áo, ra hiệu không cần. Bầu trời tinh hà hỗn độn, cửu tinh liên châu, nhan sắc mỹ lệ. Tinh hà xoay tròn, đại địa chấn động. Hai đầu manh thú đồng thời phát hiện ba người, cùng một chỗ phát ra phẫn nộ gào thét. Ở bọn chúng chiến trường, lại có loại này nhỏ bé côn trùng dám đến gây hấn. Giết! Mãnh hổ cùng tích long không cần thương lượng, thì có đồng dạng tâm tư. Vô giết những cái này vũ nhục bọn chúng tôn nghiêm, xâm nhập bọn chúng địa bàn tiểu trùng tiểu tử, lại tiếp tục đánh nhau. Hai đầu hung thú cùng một chỗ nhảy lên thật cao, phân biệt từ hai cái phương hướng nhào về phía ba người. Tích long mang theo lôi điện, mãnh hổ mang theo liệt hỏa, phảng phất muốn hủy diệt tất cả. Ngu đại thiếu dọa đến chân đều mềm nhũn. Trầm Trấn Y Lìa lại mặt không đổi sắc. Hắn đứng ở nguyên địa, không tránh không né, ngón tay nhẹ nhàng huy động, hiện ra một đạo quỹ tích huyền ảo. Xuy. Ngay ở hai đầu hung thú sắp nhào chúng ba người phía trước trong nháy mắt, không gian xé rách, một cái tinh vân hắc động đem ba người cùng một chỗ thôn phệ. Hai đầu manh thú vồ hụt, thân hình giao thoa mà qua, quay đầu nhìn lên, cũng đã không thấy ba người kia bóng dáng, lưu lại một phiến hư vô. Bọn chúng thấp IQ không đủ để lý giải đến cùng xảy ra chuyện gì, đưa mắt nhìn nhau thật lâu sau đó, lúc này mới giống to một tiếng, mất hết hứng thú tiếp tục tiến hành chiến đấu. Ngu đại thiếu cảm thấy bản thân đưa thân vào một cái hắc ám không gian, bốn phía một phiến yên tĩnh, cái gì đều nhìn không thấy, hắn cũng không biết Trầm Trấn Y cùng Tử Ninh quân đi chỗ nào, há miệng hô to, hết lần này tới lần khác căn bản nghe không được thanh âm. Trong phút chốc, hắn cảm thấy bản thân khả năng đã chết. May mắn này quá trình kéo dài được cũng không lâu. Liên là hắn cảm thấy bản thân sắp tiếp nhận không được thời điểm, trước mắt một phiến sáng ngời chớp động, sau đó hắn chỉ nghe thấy bản thân thét lên. Cũng đã đặt chân thực địa. Ngu đại thiếu nửa ngày mới lấy lại tinh thần, phát hiện bản thân đứng ở lưu ly ngọc ngói phía trên, chung quanh một phiến sương mù mênh ngông, thế nhưng điển hình to lớn mái cong, vẫn là để hắn lập tức nhận ra bản thân thân ở chỗ nào. Đây là Thiên Giao Ngọc Cung đỉnh chót. Ngu đại thiếu vừa mừng vừa sợ lại sợ. Rốt cục về tới bát tu thế giới, này đương nhiên là chuyện tốt. Bất quá. Thiên Giao Ngọc Cung, chính là Đại Nguyệt Hoàng Triều biểu tượng, Thiên Giao Ngọc Cung Kim Đỉnh, là bát tu thế giới tất cả mọi người ngưỡng vọng mục tiêu. Bản thân dĩ nhiên đặt chân ở trên đó, này. Chẳng phải là một loại khinh nhẫn. Chúng ta trở về. Trầm Trấn Y không để ý tới hắn, chỉ quay đầu nhẹ nhàng hướng Tử Ninh quân kể rõ. Tử Ninh quân lông mi chớp, này đại khái là nàng nội tâm kích động to lớn nhất biểu hiện. 400 năm không gặp, Thiên Giao Ngọc Cung như cũ. Đại Nguyệt Hoàng Triều sừng sững không dao động, Thiên Giao Ngọc Cung, tự nhiên cũng là thiên tái bất biến. 400 năm, vật không thay đổi, lòng người cũng không thay đổi. Trầm Trấn Y khoan thai thở dài. Hắn cũng đã nghe được chiến tranh thanh âm, đánh hơi được đào thương sát khí. Có người muốn đối ngươi bất lợi. Tử Ninh quân thẳng xuống lưng. Ánh mắt tứ phía ban quan, màu hổ phách ánh mắt lấp lóe. Nàng tất cả, đều là Trầm Trấn Y Lìa. Nếu như có người dám đối Trầm Trấn Y Lìa bất lợi, nàng đương nhiên không chút do dự sẽ ra tay tiêu diệt. Ngu đại thiếu cảm thấy Tử Ninh quân trên người truyền đến sát ý lạnh như băng, chưa phát giác toàn thân run một cái, rút về phía sau co lại. Chúng ta từ loạn ly bí cảnh trở về, đương nhiên sẽ có người không yên lòng. Trầm Trấn Y Lìa ngữ điệu, vẫn là không nhanh không chậm. Hắn nhìn qua sương mù chỗ sâu dần dần hiển lộ hắc ảnh, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Huống chi, còn có Phó Việt trước trở về, hắn đoạn thời gian này ở bát tu thế giới nhắc lên như thế nào thao thiên cự lãng, ta ngược lại là cũng rất hiếu kỳ đây. Phó Việt đổi tên Phó Phá Thiên, rõ ràng là muốn cùng Đại Nguyệt Hoàng Triều thiên đạo đối kháng. Hắn bây giờ khu trừ tâm ma, võ đạo cũng đã tăng lên tới chân nhân cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí sớm muộn có thể tìm tòi bát tu thế giới trí cao đệ thập trọng. Hắn tất nhiên trở lại bát tu thế giới, tất nhiên sẽ không nhàn rỗi. Trên thực tế, hiện tại tình huống, muốn so Trầm Trấn Y Y dự đoán bên trong còn muốn bình tĩnh nhiều lắm. Dù sao, ai dám đối ngươi bất lợi, ta liền ngoại trừ bọn họ. Thử Ninh quân vân đạm phong khinh, nhưng là sát ý kinh thiên. Ngu đại thiếu tiếp tục rụt đầu một cái. Nghịch tặc. Trong gió truyền đến một tiếng giống to. các ngươi phá vỡ hoàng triều, đại nghịch bất đạo, còn không thúc thủ chịu trói, còn đợi lúc nào? Hô quát người bên trong khí mười phần, tiếng như kinh lôi. Một tiếng hô quát, xương trắng tản ra, chỉ thấy hắc giáp mấy vạn, đao thương rõ ràng, giống như một đạo trưởng thành, đem ba người vị trí cung điện nhà cửa, một mực vây khốn. Đại Nguyệt Hoàng Triều vương bài tinh kỵ. Ba vạn hắc giáp ngự lâm quân. Toàn lực vây khốn, đã là tất sát cục diện. Nhìn đến. Phó Việt cho chúng ta lưu lại cục diện rồi dám, hắn khiêu chiến Đại Nguyệt Hoàng Triều, hẳn là không thành công. Trầm Trấn Y Ghi nhẹ nhàng thở dài, đối mặt thiên quân văn mã, hắn ngược lại là thong dong tự nhiên. Đợt, hoan nên đến vạn cổ kiếm thần bài viết chơi đùa, cũng có thể chú ý hẹ chặt công chúng kêu ngông bạch dở dạ mo ép mông ai, quy nhóm 33.897-1780, không định giờ tuyên bố sách mới cùng cá nhân tin tức.